Chương 319, lên đường chương 319, lên đường nhìn xem chưa tỉnh ngủ Điền Miêu Miêu, Giang Nhiên ít nhiều có chút không yên lòng. Dặn dò nhiều lần, lại làm cho nàng lặp lại hai lần, lúc này mới thả nàng rời đi. Sở Vân Nương cao mày nhìn Giang Nhiên một chút, cái cô nương này cũng là người trong ma giáo. Nàng không phải là. Giang Nhiên nói ra, kỳ thật, ta cũng không phải. Bất quá ta nói ngươi cũng không tin. Nhưng Điền Miêu Miêu ngay cả ma giáo là cái gì xem chừng cũng không biết. Kia trên người người này lại có cái gì trô hơn người? Sở Vân Nương tò mò hỏi, ngươi đưa nàng giữ ở bên người, lại ý muốn như thế nào? Sở cô nương là cảm thấy tại hạ thuộc về loại kia vô lợi không dậy sớm người. Giang Nhiên cười cười, cô nương này đần độn, lại có một thân tốt căn cốt, nếu để cho hắn lưu lạc tục lưu, không khỏi đáng tiếc. Lúc này mới mang theo trên người, mà lại đây là trải qua hắn người nhà cho phép. Sở cô nương liền chớ có quan tâm. Sở Vân Nương không nói gì nữa. Giang Nhiên lúc này thì lại mở miệng nói ra, làm phiền cô nương, lại đi đánh một chậu thanh thủy. Sở Vân Nương đối với cái này đã có chút quen thuộc, nhẹ gật đầu, liền đi đánh nước. Giang Nhiên tiếp nhận, thận trọng đi tới trước cửa phòng, nghiêng hai lắng nghe, liền nghe đến trong môn có tinh tế dày đặc tiếng nói chuyện. Đang nghĩ ngợi muốn hay không thi triển tiềm ảnh mê thần bước, ngưng thần nghe lén một phen, trong môn thanh âm chợt im lặng xuống tới. Đường Thi Tỉnh võ công cao cường, hơn phân nửa là đã nhận ra mình ở ngoài cửa nghe lén. Lắc đầu, Giang Nhiên cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra tiến đến. Nhìn lướt qua trên giường hai cái cô nương, các nàng ngay tại trên giường ôm đầu gối, ngồi đối diện nhau. Hai người biểu lộ cũng không hoàn toàn giống nhau, Đường Họa Ý tinh thần phân chấn, Đường Thi Tỉnh sắc mặt đỏ bừng. Nhất là thấy được Giang Nhiên về sau, càng là đem đầu rủ xuống. Cũng không biết lúc trước hai người đã nói những gì. Giang Nhiên ho khan một tiếng, tỉnh liền đến dọn dẹp một chút tắm một cái mặt đi. Ân. Đường Thi Tỉnh nhẹ nhàng nhu nhu đáp ứng sau đó đứng dậy rửa mặt. Đường Họa Ý thì xe nhẹ đường quen đi vào cửa sau trước mặt, đẩy ra cửa sổ liền muốn chui ra ngoài. Giang Nhiên vội vàng đi tới trước gót chân nàng, một tay lấy nàng từ cửa sổ túm trở về. Đường Họa Ý cho chảnh chứ tay chân loạn đảo, một mặt mê mang nhìn xem Giang Nhiên, làm gì? Ngươi cùng ngươi tỷ tỷ nói cái gì rồi? Giang Nhiên hỏi, nàng làm sao vẻ mặt đó? Đường Họa Ý lập tức mặt mũi tràn đầy thần bí, không nói cho ngươi. Giang Nhiên con mắt hơi híp, ồ, ngươi uy hiếp ta? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Đường Họa Ý nhận sợ so trong tưởng tượng nhanh hơn. Giang Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Liền nghe Đường Họa Ý nhẹ giọng mở miệng, ngươi đưa lô thai tới. Giang Nhiên chính đem đầu tiến tới, liền nghe Đường Thi Tỉnh hô, không thể nói. Giang Nhiên sững sờ, đột nhiên trong lòng bàn tay bùng lòng, Đường Họa Ý đã nhảy cửa sổ chạy, tỷ tỷ không cho nói, ta cũng không có cách nào. Đường Thi Tỉnh gặp này nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngước mắt lườm Giang Nhiên một chút, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cũng quay người chạy. Giang Nhiên một mặt mê mang đứng tại gian phòng trống rỗng bên trong. Cho nên, đến cùng nói cái gì? Tâm hắn có hoang mang. Tiếp theo cân nhắc, liền Đường Họa Ý dạng này tiểu não tử, cùng đêm qua nàng nói những cái kia chẳng biết xấu hổ, hơn phân nửa là đang truyền thụ Đường Thi Tỉnh trong phòng bí thuật. Nhưng vấn đề là, Đường Thi Tỉnh cũng là ma giáo nữ tử, a ma giáo thậm chí còn có thải âm bổ dương chi pháp. Thật giống như Đường Họa Ý nói, dù là không có học qua, nhìn nhiều hai quyển sách cũng rõ ràng, làm sao đến mức như vậy ngượng. Huống chi, bọn hắn lúc ấy định ra cái kia cứu người chi pháp, tựa hồ cũng cần tiến hành một chút phá lệ thân mật tiếp xúc mới có thể làm được. Nhưng Đường Thi Tỉnh bộ dáng, càng giống như là ngay cả phương diện này nội dung cũng không từng tiếp xúc qua đồng dạng. Nghĩ nửa ngày, Giang Nhiên cũng không thể giải thích, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Nữ hải tử nha, có chút ít bí mật, cũng không có cái gì ghê gớm. Bất quá trải qua đêm qua phen này khó khăn chắc trở, sau đó mấy ngày Giang Nhiên qua ngược lại là có chút tiến tĩnh. Đường Thi Tỉnh cùng Đường Họa Ý ban đêm đều chưa từng có đến quấy rối. Sở Vân Nương đại khái là cảm thấy mình nhất thời bán hội muốn tại Giang Nhiên bên người lấy được tín nhiệm cũng không dễ dàng, cũng liền không có lại có sự tình không có chuyện gì tới vứt bị nhãn. Diệp Kinh Tuyết ngược lại là cùng trong ngày thường đồng dạng, nên làm cái gì thì làm cái đó, thật sự là không có chuyện gì, ngay tại trong khách sạn tu luyện võ công. Ngẫu nhiên Giang Nhiên có thể thấy được nàng trong sân tĩnh tọa xuất thần, nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Giang Nhiên hữu tâm tìm kiếm, nhưng lại cảm giác không quá phù hợp, liền cũng tạm thời buông xuôi bỏ mặc. Điền Miêu Miêu như cũ qua như vậy không tim không phổi, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, nếu không nữa thì chính là muốn tìm Giang Nhiên so tay một chút. Giang Nhiên nhìn lên cơ cũng không xê xích gì nhiều, thừa dịp mấy ngày nay công phu, từng bước chuyển thụ nàng Man Long Kình quyết hiếu. Cô nương này trời sinh thần lực, Man Long Kình học được một cái gia lông, lực đạo liền cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Nếu như nàng đem Man Long Kình toàn bộ hiểu rõ, luyện thêm một bộ Đại Kim Cương Phục Ma quyền pháp, kia xem trường phóng nhãn giang hồ có thể tiếp nàng mấy quyền người đều không nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là, cô nương này không thông nội lực, đợi cho tuổi tác lớn lên, khí lực suy yếu thể lực không bằng lúc còn trẻ, đây cũng là không đánh nổi. Lệ Thiên Vũ thì mỗi một ngày đều tại trên nóc nhà đợi, không phải là đứng ở phía trên nhìn quanh tứ phương, chính là yên lặng nhìn xem mình cung. Giang Nhiên cùng cực nhàm chán, cũng tới đi cùng hắn nói chuyện phiếm. Lệ Thiên Vũ liền nói với Giang Nhiên, hắn luôn cảm giác mình cây cung này là có lai lịch, nhưng là cụ thể lai lịch ra sao, cũng không nhớ ra được. Lại luôn có một loại kỳ quái cảm giác, giống như có chuyện gì không có làm, trong lòng có chút nôn nóng. Nhưng cẩn thận đi cân nhắc, đi tìm kiếm, nhưng lại phát hiện hết thảy tất cả đều là trống rỗng. Giang Nhiên biết, Đường Họa Ý tâm ma niệm đem hắn bị thương không nhẹ, bất quá hắn có thể có được tình huống như vậy phát sinh, nói không chừng là ký ức ngay tại khôi phục dấu hiệu. Bất quá hắn do dự một chút về sau, cũng không để cho Đường Họa Ý lại đến đối với hắn thi triển một chút tâm ma niệm. Hắn cũng muốn nhìn xem, vị này vô sinh lâu đoạt mệnh tiễn tương lai đến cùng có thể hay không nhớ tới mình quá khứ. Mà mấy ngày nay bên trong, Giang Nhiên cũng đem nô địch bọn hắn cho nhận được bên này. Điền Hữu Phương dùng tên giả Phương Sáng, tại Ngô Địch trước mặt lắc lư nhiều lần. Ngô Địch thấy được, đúng là không có nhận ra. Cho Điền Hữu Phương dịch dung chính là Đường Họa Ý nàng sẽ thiên cơ đấu chuyển đại di hình pháp, bản thân cũng là dịch dung thuật đại hành gia. Một phen hành động phía dưới, không dám nói thiên ý vô phùng, nhưng ít ra Ngô Địch là không nhìn ra. Về phần bảy phái những đệ tử kia, thì tất cả đều đi phủ nha. Hiệp đồng cùng một chỗ thảo luận chiến sự. Mà một ngày trước, tiến đến mượn binh Lý Tu Vô bọn người, cũng đã thành công lĩnh quân trở về. Trong lúc đó không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là Giang Nhiên tự giác hưởng làm tiểu nhân. Bọn hắn đến khách sạn cùng Giang Nhiên gặp qua một lần về sau, liền vội vàng rời đi. Chỉ là biết Giang Nhiên muốn đi kinh thành, liền cùng Giang Nhiên ước định, nếu là điều kiện cho phép, vậy liền kinh thành lại tụ họp. Giang Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, cười đáp ứng xuống. Sau đó đến hiện nay một ngày này, trưởng công chúa cuối cùng là lấy người chuyển đến tin tức. Bốn chữ: lập tức lên đường. Giang Nhiên kèm chút khí bằng cái chén. Hôm qua vì cái gì không nói, tốt để cho người có cái chuẩn bị. Cái này người trong hoàng thất, quả nhiên đều không phải là người tốt. Cũng may bọn hắn cũng là nói đi thì đi trả thái, hơi thu thập một chút, Lệ Thiên Vũ vẫn như cũng là đánh xe ngựa. Vài người khác thì là cưỡi ngựa đi. Chủ yếu là vừa tới Cẩm Dương phủ lúc đó, liền gặp Hiên Viên một đao. Lúc ấy vừa vặn có Thiết Kỵ Minh Thiết Huyết 13 cưới, truy đuổi buôn lôi đường chú ý nhân Long Nhi tử, bị Giang Nhiên bọn hắn đụng phải về sau, thuận tay liền đem cái này Thiết Huyết 13 cưới bắt lại. Thiết Huyết 13 cưới người chết thì chết, bắt thì bắt, lưu lại mấy cái bị Hiên Viên một đao mang đi. Còn có một cái bị Giang Nhiên đưa trở về làm nội ứng. Nhưng là còn lại 13 thất ngựa tốt, tất cả đều bị Hiên Viên một đao lấy ra hiếu kính sư tôn. Cái này 13 con ngựa, mỗi một thất đều là đáng giá ngàn vàng. Giang Nhiên bán là không nỡ bán, liền phân ra 4 con ngựa để bọn chúng kéo một chiếc xe. Xe vẫn là chuyên môn chế tạo. Vừa lúc ở Cẩm Dương phủ khoảng thời gian này bên trong liền chế tạo tốt. Nếu không, 4 con ngựa tốt, lôi kéo một cấu ngựa bình thường xe, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Chiếc xe này tương đối lớn, bất quá đám người cũng không có ngồi xe. Dù sao còn có 9 con ngựa. Giang Nhiên mấy người cũng liền đem nó cho điểm, nhưng cho dù đem tất cả mọi người tính cả, vẫn là trống ra 2 con ngựa. Sở Vân Nương không muốn cưỡi ngựa, liền an bài hắn ngồi ở xe ngựa bên trong, cùng Ngô Nương tử tương đối. Nàng không rõ ràng Ngô Nương tử nền tảng, nhưng cũng không nghi ngờ cái gì. Mà kia thêm ra tới 2 con ngựa liền như vậy nắm. Vốn là muốn đi phủ nha, kết quả được cho biết, công chúa không tại phủ nha, mà là tại ngoài cửa thành chờ. Giang Nhiên một đoàn người lúc này vội vàng chạy tới cửa thành, vừa ra cửa thành, quả nhiên liền thấy trưởng công chúa cùng Đan Thông 2 cái cô đơn chiếc bóng đứng tại bên đường. Trưởng công chúa cố nhiên là một thân giang hồ nhi nữ cách ăn mặc. Đan Thông cũng là rút đi kia một thân công tử hoa phục, mặc vải thô quần áo, ăn mặc liền cùng một cái giang hồ vũ phu. Giang Nhiên có chút buồn bực, công chúa hộ vệ đâu? Người cuối cùng tới, mệt mỏi bản cung chờ trực phải bị tội gì? Hộ vệ hôm qua liền đã xuất phát. Trưởng công chúa nhìn Giang Nhiên một chút cười nói, Thanh Quốc hiện nay đem ta coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tất nhiên không muốn để cho ta thuận lợi hồi kinh. Ta lấy người đóng vai thành ta bộ dáng, trước một bước rời đi. Đây cũng là Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Hương, cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem, có thể hay không dẫn xuất bọn hắn người. Mà bản cung liền cùng ngươi cùng một chỗ, làm một cái bình thường giang hồ khách, tiêu diêu giang hồ được chứ? Đan Thông lỗ hai lập tức liền đứng lên, lườm trưởng công chúa một chút, tiểu cô có phải hay không muốn gả người? Sau đó bị trưởng công chúa tại sọ não bên trên hung hăng gõ một cái. Đan Thông lúc này im ngay. Giang Nhiên thì là cười cười, thì ra là thế, trưởng công chúa khăng khăng muốn để tại hạ và ngươi cùng một chỗ hồi kinh, cũng là dự định mượn dùng giang mộ chi lực hộ tống trưởng công chúa à. Nhưng lại không biết Giang đại hiệp nghĩ như thế nào. Trưởng công chúa cười mỉm nhìn xem Giang Nhiên. Giang Nhiên nhưng thật ra là sao cũng được, nhưng mắt nhìn thấy trưởng công chúa một bộ ăn chắc hình dạng của mình, hắn liền có chút khó chịu, nếu như ta nói không được, trưởng công chúa lại đem ứng đối ra sao? Trưởng công chúa sững sờ, tiếp theo nhìn một chút Cẩm Dương phủ thành cửa, cười nói ra, nếu như ngươi không đáp ứng, ta hiện nay ẩn nhận cung phát, liền đi theo các ngươi đằng sau. Đợi chờ các ngươi đến xuống một tòa thành trì, ta liền ngay trước mặt của mọi người hô to, nói ngươi bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ kết tóc thế tử, cùng trong bụng kia chưa gặp mặt hài nhi, dự định cùng cái khác nữ tử bỏ trốn lưu lạc thiên ngai. Giang đại hiệp nghĩ như thế nào? Không muốn mặt. Giang Nhiên cấp ra bà chữ đánh giá. Trưởng công chúa giận dữ, bản cung thế nhưng là đương triều trưởng công chúa. Đương triều trưởng công chúa, thật không biết xấu hổ. Giang Nhiên bất đắc dĩ thở dài, kia hai vị đoạn đường này ăn uống chi phí như thế nào tính toán? Trưởng công chúa khí chất quẻ, hung hăng trừng Giang Nhiên một chút, đợi chờ hồi kinh về sau, bản cung còn muốn cho ngươi 81,200 hoàng kim. Làm sao còn có số không có cả? Đan Thông ngạc nhiên. Ngươi im ngay. Nghe xong Đan Thông mở miệng, trưởng công chúa càng là nộ khí từ từ bật lên. Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Đan Thông bị giống một mặt không hiểu, tiếp theo có chút sinh không thể luyến. Cảm giác từ khi nhìn thấy tiểu cô về sau, mình liền rốt cuộc không có du đãng giang hồ tiêu sái. Được, nếu như thế, kia tất cả ăn uống chi phí, liền chờ đến kinh thành về sau, lại cùng công chúa kế hoạch. Giang Nhiên cười nói, nhưng lại không biết hai vị là cưỡi ngựa, vẫn là ngồi xe. Ngựa tốt. Trưởng công chúa lúc này mới phát hiện Giang Nhiên dưới hông cái này mã phi cùng bình thường, lại liếc qua kéo xe kia mấy thất ngựa, cảm giác có chút phung phí của trời. Dạng này ngựa tốt, đến trên tay ngươi vậy mà ủy khuất như vậy. Chí ít ngươi cũng làm một cỗ tốt một chút xe a. Tại hạ người quen biết ít, không có cái gì tinh công thợ khéo, công chúa nếu là nhận biết phương diện này nhân tài, có thể dẫn tiến một phen. Kỳ thật ta còn thực sự có cái dự định. Ngài nhìn ta cái này bên người, hiện nay người cũng không ít. Như vậy xuất hành, ít nhiều có chút không tiện lắm. Ta suy nghĩ, có thể chế tạo một cái nhà xe. Nhà xe? Trưởng công chúa sững sờ, có ý tứ gì? Chính là để ngựa kéo phòng ở. Giang Nhiên nói ra, có thể làm nhỏ một chút, dung nạp mấy người ở lại, một người kéo xe, những người khác ngay tại trên xe không cần xuống tới, có thể nằm, có thể ngồi, có thể uống trà đọc sách đánh cờ vẽ tranh. Trên mũi xe còn có thể loại điểm trái cây rau quả. Một bên nghe Giang Nhiên êm hai nói, trưởng công chúa cùng đàn thông một người điều một con ngựa xoay người đi lên. Lúc này trưởng công chúa không chịu được nở nụ cười, người ý tưởng này ngược lại là thú vị, lại có cái này 13 thất ngựa tốt, cũng là không đến mức kéo không lúc đích. Chỉ là phòng ở thật là quá lớn một điểm, dạng này xe ngựa chán. Nhà xe chỉ sợ vào thành cũng không dễ dàng, cửa thành tạm thời còn tốt, liền sợ sau khi đi vào hướng trên đường phố lấp kín, người ta vào không được, các ngươi cũng ra không được, kia nhiều phiền phức. Cho nên nói không cần thật làm phòng ở, chính là nhỏ một chút. Giang Nhiên nói đến đây khoát tay áo, được rồi, cùng ngươi nói không rõ, ngươi nếu là nhận biết thợ khéo có thể cùng nói một chút, ta đến lúc đó cùng hắn miêu tả, hắn hẳn là có thể lý giải. Trưởng công chúa cảm giác mình tựa như là bị xem thường, chừng Giang Nhiên một chút về sau cũng không có tiếp tục dây dưa, liền khẽ quát một tiếng, xuất phát trở về kinh. Một đoàn người đến tận đây xem như lên đường. Biên thành chi địa, muốn hướng kinh thành đi, đường xá có thể thực không tính quá gần. Giang Nhiên mấy ngày nay mượn từ trưởng công chúa mặt mũi, từ phủ nha bên kia lấy được một chương bao gồm toàn bộ Kim Thiền quốc cảnh dư đồ. Mặc dù không có khả năng có hậu thế địa đồ như vậy tường tận, nhưng cũng để hắn đối đoạn đường này đường tắt chỗ có một cái khái niệm. Mà ở trong gọi hắn tương đối vui mừng chính là chuyến này có thể đi ngang qua Lưu Vân kiếm phái. Mặc dù dựa theo bình thường lộ tuyến đi, chuyên môn đường vòng đi Lưu Vân kiếm phái đại khái trên đường được nhiều chỉ hoãn mấy ngày. Bất quá như thế không sao. Giang Nhiên lúc đầu suy nghĩ, nếu như là đi theo trưởng công chúa xa giá xuất hành, cùng lắm thì mình trong đêm chạy vội, tiến đến Lưu Vân kiếm phái cùng Diệp Kinh Sương gặp mặt một lần. Nàng nếu là nguyện ý cùng mình đi, vậy liền mang nàng đi. Nếu là nàng không nguyện ý, muốn lưu tại môn phái bên trong chiếu cô sư tôn, Giang Nhiên liền cũng để tùy. Nhưng hôm nay trưởng công chúa đã cùng phía bên mình đi, vậy như thế nào hành động tự nhiên là đến nghe mình. Liền hai cái này hoàng thất tử đệ cánh tay nhỏ, chẳng lẽ còn có thể cố chấp qua hắn kinh thần đau đuổi. Trong lòng tính toán chủ ý, làm ra kế hoạch, trong nháy mắt, trên đường này cũng đã là đi 3 ngày. Trong 3 ngày này, Giang Nhiên liền phát hiện, người đi đường nhiều hơn rất nhiều. Có ít người là hướng phía Kim Tiền nội bộ đi đường, càng nhiều hơn là xe ngựa xe nhỏ, hướng phía Cẩm Dương phủ bên kia đi. Trưởng công chúa nhìn Giang Nhiên biểu lộ, nói ra, hiện nay ngươi phải biết, Cẩm Dương phủ kho ngân vì cái gì không thể động đi. Mặc dù biên cảnh bây giờ không yên ổn, nhưng thương nhân trục lợi, càng là như thế, càng là có người bị quá hóa liều. Mà những người này sẽ cho Cẩm Dương phủ quân tốt mang đến lương thảo đồ ăn, tại triều đình quân lương chưa đến trước đó, những này đều cực kỳ trọng yếu. Theo mấy đường viện quân đến Cẩm Dương phủ, bây giờ Cẩm Dương phủ bên kia đã là giật gấu và bay, trong mỗi ngày đều phải tốn hao đại bút ngân lượng. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đánh trận nha, đánh chính là tiền. Bất quá những thương nhân này liền xem như đi, đoán chừng cũng kiếm không được mấy đồng tiền đi. Tất nhiên là so bình thường thời điểm giá cả hơi cao một chút, nhưng là không thể quá mức chính là lên ảo ảo giá hàng, phát quốc nạn tài. Kia là muốn chặt đầu. Nhưng là cũng có người chuyên môn đi đưa, tất cả sự vật, không lấy một xu. Cái này cần có chút gia nghiệp người, mới có thể làm như thế. Bên này không lấy một xu, một bên khác thì có thể dành đến càng nhiều. Giang Nhiên lắc đầu, buôn bán là một môn học vấn, đáng tiếc ta liền không quá hội. Trưởng công chúa trận nhìn Giang Nhiên một chút, ta nhìn ngươi chính là quá hội. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, liền nghe đến thanh âm xé gió vang lên, Lệ Thiên Vũ trở về xe ngựa ngồi xuống, mở lời nói ra, đại ca, phía trước có một chỗ trà tứ. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nói với trưởng công chúa, đi thôi, trời đang rất lạnh, đi uống một chén trà nóng. Nhìn đương trình, trước khi trời tối thì có thể vào thành. Trưởng công chúa khẽ gật đầu, nhưng cũng biết Giang Nhiên đám người này đều là võ công cao cường hạng người, ngày này lại lạnh, đối bọn hắn tới nói đều ý nghĩa không lớn, chủ yếu vẫn là vì chiếu cố đan thông. Vị này nhị hoàng tử, xem chừng từ xuất sinh đến bây giờ đều chưa từng ăn qua dạng này đau khổ. Bên người phục vụ lão nô cũng bị trưởng công chúa an bài đi đầu một bước, dọc theo con đường này không có người cho hắn bưng trà đưa nước, hầu hạ hắn ăn ở. Trời đang rất lạnh, mở đầu dục ngựa lao nhanh mới mẹ tỉnh trôi qua về sau, cảm giác mỗi một ngày tại trên lưng ngựa đều lắc lư khó chịu. Hắn cũng biết võ công, nhưng là nội công nông cạn, căn bản ngăn không được cái này liệt liệt hàn phong. Điểm này liền cùng Điền Miêu Miêu không giống, Điền Miêu Miêu nội lực mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng là da dày thịt béo chủ đánh chính là một cái kháng đông lạnh. Tấu chương xong, chương 320, hảo hán chương 320, hảo hán, kỳ thật nếu như sợ lạnh, hoàn toàn có thể đi trong xe ngựa ngồi. Lệ Thiên Vũ xua đổi xe ngựa, xa giá rất là bình ổn. Thế nhưng là Đan Thông không nguyện ý đến một lần kia Ngô Nương tử là cái cổ khôi, kỳ thực cũng là một cái người chết sống lại. Điểm này Sở Vân Nương không biết, hắn nhưng là rõ ràng. Hắn cũng không muốn trên đường đi cùng dạng này một vị ngồi tại một chỗ. Thứ hai, đội ngũ này bên trong nhiều như vậy cô nương đều trên ngựa, tư thế yên ngang, mình một cái đại lao ra chạy tới trên xe ngựa ngồi, quá mất mặt. Thứ ba, hắn cũng bắt không được kia Sở Vân Nương cùng Giang Nhiên quan hệ. Trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng nhìn đi lên lại không giống. Mình một người nam tử cùng người ta nữ quyến ngồi chung một xe, việc này không thể nào nói nổi. Hắn không vui, đám người cũng không có bức bách. Điều hòa biện pháp chính là ngẫu nhiên nghỉ ngơi, tìm một cái tránh gió chỗ để hắn đủ ấm thân thể, sau đó tiếp tục tiến lên. Cũng bởi vậy dẫn đến bọn hắn chuyến này lộ trình đi có chút chậm chạp. Kia trà tứ nói đến mặc dù có chút xa, nhưng trong nháy mắt liền đã đến. Trà tứ bên trong nhân số không ít, phần lớn là đi tới đi lui Cẩm Dương phụ khách thương. Bên cạnh trên xe ngựa còn lôi kéo đủ loại hàng hóa. Nhìn thấy người sống tới gần, cũng không khỏi có chút cảnh giác. nhưng là chờ thấy rõ ràng Giang Nhiên một nhóm người, đại đa số đều là nữ tử thời điểm, liền hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không dám xem thường. Hành tẩu giang hồ, lão nhân, hài tử, nữ nhân, đều không phải là có thể xem thường nhân vật. Nhìn như yếu thế, nhưng lại dám hành tẩu giang hồ, không có điểm ỷ vào làm sao có thể? Nhưng ít ra xem thấu lấy cách ăn mặc, không giống như là cướp đường cường nhân. Vậy là được rồi, làm nhiều lưu ý, mau ăn đi mau, không khai thai gây tai họa mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Giang Nhiên mấy người cũng không có để ý bọn hắn ý nghĩ như thế nào, tìm cái địa phương đem ngựa buộc tốt. Giang Nhiên liền dẫn trưởng công chúa, Đan Thông, còn có Thi Tình Họa Ý hai tỷ muội cùng một chỗ tiến vào trà tứ. Những người khác ngược lại là không đến. Trưởng công chúa ánh mắt liền thỉnh thoảng từ Đường Thi Tình trên mặt đảo qua, rất là hiếu kỳ, che kín nửa gương mặt đến cùng là bộ dáng gì. Về phần Đường Họa Ý, bây giờ ngụy trang thành Lệ Thiên Tâm, trưởng công chúa đối nàng ngược lại là không hứng thú. Trong lúc rảnh rỗi, liền cùng Đường Thi Tình một thoại hoa thoại. Đường Thi Tình cũng lơ đễnh, thuận miệng cùng với nàng chuyện phiếm, khẩu khí cũng có chút thân mật. Đan Thông nghe mấy người nói chuyện, không chỉ chen miệng vào không lọt, cũng không dám xen vào. Chỉ vì trưởng bối ở bên, hắn hơi không cẩn thận liền phải hàng bối phận. Vạn nhất trưởng công chúa cùng Đường Thi Tình trò chuyện hợp ý, kết nghĩa Kim Lan, khá lắm, lại thêm một cái cô. Dứt khoát liền đem mình trở thành người trong suốt. Đàng hoàng căn bản cũng không giống như là một cái hoàng tử. Giang Nhiên nhìn hắn đáng thương, rót cho hắn một chén trà, uống một ngụm, hoan một chút, quay đầu cùng chủ quán muốn một chậu nước nóng, rót vào túi nước bên trong, người ôm vào trong ngực, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Đa tạ, Giang đại hiệp. Hai ngày này Đan Thông trong đầu đầy trong đầu chạy xe lửa, nhất thời nhịn không được, kém chút hô lên cô phụ hai chữ. Cũng may nói ở trước cửa, cuối cùng là nuốt trở về. Không phải, hơn phân nửa còn phải bị trưởng công chúa một trận đánh tơi bời. Bất quá như vậy mở ra câu chuyện, ngược lại là muốn cùng Giang Nhiên hảo hảo tâm sự, hỏi một chút Giang Nhiên xông xáo giang hồ kinh lịch, gặp được cao thủ gì, được chứng kiến như thế nào cường nhân. Giang Nhiên tùy ý cười một tiếng, cùng hắn thấp giọng kể ra. Chỉ là chủ đề lại cũng không suy nghĩ tại giang hồ. Khi thì tâm sự giang hồ, khi thì nói một chút thiên hạ, hắn kiếp này tại trên giang hồ, cố nhiên là có chút cô lậu và văn. Cái này cao thủ thành danh chưa nghe nói qua, cái kiêm lưu nhân không biết. Nhưng chung quy là làm người hai đời, kiến thức không phải người bình thường có khả năng so sánh, thuận miệng chuyện phiếm, ngược lại là gọi Đan Thông nghe được như si như say. Chính trò chuyện vui vẻ ngay miệng, Giang Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Đường Thi Tình cũng đi theo nhìn Giang Nhiên một chút. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Nên ăn một chút, nên uống một chút, bất quá trong chốc lát, liền có một đám người xuất hiện ở trà tứ bên ngoài. Thương đội người ngẩng đầu một nhìn, mặt mũi trắng bệch. Không được, là huyết hồ ly. Cháy mau. Một người kinh thanh la lên, lúc này liền muốn buôn tẩu tứ phương. Cũng không chờ đi ra trà tứ, liền nghe siêu 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 vài tiếng vang, trên mặt đất lập tức nhiều hơn mấy mũi tên. Người phía trước nghe, dám vọng động, cẩn thận đầu của mình. Gia môn chỉ cầu tài, không muốn giết người, các ngươi cũng không nên bước ta. Giang Nhiên bọn người nghe được thanh âm, thuận thế nhìn lại. Chỉ thấy một đám sơn phỉ bộ dáng người, đã đến trà tứ bên ngoài. Đám người này có cái đặc điểm, mỗi người trên thân đều treo một khối hồ ly ra. Hay là trên bả vai, hay là tại bên hông, còn có làm thành hộ hoàn, đeo tại trên tay. Giang Nhiên ngược lại là chưa nghe nói qua huyết hồ ly lại là cái nào người đi chung đường vật, xem chừng là một đám cướp bóc sơn phỉ. Cũng không có để ở trong lòng. Đan Thông cả người cũng rất hưng phấn, Giang đại hiệp, chúng ta hiện nay có phải hay không hẳn là trừ gian diệt ác rồi? Liền xem như trừ gian diệt ác, cũng là Giang đại hiệp chính mình sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Trưởng công chúa nghe được nhịn không được lại tại Đan Thông trên trán gõ một cái. Ha 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 ha. Tiếng cùng tiếu từ một bên truyền đến. Giang Nhiên bọn người tìm theo tiếng nhìn lại, bắt đầu còn tưởng rằng là cái nào tâm trí không kiên định, bị núi này phỉ dọa cho được mất tâm điên. Kết quả là gặp người kia đứng dậy, từ trong ngực móc ra một cái quạt xếp. Lạch cạch một tiếng mở ra. Đỉnh lấy hàn phong phẩy phẩy, sau đó chính hắn chính là khẽ run rẩy. Giang Nhiên nhìn xem hắn đều cảm thấy lạnh, mà lại cảm giác người này tám thành có bệnh. Không có bệnh, làm sao đến mức đỉnh lấy hàn phong phiến cây quạt. Người kia run run một lúc sau, liền hướng phía Giang Nhiên bọn hắn bên này đi tới, thật sự là nghe không nổi nữa, các ngươi chẳng lẽ còn thật tin tưởng hắn nói những cái kia à? Đan Thông sững sờ, thế mới biết nguyên lai người này là hướng về phía Giang Nhiên tới. Trong lúc nhất thời càng là muốn cười. Trong lòng tự nhủ đây là đưa tới cửa muốn chết ta, lúc này ra vẻ không hiểu, có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Người kia lườm Giang Nhiên một chút, đuôi lông mày khỏe mắt đều là khinh thường, như loại này du đầu phấn diện tiểu bạch kiểm, biết cái gì giang hồ? Hắn nói mình tung hoành giang hồ, chưa gặp được bại một lần, ngươi tiểu liên tiếp gật đầu, lão tử vừa rồi nghe được đều muốn cười, chỉ là đại đương gia còn chưa tới, lúc này mới ổn nhẫn. Hiện tại, ngươi còn dự định để hắn trừ gian diệt ác? Người kia nói đến nơi đây, đột nhiên vừa nhấc chân, một cước dẫm tại Giang Nhiên trước mặt trên mặt bàn, tiểu tử, lão tử ngay ở chỗ này, ngươi dự định như thế nào trừ gian diệt ác? Đang khi nói chuyện, còn cần ánh mắt đi nghiêng mắt nhìn Đường Thi Tình. Đường Thi Tình lông mày cau lại, cũng chính là Giang Nhiên một mực tại dưới mặt bàn án lấy mình tay, ra hiệu mình tạm thời không nên động thủ, nếu không, chỉ bằng người trước mắt này hành động, hắn đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Không thể từ Đường Thi Tình đôi trong mắt kia bên trong đọc đến muốn cảm xúc, người kia nhếch miệng, cảm giác có chút chán. Liền nghe Giang Nhiên cười nói, có thể đem chân buông xuống sao? Ta nếu là không thả, ngươi muốn như nào? Kia. Giang Nhiên nhẹ giọng mở miệng, liền nghe một thanh âm truyền đến, đủ rồi, trời đang rất lạnh còn ở bên ngoài hành hương, phần lớn là không dễ dàng. Chúng ta mặc dù là làm mua bán không vốn, cũng không cần thiết như vậy khi dễ người. Lão Lục, ngươi qua. Chỉ thấy bọn này sơn phỉ nhường ra một lối đi, một cái đầu vai hất lên màu đen áo lông chồn người trẻ tuổi chậm rãi đi tới trà tứ trước đó. Giang Nhiên trước mặt vị này hừ một tiếng, đập một chính xuống dưới ống quần, "Tiểu tử ngươi vận khí tốt, chúng ta đại đường ra ăn chay niệm Phật không nguyện ý sát sinh, nếu không, hôm nay liền để ngươi thật thật mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là giang hồ." Giang Nhiên nghe vậy thở dài, trở về. Hắn lời nói này ở đây, mà chuẩn bị muốn đi người đang muốn quay đầu. Liền nghe đến một cái sấm rền đồng dạng thanh âm bỗng nhiên vang vọng, "Thật can đảm. Dưới ban ngày ban mặt cản đường cướp bóc, cái này Kim Tiền Vương Triệu nhưng còn có vương pháp hay chưa?" Giang Nhiên sững sờ, đây cũng là cái nào một đường hảo hán. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám người mặc trường sang màu xanh người, tại một người trung niên dẫn dắt phía dưới, bước nhanh đi vào trước mặt. Mới gọi hàng, chính là người trung niên kia. Người này tư thái có chút buông thả, râu tóc như thường, trận mắt trừng trừng, mặc dù là lấy trường sang, lại một thân bưu hãn chi khí. Bên người đi theo mấy người trẻ tuổi, ba nam ba nữ, rất là bình quân. Đến trước mặt cũng không nói chuyện, nhấc tay liền đánh. Huyết hồ ly một nhóm sơn phỉ, tựa hồ cũng bị biến cố bất thình lình chấn động phải sửng sốt một chút. Sau đó liền bắt đầu xuất thủ phản kích. Này đối phương ngược lại là một cái kỳ phùng địch thủ, tương lộ lương tài. Giang Nhiên nguyên bản nhìn đám người này khí thế hung hung cho là có một thân nghệ nghiệp, kết quả một màn này tay, lại làm cho Giang Nhiên hoàn toàn không còn gì để nói. Dùng một câu trên giang hồ tương đối lưu hành nói tới nói, ước chừng chính là sẽ hai tay trang giá bạc thức. Nếu là một đối một tình huống dưới, huyết hồ ly người thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được. Nhưng huyết hồ ly gào thét thành chúng, nhân số phía trên lớn chiếm ưu thế. Hô nhau mà lên, tới đám này hảo hán quả thực là một cái đều không có chơi ngã, liền bị huyết hồ ly vây quanh đánh. Thậm chí huyết hồ ly bị kia đại đương ra, còn cầm đao đứng sững sững, tạm thời không có động thủ, liền có thể muốn gặp là nắm vững thắng lợi. Giang Nhiên thổi thổi nước trà trong chén, uống một ngụm lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Lúc trước cái kia tại Giang Nhiên trước mặt dương nhanh múa vút vị kia lão lục còn không có gia nhập vây công bên trong, chỉ là đưa lưng về phía Giang Nhiên nhìn xem giữa sân biên cố. Giang Nhiên đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người kia quay đầu, xem xét Giang Nhiên đứng lên, chính là sững sờ, liền bị Giang Nhiên một tay đặt tại ngực. Sau một khắc, cả người bay ngược mà đi. Ngay tại cái này cùng một thời gian, huyết hồ ly bên trong vị lao đại này, ánh mắt cùng một chỗ, chỉ nghe ông một tiếng. Đơn đao ra khỏi vỏ, thẳng đến vậy được hiệp trượng nghĩa hảo hán. Vị này hảo hán hiện nay đang bị ba người đánh chạy trối chết. Chỗ nào có thể bận tâm lưới đao? Đợi chờ phát giác, mãnh ngẩng đầu đi xem thời điểm, lưới đao đã gần trong gang tấc. Nhưng lại tại lúc này, đao kia nhọn đứng tại hắn cái cổ trước mặt không đủ hai thốn chỗ. Huyết hồ ly thì đột nhiên nhìn về phía cổ tay của mình. Trên cổ tay thêm một cái tay. Lần theo cánh tay đi lên, liền thấy Giang Nhiên. Không phải đã nói không giết người sao? Giang Nhiên cười nói ra, trời đang rất lạnh ra buôn bán, hơn phân nửa đều là không thể làm gì, đoạt ít tiền còn chưa tính, sát nhân hại mệnh, tổn thương âm đức. Đại đương gia nghĩ lại a, người là ai? Vị này huyết hồ ly đại đương gia tiếng nói đến tận đây, trong tay lưới đao đống nhiên nhất chuyển, lưới đao run một cái, Giang Nhiên thuận thế đi lên một vùng, liền nghe ông một tiếng, cây đao kia liền đã rơi xuống Giang Nhiên trong tay. Bán tên, cũng không biết là ai đống nhiên hô một cú họng, nhưng người bắn nỏ đang muốn chụp xuống, lại chỉ cảm thấy cái cổ tê dần, lốp bút, quanh mình sơn phỉ đều ngã xuống đất không dậy nổi. Lệ Thiên Vũ đảo mắt xuất hiện ở Giang Nhiên bên cạnh thân, nhẹ giọng nói ra, đại ca, đều giải quyết. Giang Nhiên thì nhìn xem trong tay cây đao này, nhẹ nhàng vung vẩy một chút, lại liếc mắt nhìn đối diện ngồi sập xuống đất huyết hồ ly, một chiêu này đao pháp có chút ý tứ, từ nơi nào học được? Muốn giết cứ giết, làm gì nhiều lời nói nhảm. Huyết hồ ly cũng lưu manh, hắn mới thi triển đao pháp, muốn tránh thoát trói buộc, kết quả chiêu thức bị phá không hiểu thấu không nói, đao cũng rời tay bay ra. Lẫn nhau ở giữa võ công chênh lệch quá lớn, liền tựa như phàm nhân so với thần minh, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Biết hôm nay là gặp cao nhân, cho dù phản kháng cũng là vô dụng, cũng liền không giãy giụa nữa. Giang Nhiên cười một tiếng, cũng là không cần chém chém giết giết, Thiên Vũ đem hắn trói lại. Một hồi vào thành về sau, nhìn xem nhưng có treo thưởng mang theo, có, liền đưa đi phủ nhà đổi tiền. Vâng. Lệ Thiên Vũ đáp ứng, xoay người lại, đi thẳng đến Tiêu Huyết Hồ Ly trước mặt. Vừa mới cúi người, Tiêu Huyết Hồ Ly bỗng nhiên há mồm phun một cái, một viên phi châm thẳng đến Lệ Thiên Vũ mi tâm. Lại không nghĩ, Lệ Thiên Vũ tiện tay cầm lấy, liền đem Tiêu phi châm nắm vào hai ngón tay ở giữa. Túi đầu liếc nhìn, ngươi hẳn là ngâm độc, dạng này phi châm đánh không chết người, nhiều lắm là dọa người nhảy một cái. Huyết hồ ly sắc mặt tối đen, chỉ cảm thấy đối phương bàn tay như kìm sắt, một tay lấy mình lôi dậy, tiện tay liền cho trói lại. Sau đó thân thể nhẹ bẫng, liền bị hắn khiêng ném tới lập tức xe bên trong. Kết quả ngẩng đầu một cái, trong xe ngựa còn có hai người, một cái toàn thân áo đen, mặt đều không nhìn thấy, thần thần bí bí, nhìn qua còn rất nguy hiểm. Bên cạnh cái mới nhìn qua kia ngược lại là không có cái gì uy hiếp, là một cái áo xanh nha hoàn. Nàng nhìn thấy mình cũng không sợ, còn hỏi nói, ngươi là làm gì? Sơn tặc. Huyết hồ ly ngông nên trùng thiên. Sở Vân Nương lập tức liền không có hứng thú. Phía ngoài nhiễu loạn nàng căn bản cũng không có để ở trong lòng, loạn gì có thể làm cho kia đại ma đầu thường cân độ cốt. Đơn giản chính là trên đường khúc nhạc dạo ngắn thôi. Lúc đầu cho là hắn là bắt cái gì danh môn chính phái cao thủ, kết quả bắt vẫn là tên sơn tặc. Loại người này làm gì bắt sống đây này? Trực tiếp giết chết tốt bao nhiêu? Mà bên ngoài Giang Nhiên lúc này đã đem vậy được hiệp trưởng Miễn Hảo hắn cho dịu dắt bắt đầu. Lao huynh đã hoàn hảo. Giang Nhiên nhìn xem người này, ánh mắt thoáng có chút không hiểu. Hảo hán này liên tục gật đầu, không có việc gì không có việc gì. Ta không sao. Đa tạ tiểu huynh đệ xuất thủ cứu rút. Nếu không phải là ngươi, chúng ta chuyến này chỉ sợ là nguy hiểm. Cái này huyết hồ ly, quả nhiên danh bất hư truyền, hung ác rất a. Cùng lúc đó, cha tứ bên trong khách thương cũng nhao nhao ra cùng Giang Nhiên nói lời cảm tạ. Giang Nhiên nhẹ nhàng khoát tay, thành thạo ứng phó bắt phương nói lời cảm tạ thanh âm. Từng cái đuổi về sau, chỉ thấy cái kia xưng mặt xưng mũi hảo hán, mang theo bên người 6 cái nam nam nữ nữ, còn đứng ở một bên. Giang Nhiên liền nhìn bọn hắn một chút, còn không có trở về. Đang chờ ngài đâu? Hảo hán này nghe vậy ba ba đi tới Giang Nhiên trước mặt, không người thở dài, tiểu huynh đệ ân cứu mạng, chúng ta không thể báo đáp. Xin hỏi một câu, tiểu huynh đệ ngươi nhóm đây là dự định đi nơi nào a?
A, du lịch tứ phương, bốn biển là nhà.
Giang Nhiên cười một tiếng, ngược lại là không có cái gì mục tiêu.
Thì ra là thế.
Hảo hán này vội vàng nói, nếu như thế, không bằng chư vị theo ta cùng một chỗ, đến nhà ta ở, ta tối nay chuẩn bị mấy cái rượu ngon thức ăn ngon, xem như trò chuyện tỏ tâm ý, cảm tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Giang Nhiên cười ha ha một tiếng, ngược lại là thống khoái rất, tốt. Lời vừa nói ra, trưởng công chúa cùng Đan Thông còn không có cảm thấy có cái gì. Đường Thi Tình ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Liền nghe Đường Họa Ý thấp giọng nói ra, cái này hảo hán có vấn đề. Nhà ngươi hán tử lần này ứng đối, là muốn đảo hố cho người. Nhà ngươi hán tử bốn chữ, lập tức huyên náo Đường Thi Tình sắc mặt có chút đỏ lên. Nhịn không được ngang Đường Họa Ý một chút. Lại là Hoàng Nhiên. Vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, Giang Nhiên đều không phải là một cái thi ân báo đáp người. Coi như bình thường đạo lý tới nói, cũng hẳn là từ chối một phen, như vậy thống khoái đáp ứng, thực sự không hợp Giang Nhiên tính nết. Trong lòng suy nghĩ ở giữa, hảo hán này lại là đại hỉ, vậy thì tốt quá, chư vị mời đi theo ta, nhà ta ngay tại phía trước cách đó không xa huyện thành. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, chào hỏi đám người một tiếng, sau đó liền theo lão hán kia cùng đi. Vừa đi, một bên thuận miệng nói chuyện phiếm. Hảo hán tự xưng họ Tống, gọi cái Tống đại tráng. Từ nhỏ liền hâm mộ kịch nam bên trong hát, thuyết thư tiên sinh giảng người giang hồ. Liền muốn tìm danh sư, bái sư học nghệ, thành tựu một đoạn giang hồ thần thoại. Làm sao tư chất không tốt, nhiều lần vấp phải trắc trở, về sau đến đón dâu chi niên, không cách nào phản kháng trong nhà phụ mẫu chi mệnh, cũng thành cưới ở nhà. Nhưng trung quy là không chịu nổi tính tình, còn muốn lấy ra ngoài tìm người bái sư học võ. Cuối cùng thật đúng là để hắn tìm được. Kết quả hắn ngay tại trên núi cùng người học được trọn vẹn 13 năm. Đương nhiên, đây cũng chính là nói thật dễ nghe. Kỳ thực cái này 13 năm hắn là cho người bưng trà đưa nước, trẻ tuổi nhóm lửa, giặt quần áo nấu cơm, xem như làm 13 năm hạ nhân. Kết quả là học được 3 chiêu trang giá bà thức, ngày luyện đêm luyện, lập đi lặp lại tu hành. Tự giác thần công đại thành khi về nhà, phụ mẫu đã song vong. Trong nhà thê tử càng là cho là hắn chết tại bên ngoài, đã sớm tái giá đi xa. Chu Du cả đời trở về lại là người cô đơn. Hắn tự hỏi có cảm giác tại học võ chi nạ, không muốn để cho kẻ đến sau cùng mình đồng dạng cảnh ngộ. Liên tại cái này huyện thành nho nhỏ bên trong, mở một nhà võ quán, tên là Triều Dương Vũ quán. Huyện thành này không lớn, hắn đây là nhà thứ nhất võ quán, là lấy cũng không có người cùng hắn đoạt mối làm ăn, cũng không có người tới cửa phạt quán. Ngược lại là gọi hắn thu mấy người đệ tử. Về sau nghe nói huyết hồ ly làm loạn, cảm thấy mình học được một thân võ công, hẳn là lấy ra trừ gian diệt ác. Liên dẫn mấy cái ngày bình thường luyện tốt, cùng mình cùng ra ngoài tìm kiếm huyết hồ ly. Tìm nhiều ngày như vậy đều không tìm được, hôm nay cuối cùng là gặp. Một tiếng hổ gầm, vốn phải là thi triển hết trong lồng ngực khát vọng, lại bị người đánh thành đầu heo. Một đoàn người vừa đi vừa nói, đến huyện thành bên trong, hắn những đệ tử kia liền ai đi đường nấy, ai về nhà nấy bó thuốc chữa thương. Giang Nhiên bọn người liền theo người này đi tới một chỗ hơi có vẻ yên lặng tiểu viện tử. Ngẩng đầu bốn chữ lớn, chính là Triều Dương Vũ quán. Vào cửa viện tử có chút trống trải, xe ngựa đều có thể chạy vào. Tống đại tráng nở nụ cười nói ra, chư vị ở chỗ này đợi chút, ta đi một chút liền đến. Nói cũng không nói đi đâu, xoay người rời đi, một lát liền không có cái bóng. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ nhìn Giang Nhiên. Chỉ thấy Giang Nhiên từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ nói ra, tới tới tới, một người một hạt, một hồi không lo ăn cái gì uống gì, làm dáng một chút, tận lực đừng vào miệng. Ân, Miêu Miêu, ngươi đi trong xe ngựa cùng sở cô nương làm bạn đi, cũng đừng tham gia náo nhiệt. Chương 321, hiện thân chương 321, hiện thân ruộng lớn ngốc lũ cuối cùng khác biệt người bên ngoài. Đám người này ngoại trừ Đan Thông bên ngoài đều là nhân tinh, liền xem như Đan Thông cũng là sinh tại đế vương gia hoàng tử. Thật muốn nói hắn là cái cờ hàng, Giang Nhiên nhưng thật ra là không tin, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía Ngô Địch thời điểm ít nhiều có chút do dự. Người này không đốc, chỉ là có chút quá thành thật. Trưởng công chúa lúc này mở miệng nói ra, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, Giang Nhiên nói ra, chính là cảm giác vị này Tống hảo hán không phải là đơn thuần như vậy. Lúc trước một đao kia hắn xem ở trong mắt, mặc dù có chút kinh hoàng nhưng lại chưa chính xác sợ hãi, như có chỗ ỷ lại. Liền cái này, trưởng công chúa sững sờ, như thế vẫn chưa đủ. Giang Nhiên cười cười, hành tẩu giang hồ có chút không hợp với lẽ thường, liền có thể ẩn tàng vấn đề lớn. Nếu là thật sự có vấn đề, ngươi đại khái có thể bắt được. Không có bằng chứng, công chúa mới đều nói liền cái này. Ta chỉ bằng mượn những này đem người cho ấn xuống, vạn nhất oan uổng người tốt, vậy phải làm thế nào cho phải? Giang Nhiên miết miệng, cũng không thể nghiêm hình tra tấn một phen, sau đó nói cho đối phương biết, à, đó là cái hiểu lầm. Làm người làm việc, luôn luôn đến có chút ranh giới cuối cùng. Lời nói này liền cùng bản công chúa không có điểm mấu chốt đồng dạng. Trưởng công chúa phát hiện mình luôn có thể bị Giang Nhiên dăm ba câu, liền trêu chọc tức giận trong lòng, không chịu được hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngược lại là một bên Sở Vân Nương lông mày cau lại, làm một người trong ma giáo sẽ còn lo lắng oan uổng người tốt, không nên đều là tha rằng giết lầm một ngàn, không thể buông tha một cái. Cái này đại ma đầu hơn phân nửa là tại trưởng công chúa trước mặt diễn trò đi. Nếu như trưởng công chúa không tại, nói không chừng người kia mới vừa xuất hiện mảy may manh mối liền bị hắn một thanh trục chết. Trong lòng như vậy chắc chắn,
liền luôn muốn từ Giang Nhiên trên gương mặt kia nhìn ra dối trá hai chữ, kết quả nhìn tới nhìn lui cũng không có thấy. Đường Họa Ý lúc này ung dung nói ra, nói như vậy ta liền đã hiểu, ngươi lúc trước không xác định lai lịch của đối phương, bởi vậy nhìn hắn ánh mắt cũng có chút cổ quái. Phía sau cầm xuống đám kia không biết mùi vị huyết hồ ly về sau, người này không đi, trả hết tới mời chúng ta. Kể từ đó, sự tình liền có thêm một loại khả năng.
Cái gì khả năng?
Đan Thông nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Đường Họa Ý, bất quá Đường Họa Ý không nói gì, mở miệng chính là Đường Thi Tình, nhiều một cái, bọn hắn là hướng về phía chúng ta tới, khả năng như vậy tính. Giang Nhiên nhìn Đường Thi Tình một chút, nhẹ nhàng gật đầu, bất quá, đây chỉ là thứ nhất. Cũng có khả năng là bọn hắn liên thủ với huyết hồ ly làm cục. Huyết hồ ly muốn thương nhân hàng hóa, tài phú, Tống đại tráng muốn ở huyện này thành bên trong anh hùng thanh danh. Nhưng từ huyết hồ ly sau cùng một đao kia đến xem, nhưng lại không giống. Mà một khi đối phương thật là hướng về phía chúng ta tới, tình huống kia thì càng có ý tứ. Một cái Tống đại tráng không đáng để lo, căn bản sẽ không bị chúng ta đám người này để ở trong lòng. Hắn phía sau cho là có khác ý bảo. Kết hợp với lúc trước Tống đại tráng ánh mắt kia phiêu hốt bộ dáng phỏng đoán, nếu quả như thật có người muốn đối phó chúng ta, một thân tất nhiên giấu ở Tống đại tráng phía sau, mà bắt lấy cơ hội của người nọ, ngay hôm nay ban đêm. Nếu như Tống đại tráng một cái bàn này đến hội, bên trong vấn đề gì đều không có, kia chính là ta hưởng làm tiểu nhân. Trái lại liền mời các vị nhìn một tuần kịch, cũng coi là đường đi tịch mịch, tạm an ủi bản thân. Đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn ngươi. Trưởng công chúa biểu lộ có chút phức tạp nhìn xem Giang Nhiên, thật không biết nên nói ngươi thông minh hơn người, hay là nên nói ngươi thần hồn nát thần tính. Cái này tin đồn thất thiệt sự tình, ngược lại là bị ngươi nói rất sống động. Chẳng lẽ các ngươi những này pha trộn giang hồ người, đều là như vậy chú ý cẩn thận? Người bên ngoài như thế nào, ta chỗ nào có thể biết? Giang Nhiên cười một tiếng, bất quá, ta là như vậy. Ngươi liền không lo lắng, thật là ngươi suy nghĩ lung tung, nghĩ đến quá nhiều, cuối cùng náo ra trò cười mất mặt. Trưởng công chúa tò mò hỏi, ta có thể ném 100 lần người, lại không thể ra một lần ngoài ý muốn. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, pha trộn giang hồ là sẽ chết người đấy. Đan Thông nghe được hít sâu một hơi, trong con ngươi vậy mà tất cả đều là hướng tới chi sắc. Trưởng công chúa cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Giang Nhiên nói rất đúng. Đám người lúc này không cần phải nhiều lời nữa, đem Giang Nhiên cho rửa hoàn ăn hết, Điền Miêu Miêu liền thành thành thật thật cùng Sở Vân Nương cùng nhau lên xe, cùng kia Ngô Nương tử ngồi tại một chỗ. Đợi thời gian không bao lâu, Tống đại tráng hô hô uống một chút liền trở lại. Vừa vào cửa nhìn thấy Giang Nhiên bọn hắn còn tại trong viện ngồi, chính là sức sở, chư vị làm sao còn không đi vào? Nhanh nhanh nhanh, trong phòng ngồi a. Chủ gia không tại, sao dám đi quá giới hạn? Giang Nhiên cười nói ra, ngài đây là đi nơi nào a? Ha ha ha, để tiểu huynh đệ ngài chê cười. Tống đại tráng cười khan một tiếng nói ra, ta một cái thô bị hắn tử, lại nơi nào sẽ làm cái gì đồ ăn? Không phải sao, mới vừa đi quán rượu định trên một cái bàn chờ tiệc rượu. Một hồi liền có người cho đưa tới, chỉ là chỉ sợ đến làm phiền chư vị chờ một lát. Kỳ thật cũng là không cần như vậy phiền phức. Giang Nhiên cười nói, ta bên này cũng có biết làm cơm người, không dám nói sơn chân hải vị, thấu hoạt một ngụm nhưng cũng không sao. Chúng ta thường thường đi tới chỗ nào ăn vào chỗ nào, không phải chú ý người. Ai nha, nơi nào có để khách nhân động thủ đạo lý. Tống đại tráng cực đoan nhiệt tình, mời đám người vào nhà ngồi. Trong phòng không thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng cũng có chút rách nát. Tống đại tráng một người cô đơn, gian phòng thu thập không tính quá sạch sẽ, nhưng cũng không quá phận. Đám người tùy ý tìm địa phương ngồi xuống, Tống đại tráng liền lại bắt đầu cùng Giang Nhiên bọn hắn bắt chuyện. Hỏi thăm Giang Nhiên tuổi còn trẻ cái này một thân võ công như thế nào luyện được như vậy ta mình. Lời này xem như gãi đến không ít trong lòng người châu ngứa. Muốn biết, lại há lại chỉ có từng đó tại một cái Tống đại tráng. Trường công chúa, Đan Thông bọn hắn đều muốn biết. Kết quả Giang Nhiên hời hợt cười một tiếng, ta đây cũng là gặp gỡ lạ thường, thời gian trước theo ân sư tập võ, chẳng được gì, về sau ngẫu nhiên hành tẩu ở giang hồ, đến cao nhân truyền thụ một thân thâm hậu nội công. Đánh bậy đánh bạn, cũng liền có hôm nay. Trường công chúa thất vọng, lời này nghe xong liền biết là thêu dệt vô cớ. Hành tẩu giang hồ, chỗ nào dễ dàng như vậy gặp được cao nhân, liền truyền thụ cho ngươi một thân nội công. Cái này cao nhân là dự định tích đức làm việc thiện, đắc đạo phi thăng sao? Ngược lại là Đan Thông nghe hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được hỏi, Giang đại hiệp, ngươi là ở nơi nào gặp phải vị cao nhân này? Giang Nhiên sững sờ, ngươi cũng nghĩ đi tìm? Vị này nhị hoàng tử chẳng lẽ coi là cái này cao nhân là làm bán buôn nội lực hoạt động, còn chuyên môn mở một cửa tiệm hay sao? Đan Thông mặt mo đỏ ửng, cái này, ta chính là hỏi một chút. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, ta đem nó táng tại bờ sông nhỏ bên trên, cụ thể là cái nào một đầu, lại sau khi chiếm được mới có thể phân biệt. A, Đan Thông sững sờ, chết rồi. Làm sao lại chết rồi? Kim công tử có chỗ không biết. Diệp Kinh Tuyết nhẹ giọng nói ra, nội công vì tính mệnh gốc dễ, một khi cho người, liền đem tự thân tính mệnh chắp tay tặng người. Dù là tự thân căn cơ tốt đẹp, sẽ không vì vậy mà chết, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đan Thông lúc này mới nhẹ gật đầu, nguyên lai vậy mà như vậy nguy hiểm. Kia nghĩ đến, là không có người nào nguyện ý đem nội công truyền tạo. Mà lại, cũng không phải nói cho ngươi liền cho ngươi. Giang Nhiên cười nói ra, thứ nhất, cần có pháp môn. Nghe nói Phật gia liền có quán đỉnh chi pháp có thể đem một thân nội công truyền tạo. Đạo gia các thành hệ thống, mỗi một môn phái đều có mình huyền bí. Về phần nho gia, ta ngược lại thật ra chưa từng làm nhiều hiểu rõ. Thứ hai, còn phải nhìn sở tu nội lực như thế nào. Nếu như là đạo gia nội công, huyền môn chính tông, quang minh chính đại, nội lực nhu hòa kéo dài, có được mới có thể bình an vô sự, còn có thể vận dưỡng kinh mạch, một chút xíu để cao tự thân. Nhưng nếu là đối phương sở tu nội công bá đạo khốc liệt, đống nhiên chuyển giao, đây không phải là truyền thụ đối phương võ công, mà là sát nhân hại mệnh. Nội lực một khi nhập thể, nói không chừng liền sẽ kinh mạch vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Thứ ba, truyền tặng người bên ngoài nội lực, làm tiếp nhận người, ngươi có thể đặt vào nhiều ít, cũng phải nhìn mình tư chất. Tư chất thượng giai người, nhưng phải 8-9 thành, tư chất xuống dưới kẻ ngu, thậm chí chỉ có thể đạt được 1-2 phần 10. Như thế đối phương cả đời khổ tu nội lực, cũng coi như được là đều trôi theo nước chảy. Cuối cùng còn có một điểm, nếu như bản thân ngươi liền sẽ nội công, vậy cần đem tự thân nội công phế bỏ mới có thể tiếp nhận người bên ngoài nội lực. Nếu không, ngươi sở tu võ công cùng đối phương cũng không phải là đồng nguyên mà sinh, hai loại nội lực liền sẽ tại thể nội tranh đấu không ngớt, tục xưng chính là tẩu hỏa nhập ma. Hơi không cẩn thận, liền sẽ trở thành một tên phế nhân. Mà liền xem như đồng nguyên, ở trong hung hiểm cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Giang Nhiên hiện nay võ học kiến thức, xa phi thường người có thể so sánh. Đã nói đến cái đề tài này, liền cũng chậm rãi mà nói, đem ở trong đó khớp nối, xem như nhàn thoại nói cho mọi người tại đây nghe. Đương nhiên, chủ yếu cũng là nói cho Đan Thông nghe, cho hắn quét xóa nạn mù chữ. Mà truyền thụ người nội lực phương diện này, đúng là có rất lớn giảng cứu, cũng không phải là tùy ý làm bậy sự tình. Đan Thông nghe được liên tục gật đầu, cảm giác đúng là không quá dễ dàng. Tống Đại Tráng thì thở dài, chắc không được tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền có dạng này một thân võ công. Nguyên lai là được cao nhân truyền thụ, thật là phúc phận thâm hậu. Giang Nhiên cười một tiếng, vận khí cho phép, để Tống đại ca chê cười. Tống Đại Tráng lắc đầu, còn muốn nói tiếp thứ gì, ngoài cửa liền đến kêu cửa. Tống Đại Tráng tranh thủ thời gian đứng dậy, gọi tới thịt rượu đến, chư vị đợi chút. Nói đi ra cửa nên. Rất nhanh một đoàn người liền vào cửa. Đám người này nhân số cũng không ít, bàn ghế tất cả đều khiêm tới, tay chân lanh lẹ tất kỹ cái bàn, bày xong ghế, liền bắt đầu từ từng cái hộp cơm bên trong lấy ra các loại mỹ vị món ngon. Rất nhanh liền bày tràn đầy cả bàn. Cuối cùng cùng Tống Đại Tráng nói ra, ngài ăn xong về sau, ngày mai đổi người đi thông báo một tiếng, chúng ta liền phái người tới thu thập. Tống Đại Tráng nhẹ gật đầu, đáp ứng lại sự bạc, liền để bọn hắn đi. Đợi chờ bọn hắn sau khi đi, Tống Đại Tráng lúc này mới chào hỏi đám người ngồi xuống. Sau đó bưng rượu lên cái bình, lần lượt rót rượu. Nói gần nói xa, đàm luận vẫn như cũng là võ công, vẫn như cũng là giang hồ. Giang Nhiên cũng không thèm để ý, rượu đến bắt làm, thuận miệng chuyện phiếm, giảng thuật giang hồ mưa gió. Tống Đại Tráng nghe nghe nhiều ít tạm thời không đề cập tới, Đan Thông là thật nghe được như si như say. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Đám người có Giang Nhiên phân phó, có thể không vào miệng, lôi vào, tận lực không vào miệng, lôi vào. Thật sự là tránh không khỏi, lúc này mới ăn hết, dù sao còn có Giang Nhiên cho giải độc đang ăn dược, cho dù ăn một điểm, lượng trước cũng là không sao. Quả nhiên, một mực ăn vào hiện tại, tất cả mọi người không có cảm giác ra nửa điểm dị thường. Trưởng công chúa thậm chí cảm thấy đến, Giang Nhiên lần này chỉ sợ là thật náo loạn trò cười. Nhưng lại tại lúc này, cách đó không xa Đường Họa Ý Lệ Tiên Tâm bỗng nhiên trong mắt có chút đăm đăm, bình một tiếng, nằm ở trên bàn. Tống Đại Tráng ánh mắt nhất chuyển, cười ha ha, xem ra vị này Lệ lao đệ không thắng tiểu lực a. Ha ha ha. Giang Nhiên cũng là mắt say lờ đờ mông lung, Tống Đại ca đây là chiêu đãi rượu ngon thức ăn ngon, không nói đến hắn, dù cho là ta, này lại cũng có ba phần men say. Một bên nói, một bên dùng tay chống đỡ lấy cái cằm, tại Tống Đại Tráng không thấy được địa phương, đối trưởng công chúa nháy mắt. Trưởng công chúa sợ hãi cả kinh. Trong rượu này coi là thật có vấn đề. Lệ Thiên Tâm đây là cho bọn hắn vẽ mẫu thiết kế, để bọn hắn biết nên như thế nào giả mạo. Lúc này chọc lấy Đan Thông một chút. Đan Thông vốn đang nghe Giang Nhiên giảng giang hồ, bị nhà mình cô đâm một cái, chính mê mang, còn muốn mở miệng đến hỏi. Chỉ thấy trưởng công chúa vuốt vuốt đầu, bình một tiếng, cũng mới ngã xuống trên mặt bàn. Mới chợt hiểu ra, cho hay bắt đầu. Lúc này cũng học theo nằm xuống. Bất quá trong nháy mắt, Điền Hữu Phương, Nô Địch, Đường Thi Tỉnh, Diệp Kinh Tuyết mấy người cũng nhao nhao nằm xuống. Giang Nhiên nhìn một cái bàn này, người tất cả đều nằm ở trên bàn, không khỏi nhíu mày, Tống đại ca, ngươi rượu này. Hắn đầu lưỡi tựa hồ cũng không linh hoạt, nói chuyện có chút đầu lưỡi lớn. Tống Đại Tráng tiêu dung lại hoàn toàn như trước đây nhiệt tình, rượu này như thế nào a? Rượu này, giống như có chút không thích hợp. Giang Nhiên dùng sức lung lay đầu, đột nhiên đứng lên. Tống Đại Tráng giật nảy mình, tranh thủ thời gian về sau lăn một vòng, xoạt một thanh âm vang lên, bàn ghế ngã lật, đợi chờ Tống Đại Tráng đứng dậy về sau, lúc này mới phát hiện, Giang Nhiên cố nhiên là đứng lên, lại một bước đều nhấc không nổi. Chỉ là trong ánh mắt dần dần tỉnh ngộ lại, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tống Đại Tráng, "Ngươi, vậy mà tại trong rượu động tay động chân. Ngươi tại sao muốn hại chúng ta?" Ha ha ha. Tống Đại Tráng cao giọng cười một tiếng, người bên ngoài tạm thời còn chưa tính, nội công của ngươi là làm thật thâm hậu. Cái này mê tử lợi hại, ngươi uống nhiều rượu như vậy, dĩ nhiên thẳng đến này lại mới phát huy tác dụng. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, thế nhưng là, dựa vào cái gì a? Giang Nhiên bước chân lảo đảo, cắn răng nhìn xem Tống Đại Tráng, cái gì dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi cái gì đều không cần làm, liền có thể học được một thân võ công? Dựa vào cái gì ngươi có thể có vận khí tốt như vậy, tùy tiện liền có thể gặp được cao thủ quán đỉnh? Dựa vào cái gì ta cầu mãi nhiều năm, lại chẳng được gì? Người như ngươi, thật là đáng chết a. Tống Đại Tráng lạnh lùng nhìn xem Giang Nhiên. Giang Nhiên mở to hai mắt nhìn, tựa như không dám tin, cuối cùng thân hình mềm nhũn, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Tống Đại Tráng gặp đây, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đến cùng vẫn là nằm xuống liền tốt. Người kia nói, đối bọn hắn những người này, dây thừng căn bản không có ý nghĩa. Một khi đã thủ, liền phải lập tức đi thông chi hắn. Hy vọng hắn không nên gặp ta. Trong miệng lẩm bẩm hai câu nói, hắn liền sải bước đi ra cửa phòng. Trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Đợi chờ người này sau khi đi, nguyên bản ghé vào trên bàn trưởng công chúa liền nhịn không được mở mắt, vừa vặn muốn thoáng nhìn nằm dưới đất Giang Nhiên, hắn đi rồi. Bản cung đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như hắn dám động tay động chân với ta, ta liền tru hắn cửu tộc. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đi. Giang Nhiên miết miệng, đất này bên trên có điểm lạnh. Đường Thi Tình nói ra, nếu không, ngươi đi trên giường nằm. Kia Tống đại tráng sau khi trở về, không được hủ chết. Giang Nhiên buồn cười nói. Đường Họa Ý bỗng nhiên cười hắc hắc, nếu không chúng ta một hồi tất cả đều bắt đầu, giấu ở phía sau cửa, sau đó đóng cửa phòng. Đợi chờ kia Tống đại tráng vừa tiến đến, chúng ta liền a một tiếng, ngươi nói có thể hay không đem hắn dọa chết tươi. Lệ thiếu hiệp, tính trẻ con chưa mẫn a. Trưởng công chúa nghĩ nửa ngày, nghĩ ra một câu đánh giá như vậy. Ngược lại là Ngô Địch khó được mở miệng nói ra, người này dùng độc không quá đơn giản, không giống như là hắn có thể lấy ra đồ vật. Bất quá Giang đại ca ngươi nói không sai, sau lưng của hắn quả nhiên có người, cũng không biết sẽ là người nào. Hẳn là rất nhanh liền biết đi. Diệp Kinh Tuyết nói ra, người kia đều ra ngoài tìm, lập tức liền có thể lấy xem hư thực. Chúng ta còn có tất yếu tiếp tục giả bộ nữa sao? Vẫn là đợi thêm một chút. Giang Nhiên nói ra, vạn nhất người tới cẩn thận quá mức, chỉ là để cái đầy tớ tới, sau đó đem chúng ta lôi đi đâu? Chúng ta này lại nhảy một cái bắt đầu, liền lộ hết nhân bánh. Đến lúc đó còn phải nghiêm hình tra tấn, vạn nhất đối phương nhạy cảm giác thời gian không đúng, liền bỏ trốn mất dạng, vậy chúng ta nên đi nơi nào đi tìm? Trọng yếu nhất chính là, ngay cả đám người này là ai cũng không biết. Quá bị động. Có phải hay không là thành quốc cao thủ? Trưởng công chúa chợt nhớ tới mình còn có đặt mông phân. Giang Nhiên lắc đầu, không quá giống. Đừng đoán, một hồi liền biết. Trưởng công chúa thì chợt phát hiện đan thông toàn thân run rẩy, nhịn không được hỏi, người thế nào? Thế nhưng là chỗ nào không thoải mái? Không có việc gì. Không có việc gì. Tiểu cô, ta chính là có chút kích động. Đan thông nói ra, ta rốt cục kiến thức đến giang hồ hiểm ác. Trưởng công chúa liếc mắt, hoàng thất càng hiểm ác đâu, không phải lời nói cha ngươi về phần cho ngươi đi giang hồ lịch luyện sao? A. Đan thông mê mang nhìn xem trưởng công chúa. Trưởng công chúa thở dài, chớ nói chuyện, một hồi người liền đến tới. Đám người lúc này không nói nữa, mà thời gian liền cũng ở trong quá trình này dần dần sói mòn. Không tính là quá lâu thời gian về sau, liền có tiếng bước chân chuyển đến. Trưởng công chúa nghe được rõ ràng, tiếng bước chân chỉ có một cái. Theo sát lấy chính là Tống đại tráng thanh âm, nhìn, tất cả đều nằm xuống. Ân, ngươi làm rất tốt. Một cái thanh âm khác vang lên thời điểm, liền gọi trưởng công chúa trong lòng có chút nhức lên. Tiếng bước chân chỉ có một cái, kia là nói rõ mình chỉ có thể nghe được một cái. Một người khác võ công cực cao, tiếng bước chân mình bắt giữ không đến. Mà lại, nghe giọng nói của người này, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy cười khẳng khặc quái dị yêu tà nhất lưu. Vì sao đi lần này làm nên sự tình? Sau đó liền nghe đến kia Tống đại tráng hỏi, nếu như thế, vậy ngươi đã đáp ứng ta sự tình? Kia là tự nhiên. Một cái thanh âm khác nhẹ nhàng cười một tiếng, theo sát lấy trưởng công chúa liền nghe đến bịch một tiếng vang. Tống đại tráng kia không dám tin thanh âm chỉ phát ra một chút xíu, chính là thân thể ngã xuống đất tiếng vang. Trưởng công chúa vụng trộm mở to mắt lườm một chút, phát hiện Tống đại tráng sọ náo lõm, là bị người lấy thủ pháp nặng, trực tiếp đánh nát đỉnh đầu. Tấu chương xong, chương 322, Bác đạo kỳ hiệp chương 322, Bác đạo kỳ hiệp trong phòng, Tống đại tráng thi thể đổ vào một bên. Một cái một thân tố y y, mang theo mặt nạ nam tử, vươn tay ra từ trong ngực lấy ra một khối khăn mùi xoa, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của mình. Ngươi tầm thường, có thể chết trong tay ta, cũng coi như được ngươi tam sinh hữu hạnh. Lại còn dám si tâm vọng tưởng. Ngươi dạng này tuổi tác, lại có thể học được võ công gì? Người kia nhìn quanh một tuần, nhưng lại cười, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà coi là thật làm được. Vốn định ven đường là tử, tại các ngươi trở về kinh thành trước đó, luôn có thể có thu hoạch. Nhưng bước đầu tiên này các ngươi vậy mà liền trúng bộ. Kinh thần đao, chung quy là tuổi trẻ a. Hắn một bên nói, một bên nhẹ nhàng lắc đầu. Nửa ngày trầm mặc, lại tựa như tại suy nghĩ cái gì. Cuối cùng thở dài, kinh thần đao trung quy là giết không được, mặc dù vấn đề này đại thể coi như bí ẩn, nhưng cũng cuối cùng có chút phong thanh. Cũng không biết năm đó vị kia đến cùng sống hay chết, nếu là chết còn tốt, nhưng nếu là còn sống. Sau này chỉ sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thôi thôi. Hắn nói chuyện ở giữa, chậm rãi đi tới Diệp Kinh Tuyết trước mặt, bé ngoan, sư trưởng tới tìm ngươi. Mà liền tại lúc này, bước chân hắn đông nhiên định trụ. Hắn phát hiện, Diệp Kinh Tuyết thân thể, tại run nhẹ nhẹ. Chúng độc hôn mê người, làm sao lại run? Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Bắc đạo kỳ hiệp Dịch Thương Minh ở trước mặt. Giang Nhiên thanh âm từ một bên truyền đến, người kia đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Giang Nhiên đã xoay người bắt đầu, cái ghế phủ chính về sau, lại vững vững vàng vàng ngồi xuống. Đưa tay lấy ra bát rượu, uống một hơi cạn sạch, rượu này cũng là đúng là không tệ, Tống Hảo Hán định tiểu lâu này, xem ra là hòa tâm tư. Vẫn là nói, phen này khoản đãi là Dịch đại hiệp tâm ý. Muốn nói hay không, hôm nay cử động lần này, nhưng tuyệt không phải hiệp nghĩa bên trong người gây nên a. Ngươi nói hắn là Bắc đạo kỳ hiệp Dịch Thương Minh. Trưởng công chúa lúc này cũng bổ lăng một tiếng đem đầu chi lăng, người này riêng có hiệp danh. Ngươi không phải là nhận lầm người a? Công chúa lời này có thể thực để cho người ta thương tâm, còn nhớ rõ Cẩm Dương phụ chấp kiếm ti bên trong thời điểm, trưởng công chúa còn tán dương qua tại hạ kiến thức rộng rãi đâu. Giang Nhiên đôi mắt một phen, ít nhiều có chút toán khí. Sau đó liền nghe đến thổi phù một tiếng. Đường Họa Ý nhịn không được, bật cười. Giang Nhiên bỗng nhiên đem ánh mắt ném đi, chỉ thấy Đường Họa Ý che lấy bụng của mình cười ngửa tới ngửa lui. Dịch Thương Minh giận dữ, có gì buồn cười? Đường Họa Ý vội vàng hướng hắn quát tay, xin lỗi, xin lỗi. Không phải là cười ngươi, thật không phải là cười ngươi. Ta chính là nghe được có người nói người nào đó kiến thức rộng rãi, ta liền không nhịn được. Giang Nhiên thở dài, cho nên nói, trưởng công chúa mới là trưởng công chúa, ta kiến thức rộng rãi, đó là ngươi nghe đều chưa nghe nói qua.
Vâng vâng vâng, Giang đại hiệp kiến thức rộng rãi, là tại hạ cô lậu quả văn.
Đường Họa Ý đối Giang Nhiên liên tục ô quyền.
Dịch Thương Minh dưới mặt nạ mặt lúc xanh lúc trắng, mắt thấy Diệp Kinh Tuyết đang ở trước mắt, lúc này không cần suy nghĩ, lấy tay chính là một chảo. Hắn một chảo này cũng là có cái danh ngủ, tên là Thương Long Tham Chảo.
Khí thế hùng hồn, tinh diệu tuyệt luân.
Lường trước Diệp Kinh Tuyết tuyệt đối trốn không thoát,
lại không nghĩ rằng Diệp Kinh Tuyết căn bản là không có tránh,
không có tránh, cũng không có phản kháng.
Dịch Thương Minh một chảo này từ chưa từng rơi xuống Diệp Kinh Tuyết trên thân, khoảng cách nàng còn vẫn có nửa thước xa, liền chạm tới lớp kín khí tượng. Cả hai ganh đua kình, cương phong lập tức tứ tán, thổi trên bàn chén chén dĩa tử bay loạn.
Đến cùng vẫn là Dịch Thương Minh kém hơn một chút, trong miệng phát ra rên lên một tiếng, thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy bước không nói, liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên, mặt nạ trên mặt lập tức sụp đổ. Hiện ra một trương hơi có vẻ tái nhợt kinh dị mặt. Người đã trung niên, còn có thể có được dạng này khuôn mặt, không thể không nói, Dịch Thương Minh ngày bình thường cũng coi là bảo dưỡng có phương pháp. Hắn mặt trắng không râu, ngũ quan đoan chính, hơi có vẻ tang thương trong con người, tựa hồ cất giấu vô số cố sự. Để cho người thấy một lần phía dưới, khó tránh khỏi bị cặp mắt của hắn hấp dẫn. Chỉ tiếc, bây giờ cái này trong con ngươi thâm thúy, tất cả đều bị kinh nghi bất định thần sắc thay thế.
Liền nghe Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, "Dịch đại hiệp, chúng ta trước mặt, cũng nghĩ ra tay đả thương người. Ngươi là chưa từng nghe nói qua tại hạ tên tuổi, vẫn là nói, hoàn toàn không đem tại hạ để vào mắt. Tốt một cái kinh thần ao."
Dịch Thương Minh thật sâu gật đầu, "Lĩnh giáo."
Nói một tay phất lên, một vòng xương trắng lập tức kích tán tứ phương, sau một khắc, Dịch Thương Minh thân hình thoát một cái, liền muốn từ cửa sổ phi thân mà ra.
Lại không biết sao, đột nhiên ai u một tiếng, thân hình đột nhiên rơi xuống trên mặt đất.
Lại ngẩng đầu, Giang Nhiên vậy mà đã đứng ở trước mặt mình.
Dịch Thương Minh mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nội tức nhất chuyển, liền biết mình đây là trúng độc.
Đột nhiên nhìn một phía, Giang đại hiệp nói thật dễ nghe, chính mình thủ đoạn, tựa hồ cũng không thế nào quang minh chính đại.
Đây không phải thủ đoạn của ta.
Giang Nhiên cười nói, đây là thủ đoạn của hắn.
Chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay, Dịch Thương Minh thuận ngón tay hắn nhìn lại, nô địch chính ghé vào cửa sổ ra bên ngoài nhìn quanh.
Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, nô địch liên tục gật đầu, một nhân cổ phía dưới, ngươi lại còn có thể nhúc nhích, lợi hại à.
Một nhân cổ,
ngươi là địch tộc.
Dịch Thương Minh trừng lớn hai mắt.
Nếu như biết có địch tộc người cùng Giang Nhiên bọn hắn cùng một chỗ hành động, đánh chết hắn cũng sẽ không dùng độc.
Cần biết, địch tộc mới thật sự là chơi cổ dùng độc đại hành ra.
Mình cái này căn bản là múa dịu quá mắt trợ.
Không thua mới là lạ.
Tốt kiến thức, nghe thấy nói một cái một nhân cổ, liền có thể biết lai lịch của ta.
Nô địch cười nói ra, cho nên, ngươi cùng Diệp cô nương là quan hệ như thế nào?
Ngươi thật là nàng sư trượng.
Là thật.
Diệp Kinh Tuyết thanh âm lúc này mới truyền đến.
Đám người nghe vậy nhìn nàng, trưởng công chúa bọn hắn đây là lần thứ nhất biết Diệp Kinh Tuyết sư thừa.
Mặc dù từ danh tự bên trên, trưởng công chúa liền biết, nàng là Diệp Kinh Sương muội muội.
Nhưng vị này Diệp gia nhị tiểu thư, sư thừa lai lịch từ đầu đến cuối không có người nào biết.
Lại là bái nhập Dịch Thương Minh thê tử môn hạ sao?
Vị Tiêu Hoán Hoa kiếm tên tuổi, thế nhưng không tại cái này Dịch Thương Minh phía dưới á chỉ là, như lẫn nhau là như vậy quan hệ, hôm nay tại sao sẽ là như vậy cục diện?
Nô địch có chút buồn bực nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút.
Diệp Kinh Tuyết hít một hơi thật sâu, nhìn Giang Nhiên một chút, có thể đem hắn giao cho ta đến xử trí sao?
Ngươi dự định xử trí như thế nào?
Giang Nhiên cười hỏi.
Ta dự định cùng hắn đường đường chính chính đánh một trận.
Nếu là ta thắng, ta liền giết hắn sư phụ báo thù.
Nếu là hắn thắng, ta liền thả hắn đi.
Diệp Kinh Tuyết nhìn xem Giang Nhiên.
Đám người cũng đều nhìn xem Giang Nhiên, bao quát Dịch Thương Minh.
Sau đó chỉ thấy Giang Nhiên rất sung sướng nhẹ gật đầu, "Tốt."
Diệp Kinh Tuyết sững sờ, "Ngươi vậy mà coi là thật đáp ứng?
Vì sao không đáp ứng?"
Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, "Mặc dù ngươi không nói, nhưng là chuyện này khẳng định là trong lòng ngươi một cái kết. Cái này kết người bên ngoài không giải được, lưu tại trong lòng liền thành u cục. Bây giờ người buộc chung đã đang ở trước mắt, ta có cái gì đạo lý không cho ngươi buông tay đánh cược một lần? Mà lại, có chúng ta ở bên, ngươi cứ việc buông tay hành động, liền xem như thua cũng không cần sợ, hắn thương không được ngươi."
Diệp Kinh Tuyết trầm ngâm một chút, nhìn Giang Nhiên một chút, đống nhiên cắn môi một cái, "Ngươi có phải hay không chính là như thế gạt ta tỉ tỉ?"
"A?"
Giang Nhiên sững sờ, "Có ý tứ gì?"
"Giang đại ca,
ta khuyên ngươi một câu, sau này đối đãi người bên ngoài, cũng không nên luôn luôn như vậy ôn nhu.
Hoa đảo cũng là có thể hòa kiếp."
Diệp Kinh Tuyết khẽ cười một tiếng, sau đó nói với Ngô Địch, "Thỉnh cầu Ngô huynh hỗ trợ giải khai hắn một nhân cổ."
Nô địch nhìn Giang Nhiên một chút, gặp hắn gật đầu, lúc này mới đi tới Dịch Thương Minh bên người.
Tiện tay chọc lấy hai lần, Dịch Thương Minh cũng đã khôi phục hoạt động năng lực.
Hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Diệp Kinh Tuyết, thở dài, "Ngươi hẳn là trực tiếp giết ta,
liền xem như báo đáp ngươi đối ta dưỡng dục tri ân."
Diệp Kinh Tuyết nhìn xem Dịch Thương Minh ánh mắt rất phức tạp, có không bao lâu nho mộ, cũng có thất vọng cùng thống hận, "Hôm nay ta tha cho ngươi lần này, năm đó giáo dưỡng chi tình, liền coi như là như vậy bỏ qua. Ngươi bắt ta làm thuốc, vọng tưởng bằng vào ta một thân huyết nhục luyện đan.
Vì thế, càng là hại ân sư của ta tính mệnh.
Lần này thâm cửu đại hận, cho dù thịt nát xương tan, cũng không thể không báo.
Gian tặc, ngươi đang chết."
Diệp Kinh Tuyết nói đến tận đây, sang sảng một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ.
Mũi kiếm lắc một cái, ông một tiếng, thẳng đến Dịch Thương Minh cổ họng.
Dịch Thương Minh dưới chân bước chân nhất chuyển, vừa đúng tránh ra một kiếm này.
Diệp Kinh Tuyết một kiếm này tên là Liều Ám Hoa Minh, nhìn như không đường, kỳ thực phong mang nhất chuyển, đi sau mà tới trước.
Một chiêu này quả thực tinh diệu, trong chàng đám người nhìn ra tốt đến, trưởng công chúa càng là tán thưởng một tiếng, "Hảo kiếm pháp."
Chỉ bất quá Dịch Thương Minh tựa hồ đã sớm chuẩn bị,
hai cây đầu ngón tay cật lấy, liền đem cái này trường kiếm nắm vào hai ngón tay ở giữa, tiện tay hất lên, kéo theo Diệp Kinh Tuyết cổ tay đầu vai, lỏng lẻo nàng dưới chân bước chân, liều ám hoa minh. Phiêu linh kiếm pháp, nàng sáng chế cái này kiếm pháp thời điểm, ta ngay tại một bên nhìn xem. Người không bao lâu tập kiếm, phần lớn là ta tới đốt chiêu. Bây giờ vậy mà vọng tưởng dùng kiếm pháp của nàng tới giết ta sao? Tiếng nói đến tận đây, liền nghe ông một tiếng. Dịch Thương Minh thần sắc biến đổi, bước xuống liền chút, thân hình bỗng nhiên nhảy lên một cái, đi tới Diệp Kinh Tuyết một bên khác, quay đầu giương tay vồ một cái. Thương Long tham trảo. Năm ngón tay trong khoảnh khắc liền cùng Diệp Kinh Tuyết trong lòng bàn tay trường kiếm dây dưa tại một chỗ. Trong lúc nhất thời tiếng vang trầm nặng liên tiếp không ngừng. Dịch Thương Minh sắc mặt nghiêm trọng, ta liền nói ngươi sao dám cùng ta đối đầu. Nguyên lai ngươi lại là được nàng một thân nội lực. Coi là thật lẽ nào lại như vậy. Tiếng nói đến đây ngay miệng, hai người đã lấy nhanh đánh nhanh, qua hơn 10 chiêu. Cái này hơn 10 chiêu, Diệp Kinh Tuyết mỗi thi triển một chiêu, Dịch Thương Minh đều có thể tùy tiện dòm chuẩn sơ hở, nhưng mỗi khi hắn muốn nhờ vào đó sơ hở xuất thủ đả thương người thời điểm, nhưng lại bị Diệp Kinh Tuyết hậu chiêu đánh lui. Trong lúc nhất thời ngược lại là đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng đến lúc này, Dịch Thương Minh cũng đã nhìn ra, Diệp Kinh Tuyết sở dĩ có thể cùng mình tranh chấp đến tận đây, là bởi vì nàng người mang Liễu Phiêu Linh một thân nội công. Không biết sao, đột nhiên chính là giận tím mặt. Đối mặt Diệp Kinh Tuyết đột nhiên mà tới mũi kiếm, vậy mà không tránh không né mặc cho một kiếm này đâm trúng đầu vai. Mũi kiếm phá vỡ quần áo, điểm vào huyết nục chi khu bên trên, lại không cách nào xâm nhập nửa phần. Càng là phát ra tiếng sắt thép va chạm. Theo sát lấy chỉ thấy Dịch Thương Minh hai trưởng chìm xuống, hung hăng đè ép, ở băng ở giữa mãnh liệt cương phong quét sạch tự thiên. Diệp Kinh Tuyết trong miệng phát ra rên lên một tiếng, không tự chủ được lui lại nhị bộ. Ngạc nhiên ngẩng đầu, Bách Luyện Huyền Thân Quyết. Ngươi vậy mà đã luyện thành. Ngươi không phải nói, môn võ công này không chỉ cần có tuyệt cao thiên tư, chịu đựng thường nhân không thể chịu đựng được khổ sở, còn phải thâm hậu đến cực điểm nội lực mới có thể thành tựu sao? Ngươi, nội lực của ngươi như thế nào đông nhiên đột nhiên tăng mạnh? Nói đến chỗ này, nàng nghĩ đến một cái khả năng, nhưng lại không dám tin. Chỉ thấy Dịch Thương Minh nhìn quanh mình, cười một tiếng giải, hôm nay các ngươi ở bên, chuyện này chỉ sợ đã không dối gạt được. Nếu như thế, kia sư trưởng sẽ nói cho ngươi biết tốt. Ngươi cho rằng sư trưởng dục nhân chỉ có ngươi một cái sao? Hai người các ngươi ngã vào vách núi phía dưới, thật gọi sư trưởng ta một phen dễ tìm, mới tìm được ngươi cho ngươi sư phụ lập một phần. Cũng may tìm tới kịp thời. Nàng thi thể chưa hư, nếu không, làm sao có thể giúp ta thành tựu thần công? Diệp Kinh Tuyết một nháy mắt hai con ngươi đỏ thẫm, ngươi điên rồi. Ngươi còn là người sao? Ngươi không chỉ giết nàng, ngươi vậy mà. Nàng thế nhưng là ngươi kết tóc thế tử. Ngươi, loại người như ngươi, đến cùng tính là gì chính đạo? Ha 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 ha. Dịch Thương Minh cuồng tiếu một tiếng, chính đạo, tà đạo, ma đạo, toàn diện đều là nói hiệu nói vượng. Ta Dịch Thương Minh chỉ cầu trong lòng chi đạo, cùng chính tà lại có cái gì liên quan? Mà lại, nếu không phải bởi vì nàng là ta kết tóc thế tử, ta cần gì phải trước ra tay với ngươi? Lại không nghĩ rằng, cái này nhất thời mềm lòng, ngược lại là bảo ngươi chạy. Ta nói người này đan vì sao cho ta cổ vũ nội lực, vậy mà xa xa không kịp đón trước. Còn tưởng rằng là luyện đan chi pháp, có lỗi để lọt chỗ. Nguyên lai, nàng trước khi chết, đem nội lực đều cho ngươi. Nếu không phải như thế, Bách Luyện Huyền Thân Quyết ta chí ít có thể đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới. Hôm nay mọi người ở đây, cái nào có thể là đối thủ của ta? Hai người vừa nói chuyện, một bên giao thủ, Diệp Kinh Tuyết đã triệt để rơi vào hạ phong bên trong. Bách Luyện Huyền Thân Quyết chính là một môn cực mạnh hộ thể thần công. Chú ý luyện nhục thân, có thể đạt tới kim cương bất hoại cảnh giới. Dịch Thương Minh nghỉ vào môn võ công này hộ thể, không quan tâm, hai tay chắn ngang cùng đánh, thế đại lực trầm. Diệp Kinh Tuyết liên tục bại lui, cuối cùng bị Dịch Thương Minh phá vỡ hộ thân trường kiếm, đồng nhiên chỉ điểm một chút dưới, lấy chính thức Diệp Kinh Tuyết tâm mạch. Mà liền tại lúc này, một bóng người lóe lên. Giang Nhiên đã đứng ở Diệp Kinh Tuyết trước mặt. Pháp tướng cùng một chỗ, đầu ngón tay rơi chỗ, lập tức phát ra răng rắc tiếng vang. Pháp tướng phía trên vết rách trải rộng. Bình một tiếng, như vậy tiêu tán. Giang Nhiên ngước mắt nhìn về phía Dịch Thương Minh. Vốn định thừa cơ chỉ điểm một chút hạ Dịch Thương Minh, bị cái này ánh mắt quét qua, đông nhiên chỉ cảm thấy như có ngàn vạn thanh lưỡi đao, muốn đem mình cắt thành sủi cảo nhân bánh. Không dám hướng phía trước. Bách Luyện Huyền Thân Quyết cũng ngăn không được. Trong lòng nổi lên minh ngộ, đi lại nhất chuyển, đột nhiên lui lại. Mở lời nói ra, ta thắng. Có thể đi được chưa? Giang Nhiên không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Diệp Kinh Tuyết, còn mạnh khỏe. Ta không sao. Diệp Kinh Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, bờ môi rung động, theo bản năng kéo lại Giang Nhiên tay áo, bắt rất căng, Giang đại ca. Hắn đem sư phụ thi thể luyện thành đan. Như thế hành vi, đơn giản làm cho người giận sôi. Mọi người tại đây, hai mặt nhìn nhau. Trưởng công chúa không dám tin nhìn xem Dịch Thương Minh, tốt một cái bắc đạo kỳ hiệp, bản cung hôm nay xem như thấy được. Thì tính sao? Dịch Thương Minh cười lạnh một tiếng, hiện nay không phải là thảo luận Dịch Mộ gây nên, mà là các ngươi có bằng lòng hay không thả người. Ta cái này bắc đạo kỳ hiệp là mua danh chủ tiếng, các ngươi chẳng lẽ cũng tất cả đều là sóng đến kỳ danh? Giang Nhiên khe khẽ thở dài, vỗ Diệp Kinh Tuyết bả vai nói ra, yên tâm đi, ta làm cho ngươi chủ. Diệp Kinh Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, liền nghe Giang Nhiên nói ra, Kinh Tuyết đã thả ngươi, ngươi có thể đi. Sau này nàng sẽ còn đi tìm ngươi báo thù, ngươi cũng có thể chờ lấy. Tốt. Dịch Thương Minh cười ha ha, quả nhiên không hổ là kinh thần đạo, thương quái. Cáo tử. Thoại âm rơi xuống, thân hình nhất chuyển, bước chân một điểm phi thân liền muốn rời đi. Vừa vận hình vừa mới bật lên, đột nhiên cảm giác dưới chân như có một cái tay kéo lại chính mình. Sững sờ phía dưới, đột nhiên cúi đầu, quả nhiên chỉ thấy Giang Nhiên không biết lúc sau đã đi vào, một tay nắm lấy cổ chân của mình, đột nhiên kéo một cái hất lên. Dịch Thương Minh vội vàng thi triển Bách Luyện Huyền Thân Quyết, liền nghe đến bịch một tiếng vang, giống như là cái gì đồ sắt rơi trên mặt đất, đập toàn bộ mặt đất đều là ầm vang chấn động. Dịch Thương Minh Bách Luyện Huyền Thân Quyết cuối cùng không phải là giả, hắn trợn mắt nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi đường đường kinh thần đao, vậy mà nói không giữ lời. Ai nói không giữ lời? Giang Nhiên nhàn nhạt mở miệng, Kinh Tuyết ban sơ lúc nói, cũng chỉ là nói, nàng muốn thả ngươi đi. Mới Giang Mô nói cũng đúng, Kinh Tuyết đã thả ngươi đi. Từ đầu đến cuối, tại hạ nhưng từng nói qua một câu, ta cũng sẽ thả ngươi đi. Dù cho là ta thả ngươi đi, ngươi hỏi một chút trong chàng đám người khác, bọn hắn có nguyện ý hay không thả ngươi đi. Ngươi là cái này xảo ngôn lệnh sắt. Dịch Thương Minh giận dữ, hắn pha trộn giang hồ nửa đời, trò hề này hắn không phải không dùng qua. Lại không nghĩ rằng một ngày kia, vậy mà rơi xuống trên đầu của mình. Giang Nhiên cười một tiếng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, xác thực như thế. Nhưng ta phải nói cho ngươi, từ giờ trở đi, hôm nay Kinh Tuyết liền sẽ không xuất thủ, nhưng ta hội. Dịch đại hiệp là lưu lại cũng phải lưu lại, không muốn lưu lại cũng phải lưu lại. Mà lại, nói về, Kinh Tuyết cùng ta ở giữa quan hệ không hề tầm thường. Ta từng tại cha mẹ của nàng trước mộ phần lên qua lời thề, nói cả đời này đều sẽ hào hào chăm sóc tỷ tỷ nàng. Nàng cùng nàng tỷ tỷ là Hồng Phong Sơn Trang còn sót lại trẻ mồ côi. Ta chiếu cố tỷ tỷ nàng, lại như thế nào có thể không chiếu cố nàng? Trong mắt ta, nàng liền cũng như muội muội của ta. Để nàng thường thường buôn ba một trận, tiến đến tìm ngươi báo thủ. Việc này nói đến tạm thời cũng coi như nói còn nghe được, nhưng ta dù sao cũng phải đi theo đi. Ta người này lại lười nhắc đi. Bởi vậy, liền muốn một cái điều hòa biện pháp. Không bằng Dịch đại hiệp liền lưu tại bên người chúng ta, ta đốc thúc ta Diệp gia muội tử, hảo hảo tu luyện võ công. Đợi nàng cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, liền thả ngươi ra để nàng báo thủ. Nàng nếu là thua, vậy liền lại đem ngươi giam lại, mãi cho đến nàng có thể giết ngươi mới thôi, ngươi cảm thấy, chủ ý này như thế nào? Dịch Thương Minh khi nói cũng sẽ không bảo. Đây là tiếng người. Sau đó liền nghe đến trưởng công chúa cười ha ha, tốt một cái Giang Nhiên, không hổ là ngươi, luận đến âm hiểm, không người có thể ra ngươi chi phải. Thấu chương xong, chương 323, chịu không được. Chương 323, chịu không được. Giang Nhiên tạm thời liền đem trưởng công chúa lời này xem như khen ngợi. Có chút ôm quyền ra hiệu. Phía sau liền nhìn về phía Dịch Thương Minh, như vậy, Dịch đại hiệp bây giờ là dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một phen, sau đó bị ta bắt giữ, hoặc là lập tức liền thúc thủ chịu trói. Dịch Thương Minh sắc mặt trải qua biến hóa, đột nhiên hai chân nhất chuyển, hai tay tại mặt đất vỗ, liên tiếp số chân đá ra. Giang Nhiên khép cười một tiếng, buông lỏng tay ra mặc cho hắn hai chân thoát khốn. Chỉ thấy vị này Bắc đạo kỳ hiệp giữa trời nhất chuyển, thân hình lăng không đánh xuống, tựa như thương ứng bắt thỏ, trong đó lại lấy Bách Luyện Huyền Thân Quyết làm căn cơ, cường mãnh tuyệt luân. Giang Nhiên ánh mắt cùng một chỗ, chấm eo xuống tấn, một nắm đấm phảng phất đoạn thương đâm một cái. Chỉ nghe bịch một tiếng, Giang Nhiên nắm đấm khoảng cách Dịch Thương Minh móng đuốt còn vẫn có ba tấc khoảng cách, hai cố cường đại lực đạo cũng đã không ngừng kích động. Liệt liệt cương phong tựa như tạo thành một mặt hình cung vách tường, tại cả hai trước mặt không ngừng lấp lóe phong mang. Dịch Thương Minh gầm thét một tiếng, quanh thân nội lực tận lên, muốn đem Giang Nhiên đè xuống. Lại chỉ cảm thấy trước mặt một quyền này lực đạo lại tựa như vô cùng vô tận. Mình càng là dùng sức, đối phương lực đạo liền càng là cường đại. Như sơn băng hải thiếu, không cách nào chống lại. Ý niệm này nổi lên, chỉ nghe một trận như có như không đến tiếng long ngâm vang vọng, sóng dữ đồng dạng lực đạo liền đã quét sạch quanh mình hết thảy. Dịch Thương Minh kêu lên một tiếng đau đớn, hai bàng giá đỡ cũng nhịn không được nữa. Bị Giang Nhiên một quyền trực tiếp phá vỡ trung cung, lại là một tiếng vang trầm. Giang Nhiên nghe được thanh âm này, không giống là đánh vào trên thân thể người, ngược lại tốt giống như là đánh vào sắt bên trên, phát ra chống chân thanh âm. Ngược lại là có chút kinh dị, ngươi cái này Bách Luyện Huyền Thân Quyết, như có ý đồ. Đúng là có chút đồ vật, Dịch Thương Minh xoay người rơi xuống, vậy mà chiến lược không mất. Nhưng chiến lược vẫn còn, chiến ý cũng đã triệt để tiêu tán. Một chiêu phía dưới, trên lệnh lập hiện, Dịch Thương Minh xoay người liền muốn bật lên, bỏ trốn mất dạng. Nhưng lại tại lúc này, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy mênh mông pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cái to lớn trưởng ảnh lăng không đè xuống. Dịch Thương Minh đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu gầm thét một tiếng, coi là lớn cỡ bàn tay thì ngon sao? Ta đỉnh. Hai trưởng lật một cái, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Hắn vậy mà thật sự bằng vào hai trưởng giơ cao ở Giang Nhiên cái này từ trên trời giáng xuống ngày che thần trưởng. Mặc dù hai cái đùi đã xâm nhập trong viện, bùn đất không có qua mắt cả chân, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, nhưng đến ngọn nguồn là đứng vững. Giang Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Dịch đại hiệp có thể đội lên lúc nào? Thoại âm rơi xuống, lực đạo lại lên một phần. Dịch Thương Minh thân hình đứng ngạo nghễ tại chỗ, nhưng mà đầu tiên là trên đùi đủ ba dặm, huyệt dương quan, bên ngoài đùi huyệt chờ huyệt đạo liên tiếp nổ tung máu tươi, một đường đi lên trên lan tràn, chính là phanh phanh phanh, dòng huyết vô số. Bất quá đảo mắt công phu, trên dưới quanh người hơn 20 chỗ đại huyệt liền đều vỡ nát, máu vẩy tại chỗ. Trong lúc nhất thời thuận tiện giống như một cái huyết nhân. Dịch Thương Minh cắn nát đầy miệng răng, ngước đầu nhìn lên, hai mắt đỏ thẫm, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu không phải là một người võ công pháp tướng, không phải là một cái tay, mà là một ngọn núi. Thậm chí, tựa như coi là thật trời sập đồng dạng. Liền như vậy rơi vào trên người. Này làm sao đỉnh? Không chống nổi. Dịch Thương Minh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị triệt để đặt ở trên mặt đất, thất khiếu bên trong đều có máu tươi lộ ra. Hai tay răng rắc rung động, bị Giang Nhiên mượn pháp tướng đánh ra một trường này ép phá thành mảnh nhỏ. Cả người nằm trên mặt đất, quả thực là bị nhấn tiến vào bùn đất bên trong, cùng đường chân trời cân bằng. Đợi chờ Giang Nhiên thu hồi một trường này thời điểm, Dịch Thương Minh liền nằm ở nơi đó, toàn thân trên dưới duy nhất có thể nhúc nhích chính là con ngươi. Giang Nhiên chậm rãi đi tới trước mặt của hắn, khẽ khẽ thở dài, ta liền nói Dịch đại hiệp hẳn là thúc thủ chịu trói. Tội gì nháo đến hiện tại bộ dáng như vậy? Ngươi xem một chút, tại hạ xuất thủ không nặng cũng nhẹ, lại đem ngươi bị đả thương. Cái này còn phải nuôi. Đúng, Dịch đại hiệp đi ra ngoài nhưng từng mang theo bạc. Họ Giang, ngươi muốn giết cứ giết, nói lời vô dụng làm gì? Dịch Thương Minh hận hận nhìn xem Giang Nhiên, lòng tràn đầy đầy mắt đều là không phục. Hắn không phải là không phục lần này thảm bại. Hắn chủ yếu là cảm thấy, nếu như không phải là Liêu Phiêu Linh đem một thân nội lực tất cả đều chuyển cho Diệp Kinh Tuyết, vậy hôm nay chi chiến mình nhưng chưa chắc sẽ bại. Bởi vậy, hắn không chỉ là không phục, càng là nộ khí trùng thiên. Giang Nhiên đưa tay vô vô Dịch Thương Minh mặt nói ra, Dịch đại hiệp nói bừa, Giang Mộ nói qua, phải gọi ta cái này muội tử, tự mình tìm ngươi báo thủ, mới xem như có thể giải khai trong lòng một cái kết. Cho nên, Giang Mộ sẽ không giết ngươi. Nhưng là à, thương thế kia mặc dù là ta đánh, coi như bằng Dịch đại hiệp dạng này là người, để cho ta xuất tiền chữa thương cho ngươi, không khỏi có chút ép buộc, cho nên chỉ hy vọng Dịch đại hiệp lúc ra cửa, trên thân có thể mang một ít bạc, cũng tốt mình thanh toán một chút cái này chữa thương phí tổn. Ân, Dịch đại hiệp không nói, vậy coi như là đồng ý, Giang Mộ coi như mình tới lấy. Hắn nói, cũng mặc kệ Dịch Thương Minh đồng ý hay là không đồng ý, hai cánh tay liền tìm được hắn thân eo phía trên, ở trên người hắn lục lọi một lát, quả nhiên liền từ bên hông lấy ra một sấp ngân phiếu. Giang Nhiên lay nước cờ số, hài lòng nhẹ gật đầu, lại còn có hơn 300 lượng bạc ở trên người, thỏa, Dịch đại hiệp yên tâm, ngươi tuyệt đối không chết được. Đứng dậy, chào hỏi một tiếng, Thiên Vũ, cho hắn trói lại, tiện thể lấy chữa thương. Quanh người hắn xương cốt cơ hồ đều bị đánh gãy, cần dùng thuốc, nhớ kỹ, dùng không được tốt lắm cũng không tính xấu thuốc là được. Hắn liền 300 lượng bạc, dùng thuốc quá tốt, hắn trả không nổi. Vâng. Lệ Thiên Vũ đáp ứng tới đem Dịch Thương Minh từ bùn đất bên trong đào lên. Cũng mặc kệ người ta có phải hay không xương cốt đều bị Giang Nhiên đánh gãy, cứ dựa theo Giang Nhiên phân phó, trước cho trói lại một cái xe tứ mã ngược lại tích lũy bó. Sau đó mới bắt đầu chữa thương. Không sai biệt lắm đào sức trọn vẹn hơn một canh giờ, Dịch Thương Minh toàn bộ quá trình bên trong, đau chính là sắc mặt trắng bệnh, nhưng cô cắn răng không rên một tiếng. Đợi chờ cuối cùng, liền bị Lệ Thiên Vũ ném tới sát vách trong một cái phòng, sau đó mình ngồi ở bên cạnh trông coi. Dịch Thương Minh kém chút tức chết, ta đã bị thương thành bộ dáng như vậy, ngươi vì sao còn muốn nhìn chòng chọc ta không thả? Đại ca nói, ngươi tu luyện cái kia Bách Luyện Huyền Thân Quyết khá là ảo diệu ở trên người, giống như vậy võ công, hơn phân nửa đối với khôi phục thương thế đều là rất sở trường. Vạn nhất ngươi nửa đêm bỗng nhiên vận chuyển huyền công, xương cốt gân mạch tất cả đều đối liền, sau đó bỏ trốn mất dạng. Lần sau chúng ta đi đâu tìm ngươi đi? Lệ Thiên Vũ là cái thành thật người, có sao nói vậy? Dịch Thương Minh lại cảm giác Giang Nhiên người bên cạnh, cái đỉnh cái làm giận. Làm nửa ngày, lần này không phải mình tính toán Giang Nhiên, là Giang Nhiên đang chờ mình đưa tới cửa đúng không? Ta nếu không đến, các ngươi quay đầu còn phải đi tìm ta. Dịch Thương Minh nhắm hai mắt lại, không muốn nói thêm. Chỉ là hắn không biết, hắn mới suy nghĩ, kỳ thật không tính sai. Chuyến này mặc dù là muốn cùng trưởng công chúa hồi kinh, dẫn đến đi tìm Dịch Thương Minh chuyện này chỉ có thể tạm thời về sau kéo dài một chút. Nhưng là đi tìm hắn, kia là vấn đề sớm hay muộn thôi. Giang Nhiên lần đầu tiên nghe Diệp Kinh Tuyết nói nàng kinh lịch, liền đã làm xong dự định, quay đầu muốn đi đem cái này Bắc Đạo kỳ hiệp cho đi qua. Vốn cho rằng chuyện này tạm thời còn phải chờ chờ, lại không nghĩ rằng vị này vậy mà ba đưa tới cửa, Giang Nhiên không thu, đều xin lỗi một phần của hắn khẩn thiết chi tâm. Nói cách khác, nếu như hắn không phải mình đưa tới cửa muốn chết, còn có thể qua tốt một đoạn thong dong thời gian. Đương nhiên, hắn không biết những này, có lẽ trong lòng cũng có thể càng thoải mái hơn một điểm. Cùng lúc đó, một bên khác, Đường Thi Tình cùng Đường Họa Ý hai cái chính nhẹ giọng an ủi Diệp Kinh Tuyết. Cho dù ai biết mình sư phụ lại bị người cho luyện thành đan, trong lòng cũng sẽ không tốt hơn. Diệp Kinh Tuyết khúc mắc, kỳ thật ở chỗ màn đêm buông xuống trận chiến kia. Đêm hôm ấy, Bác Đạo Kỳ Hiệp cùng Hoán Hoa Kiếm giao phong. Nàng luôn luôn minh bạch, nếu không phải là mình nhân sư không đành lòng đối cái này người bên gối ra tay, trận chiến kia thắng bại khó liệu. Mà Liêu Phiêu Linh trước khi chết, cũng hy vọng Diệp Kinh Tuyết có thể bằng vào mình truyền thụ cho nàng nội lực, cùng một thân kiếm pháp võ công, chiến thắng Dịch Thương Minh. Nói cho hắn biết, đường đường chính chính võ học, luôn có thể thắng qua tà ma ngoại đạo. Lúc này mới có tối hôm nay quyết định. Lại không nghĩ rằng, Dịch Thương Minh vậy mà như vậy phát rồ. Thật ý nhập tâm, lại tận xương, có một nháy mắt xúc động không muốn nghe theo thời mệnh, muốn lập tức giết Dịch Thương Minh. Nhưng xúc động chung quy là xúc động. Nàng cũng tương tự không muốn để cho ân sư thất vọng. Đủ loại cảm xúc ở trong lòng vò thành một cục, cuối cùng nhìn bên cạnh tự an ủi mình Đường Thi Tình cùng Đường Hoa Ý, chỉ cảm thấy nhân gian sự tình kỳ diệu khó lường. Bác Đạo Kỳ Hiệp, hiệp danh chiêu, nhưng thủ đoạn bị hội ti tiện, chỉ là hư danh. Hai cái này ma giáo nữ tử, lại tại bên cạnh nhìn xem mình đầy mặt lo lắng. Cái gọi là chính ma, quả nhiên chưa từng xem xuất thân lai lịch, một người bản thân tu hành mới là căn bản. Nàng nhẹ giọng mở miệng nói ra, các ngươi yên tâm đi, ta không sao. Buổi tối hôm nay ta mặc dù bại, nhưng là ta sẽ không một mực bại xuống dưới. Giang đại ca đem hắn bắt giữ ngược lại là vừa vặn, ta có thể mượn hắn tu hành. Đợi chờ ta võ công, coi là thật siêu việt hắn thời điểm, liền một kiếm giết chết hắn. Sau đó đem thi thể của hắn ném đi cho chó ăn. Đường Thi Tình nhẹ gật đầu, còn phải là giá cậu, giáo khác hỏng nuôi trong nhà chó. Trưởng công chúa nghe được thổi phù một tiếng nhịn không được vui vẻ ra, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Đường Thi Tình rất kỳ quái nhìn trưởng công chúa một chút, cái này có gì buồn cười, nuôi trong nhà chó nhiều đáng yêu a đáng tiếc, ta không am hiểu nuôi những vật nhỏ này, không phải, ta nhất định nhiều nuôi mấy cái. Chỉ là không thể để cho bọn chúng ăn thịt người a. Ân, nuôi trong nhà chó đều không ăn thịt người. Trưởng công chúa nhẹ nhàng phun ra một hơi, chỉ có những cái kia hất lên ra người quỷ mới có thể ăn thịt người. Giang Nhiên lúc này thì cười nói, công chúa điện hạ, người im ngay. Trưởng công chúa lập tức đối Giang Nhiên trợn mắt nhìn. Giang Nhiên đều cho nói lừa rồi, thế nào? Ta gọi ngươi một tiếng mà thôi. Ngươi muốn nói công chúa tạm thời thì cũng thôi đi, công chúa điện hạ bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, ngươi khẳng định không có kìm nén tốt cái rắm. Trưởng công chúa hừ hừ một tiếng, ta khuyên ngươi làm người hẳn là thiện lương một chút. Ta rất hiền lành. Giang Nhiên vững tin điểm này, nhưng là ngươi nhìn à, cái này Dịch Thương Minh danh xưng Bắc đạo kỳ hiệp, kết quả làm người âm hiểm độc ác, càng là giết hại. Vợ cả cùng dưỡng dục lớn lên đệ tử, thi triển ma giáo thủ đoạn, có thể nói ti tiện đến cực điểm. Dạng này người, có phải hay không hẳn là? Đúng không? Treo thưởng một chút. Ta không phải là cầu tài à, ta chủ yếu là không thể để cho loại này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, tiếp tục cơ hiệp nghĩa lại kỳ, lừa gạt giang hồ đồng đạo. Trưởng công chúa vô hót một cái, liền biết. Ngươi có phải hay không cảm thấy, chấp kiếm ti là nhà ta mở? Chẳng lẽ không phải? Giang Nhiên kinh ngạc. Thật đúng là. Trưởng công chúa đập chặt lưỡi, nhưng cho dù chấp kiếm ti là nhà ta mở, ta cũng không thể làm loạn. Mỗi một cái bên trên chấp kiếm ti bảng danh sách người, đều phải có đạo lý, nổi danh mắt. Chấp kiếm ti thứ nhất tôn chỉ ở chỗ, nặng bách tính mà nhẹ giang hồ. Ai, ngươi đừng nói ta nặng bên này nhẹ bên kia, chuyện giang hồ để giang hồ là các ngươi mỗi ngày treo ở bên miệng. Vừa có sự tình gì, chỉ hy vọng tự mình động thủ giải quyết. Từng cái dùng võ phạm cấm, vậy sẽ tại sao không ai để cho ta đối xử như nhau? Giang sơn xã tắc ở chỗ dân mà không ở chỗ giang hồ. Giang hồ nếu không có hại tại dân, ngươi cho rằng ai nguyện ý quản các ngươi như thế nào đả sinh đả tử? Nói một câu không dễ nghe, các ngươi chết hết, nhìn xem cả triều văn võ, cái nào không phải là nhảy cấm hoan hô? Cho nên, liền Dịch Thương Minh làm việc này, hắn căn bản cũng không có tư cách bên trên chấp kiếm ti bảng danh sách. Dù là nhớ tới ngươi ta ở giữa giao tình không ít, ta có thể cho ngươi mở cửa sau. Nhưng chấp kiếm ti cũng không phải ta độc đoán. Ngươi muốn thật sự cho rằng trong triều đình những đại thần kia giống như thì sợ gì sợ ta cái này trưởng công chúa, vậy coi như là mười phần sai. Giang Nhiên nhếch miệng, trong lòng cũng là minh bạch việc này không đùa. Bởi vì chuyện này cùng Hầu Ninh còn không giống. Hầu Ninh thứ nhất là địch quốc tướng lĩnh, thứ hai lẫn nhau ở giữa lúc ấy đang đánh trận. Không nói đến đối phương phá vỡ hổ bị quan, giết nhiều ít kim tiền quân tốt, một khi gọi hắn phá vỡ Cẩm Dương phủ, có trời mới biết hắn sẽ làm cái gì. Gửi hy vọng ở đối thủ có lương tâm, kia là nhất ngây thơ hành vi. Bởi vậy, người này hoàn toàn có tư cách liệt tại chấp kiếm ti bảng danh sách phía trên. Chỉ là bình thường tới nói, căn bản cũng không có người có thể bắt lấy hắn. Kết quả lúc ấy trước mắt liền có Giang Nhiên như thế một cái dị số. Giang Nhiên không biết là, chuyện này chờ trở lại kinh thành, trưởng công chúa còn phải tìm mấy cái chấp kiếm ti nguyên lao cái cỏ, còn phải tự mình cùng hiện nay thánh thượng bẩm báo đâu. Muốn từ kim tiền trong quốc khố cầm bạc, nào có dễ dàng như vậy. Chấp kiếm ti là quốc chi lợi khí, cũng không phải chính trưởng công chúa đồ chơi. Muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào, nếu thực như thế, tiêu kim tiền khoảng cách vòng quốc cũng không xa. Đương nhiên, biết là biết, hỏi đầy miệng cũng không uổng phí chuyện gì. Bây giờ trưởng công chúa đem lời nói đến phân thượng này, Giang Nhiên cũng liền tuyệt phần tâm tư này, được rồi, không được thì không được. Hỏi một câu dẫn xuất ngươi nhiều lời như vậy tới. Hở? Trưởng công chúa giận dữ, ngươi còn dám ghét bỏ bản cung nói nhiều. Giang Nhiên cười một tiếng, cũng không để ý tới nàng. Chỉ là nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút, người này bao thịt liền lưu lại, ngươi liền lấy hắn luyện tập, có hắn làm buổi luyện, lượng trước võ công của ngươi cũng có thể tiến triển cực nhanh. Thương thế của hắn ngươi cũng không cần lo lắng, hẳn là sẽ rất tốt nhanh. Diệp Kinh Tuyết nhìn xem Giang Nhiên, Giang đại ca, lần này che chở tri ân, ta quả thực không biết nên như thế nào báo đáp. Liền hắn cùng tỷ ngươi quan hệ, lời này của ngươi cũng quá khách khí. Đường Họa Ý khép cười một tiếng, kỳ thật bản tâm còn muốn nói điểm không ra thể thống gì, nhưng hôm nay đến cùng là đỉnh lấy Lệ Thiên Tâm mặt, không thể quá mức làm loạn. Hiện nay Lệ Thiên Tâm người này thiết, lúc đầu đều nhanh muốn lập không được. Lại đến hai câu không thành dạng, vậy cái này mã giáp liền triệt để phế đi. Giang Nhiên cùng đám người lại thuận miệng hàn huyên hai câu. Nhìn bóng đêm dần dần sâu, cũng liền đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Chuyện một ngày, Giang Nhiên dẫn trong xe ngựa bị kia huyết hồ ly, đi một chuyến huyện nhà. Quả nhiên, huyện lệnh bên này là có thưởng ngân. Liên quan tới người này thưởng ngân cũng không ít, chọn vẹn 700 lượng bạc. Giang Nhiên đạt được ban thưởng là một môn bình thường võ công, thuộc về loại kia võ quán bên trong liền có thể học được. Không có làm nhiều do dự, trực tiếp liền đem công phu này đổi thành nhập phẩm. Sau đó đám người tiếp tục đánh ngựa lên đường. Thời gian vội vàng sói mòn, gần nửa tháng công phu như vậy vượt qua. Trong nháy mắt, liền đã đến cửa ải cuối năm. Cẩm Dương phủ năm nay ăn Tết thiếu đi mấy phần vui mừng hương vị. Mặc dù thành nội có chút thái bình, nhưng dù sao muốn đánh trận. Trưởng công chúa bọn hắn rời đi không lâu, Thanh Quốc liền lại có công thành tiến hành. Lần này không có Giang Nhiên trong vạn quân cầm đối phương chủ tướng như lấy đồ trong túi, bởi vậy đánh có chút náo nhiệt. Trước sau sau trọn vẹn 3 ngày, cửa thành chưa phá, Thanh Quốc lui binh. Triệu Thần một trận chiến này chân bị thương, chúng một tiễn, hành lang liền không lưu loát. Cho dù ai cũng không biết hắn trốn ở tường đống đằng sau bắn tên, tại sao lại bị người bắn trúng chân. Dù sao về sau hắn liền bị giao trách nhiệm về nhà nghỉ ngơi. Triệu Thần có chút mê mang, vết thương nhẹ không hạ trận, mình thương thế này mặc dù không tính quá nhẹ, nhưng cũng không có đạo lý về nhà tu dưỡng. Bây giờ đại chiến sắp đến, cũng không để cho mình rời đi quân ngũ đạo lý. Bất quá quân lệnh chính là quân lệnh, mặc dù Triệu Thần không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật về nhà. Trong nháy mắt, tốt đã 7 ngày. Mấy ngày nay thương thế chuyển tốt, lại gặp cửa ải cuối năm, liền không muốn tại trên giường nằm. Cho nên mấy ngày nay hắn mỗi một ngày đều tìm một chỗ yên lặng địa phương luyện đao. Đây chính là vị kia thần tiên đồng dạng người đưa cho hắn đao phổ. Ngày đó hắn tận mắt nhìn đến vị kia thần tiên đồng dạng cao thủ, là thế nào phi thân mà đi, như thế nào tại quân trận bên trong chém giết, như thế nào vô địch khắp thiên hạ. Đi qua cao thủ như vậy đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Mà dạng này người, vậy mà cho mình uống một ngụm rượu của hắn, mình còn uống hai ngụm. Chuyện này quả thực là để hắn những cái kia đồng bào hâm mộ trong mắt đều đỏ lên. Còn có người hỏi hắn, cái này Đao Tiên uống rượu về sau, có phải hay không cũng không phải nhục thể phàm thai rồi. Thậm chí có người hỏi Triệu Thần, có thể hay không đông nhiên liền trạch nhật phi thăng rồi. Kết quả hắn liền trúng phải một tiễn. Mọi người giật mình, Đao Tiên rượu, vậy cũng là lương thực ngưỡng, cũng không thể để cho người ta trực tiếp phi thăng thành tiên. Nhưng Triệu Thần đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn chỉ biết là, một chiêu này đao pháp thế nhưng là Đao Tiên chỗ thủ. Mình nếu là có thể luyện thành, kia tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Bởi vậy, hắn dụng công cực kỳ chăm chỉ. Chỉ là, hai ngày này nhiều một điểm ngoài ý muốn. Trước đó hai ngày, hắn chính luyện đao thời điểm, liền phát hiện bên người không biết lúc nào nhiều một người trẻ tuổi. Người kia cũng không biết đến đây lúc nào, liền nằm tại trong đống tuyết, nghiêng đầu nhìn mình luyện đao. Hắn cũng không sợ lạnh, bị mình phát hiện cũng không quấn bách. Triệu Thần lại không luyện được. Đao Tiên truyền thụ cho đao pháp, há có thể ngay trước người mặt luyện. Quay đầu để hắn học lén đi, nhưng nên làm thế nào cho phải? Kết quả hắn không luyện, người tuổi trẻ kia ngược lại là có ý kiến, "Luyện à, ngươi vì cái gì không luyện? Ta nhìn ngươi đao pháp này tựa như là sư phụ ta dạy ngươi, ngươi phải hảo hảo dụng công a." Triệu Thần, "A." Tấu chương xong, chương 324, đêm giao thừa chương 324. Đêm giao thừa Triệu Thần cảm thấy mình ước chừng là gặp người bị bệnh thần kinh. Không hiểu đâu, tới cửa liền nói tự luyện đao pháp là sư phụ hắn dạy. Mà lại nghe hắn khẩu khí, giống như ngay cả chính hắn cũng không thể xác định. Đây không phải bệnh tâm thần là cái gì? Cho nên hắn lúc ấy xoay người rời đi. Người tuổi trẻ kia cũng không có đuổi theo. Ngược lại để Triệu Thần nhẹ nhàng thở ra, kết quả ngày thứ hai hắn như cũ đi mình luyện đao địa phương, dự định tiếp tục khổ tu. Sau đó liền thấy người tuổi trẻ kia chính ở chỗ này. Hơn nữa còn tại lúc ấy nằm vị trí kia. Tối hôm qua nhẹ nhàng điểm bông tuyết, một điểm không có lãng phí. Tất cả đều trùm lên trên người hắn. Cũng may tuyết không phải là quá lớn, cũng liền một lớp mỏng manh, không phải Triệu Thần đều chưa hẳn có thể nhìn thấy hắn. Người tại sao lại tới? Triệu Thần nhịn không được có chút nổi giận. Mình khó khăn đạt được Đao Tiên truyền thụ cho đao pháp, dự định hảo hảo luyện một chút, Đao Tiên để cho người ta truyền lời, nói đao pháp này luyện tốt, có trợ giúp giết địch. Phải nên là mình kiến công lập nghiệp thời điểm. Hảo chết không chết vậy mà ra như thế một cái chướng ngại vật. Kết quả người tuổi trẻ kia mơ mơ màng màng nhìn hắn một cái, tựa như là vừa tỉnh ngủ, sau đó đánh lao đại ngáp một cái, xoay người ngồi dậy, cái gì lại tới? Lão tử căn bản là không có đi. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đêm qua cả đêm đều ở nơi này đi ngủ. Triệu Thần một bên hỏi, đống nhiên có chút không đành lòng. Cái này nhân thân bên trên mặc quần áo cũng không phải cái gì rách rưới, nhưng cũng rất là dơ giấy bẩn thỉu. Trên mặt các nơi cũng đều có tổn thương sẹo, có thể thấy được quá khứ là chịu không ít đau khổ. Trời đang rất lạnh, ngay cả cái chỗ ngủ đều không có, ngay tại cái này đất hoang bên trong ngủ một đêm, lại còn không có bắt hắn cho chết quáng. Đầu này hơn phân nửa chính là đông lạnh xấu a. Thầm nghĩ, chỉ thấy người tuổi trẻ kia quả nhiên nhẹ gật đầu. Ngươi vì cái gì không vào trong thành đi ngủ? Triệu Thần lại hỏi, sau khi hỏi xong, cũng cảm giác mình hỏi một câu nói nhảm, có tiền, ai không nguyện ý vào thành ngủ khách sạn a? Nếu không nữa thì, có thân hữu có thể tìm nơi nương tựa, tổng không đến mức một người lẻ loi hữu quạm tại cái này chịu đông lạnh bị liên lụy. Sau đó liền gặp được người tuổi trẻ kia liếc mắt nhìn hắn, lười. Triệu Thần trầm mặc một chút, cuối cùng chắc chắn, người trẻ tuổi kia đầu óc quả nhiên là hỏng. Ngươi hôm nay còn muốn luyện đao? Người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy a, đao pháp của ngươi là ai truyền thụ cho? Ngươi không phải nói là sư phụ ngươi dạy sao? Triệu Thần dở khóc dở cười, người này lời mở đầu không đáp sau ngữ, mình nói qua chính lời nói đều quên. Sau đó chỉ thấy người trẻ tuổi tựa hồ là minh tư khổ tưởng một chút, lúc này mới nói ra, kỳ thật ta cũng không quá xác định. Ta liền biết, ta vẫn luôn đang tìm một người. Một mực tìm. Nhưng không biết vì cái gì, ta luôn luôn chậm hắn một bước. Chờ ta đến thời điểm, hắn liền đi một nơi khác. Về sau, ta tìm được một cái căn phòng lớn, trước cửa có cái lão đầu nói với ta, nhận biết ta, nói ta đang tìm ta sư phụ. Nhưng ta không nhớ rõ ta có sư phụ. Sau đó hắn liền nói, sư phụ ngươi là kinh thần đao Giang Nhiên, đao pháp của hắn rất là lợi hại. Như thế nào? Ai? Nhưng ta trái lo phải nghĩ, cũng nhớ không nổi đến, người này đến cùng phải hay không sư phụ ta. Bất quá có một chút, ta đúng là biết cái tên này, mà lại, ta có thể nói khẳng định, ta đúng là đang tìm người này. Triệu Thần nghe được ngẩn ngơ, còn có thể nói đến đao tiên trên thân. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, kia, ngươi cũng không nhớ rõ, ngươi nói thế nào đao pháp của ta là sư phụ ngươi dạy ta? Lão đầu kia cho ta biểu diễn một chút sư phụ ta võ công, miễn cho ta đến lúc đó tìm nhầm người, lại bị người lừa gạt. Đao của ngươi chiêu bên trong, cất dấu ý của hắn, điểm này không gạt được ta. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, lão già liền biết mù quan tâm, lão tử ta thông minh tuyệt đỉnh, ai có thể lừa gạt ta? Đúng. Triệu Thần cảm thấy vẫn là trước thuận cái này bệnh tâm thần lời nói đi. Luôn cảm giác người này nói, còn giống như trong lời có ý sâu xa, không phải là hồ biên loạn đạo. Vạn nhất người này thật là Giang Nhiên thất lạc bên ngoài đồ đệ, mình cũng phải giúp đỡ người ta không phải? Dù sao người ta còn truyền thụ đao pháp mình nữa nha. Nghĩ như vậy liền tiếp tục hỏi, kia sau đó thì sao? Về sau ta ngay tại kia căn phòng lớn ở đây một đoạn thời gian, nghe lão đầu kia cho ta nói chuyện của sư phụ ta. Lại về sau, ta bỗng nhiên liền không kiên nhẫn được nữa, dự định đi tìm một chút sư phụ ta, ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Sau đó ta liền nghe ngóng lấy tin tức của hắn, tìm được nơi này. Thế nhưng là, lại cùng đi qua, mỗi khi ta tới, hắn liền đi. Người này làm sao như thế có thể chạy? Hắn liền không thể an an ổn ổn chờ ở một chỗ, để cho ta hảo hảo tìm tới hắn sao? Cái này, có lẽ là ngươi sư đồ gặp nhau duyên phận còn chưa tới. Triệu Thần thuận miệng qua loa một câu, sau đó lại hỏi, vậy ngươi nếu biết hắn không ở nơi này, ngươi vì cái gì không động thân đi tìm? Lúc nói lời này, hắn lại tại trong lòng bày ra một đống lớn khả năng tồn tại lý do. Sau đó chỉ thấy người tuổi trẻ kia hai mắt khẽ đảo, ta lười. Đã nhìn ra. Triệu Thần cảm thấy, người này không phải là lười, hơn phân nửa là thật sự có bệnh. Mà lại bệnh còn không nhẹ. Thế nhưng lại như thế gọi Triệu Thần xoắn xuýt. Sau đó làm sao bây giờ? Cái này giống như thật là đao tiên đồ đệ, mình nhận được đại ân, không thể không có chỗ hồi báo a, nhưng đao tiên lão nhân ra ông ta cái gì cũng không thiếu, cùng đương triều trưởng công chúa đều mập mờ không rõ. Mình hồi báo cái gì đều là làm trò cười. Thế nhưng là, hắn đệ tử này giống như rất cần trợ giúp. Vậy mình, nếu không giúp đỡ hắn tìm xem đao tiên. Triệu Thần trong lòng nổi lên ý nghĩ này, nhưng lại cảm thấy có chút ý nghĩ hao huyền. Chính suy nghĩ đâu, liền nghe đến người tuổi trẻ kia vuốt vuốt cái bụng nói ra, sư đệ, ngươi có thể hay không tìm cho ta ăn chút gì? A, sư đệ. Triệu Thần ngẩn ngơ, ngắm nhìn bốn phía, gọi ta. Đương nhiên à, sư phụ ta truyền thụ cho ngươi đạo pháp, ngươi không phải liền là sư đệ của ta sao? Ngươi trẻ tuổi ít có lộ ra nụ cười hiền hòa, sư đệ ngoan, sư minh ta đói, ngươi có thể hay không tìm cho ta ăn chút gì? Đi. Triệu Thần vốn là cảm thấy mình hẳn là hồi báo một chút Giang Nhiên, vốn đang phát sầu không có thích hợp phương pháp đâu. Kết quả, môn này đường sẽ đưa lên cửa. Mình hảo hảo chiêu đãi một chút cái này đao tiên đệ tử, không phải liền là báo đáp Giang Nhiên sao? Về phần nói sư đệ, đồ đệ, Triệu Thần là nghĩ đều không dám nghĩ. Hắn có tự mình hiểu lấy. Mình một cái nho nhỏ biên thành quân tốt, niên kỷ cũng không tính là nhỏ, qua lâu rồi luyện võ thời cơ tốt nhất. Đao tiên cao như vậy cao tại thượng nhân vật, mình làm sao có thể với cao bên trên? Nhưng trèo cao không lên không quan trọng à, cái này đao tiên đệ tử thích gọi, vậy mình liền tạm thời nghe chứ sao? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Tăng tốc bước chân đi cho cái này đao tiên đệ tử mua không ít ăn uống. Gà quay, bánh nướng một loại cái gì cần có đều có. Rất nhanh, Triệu Thần liền trở lại, nhìn người tuổi trẻ kia còn tại lúc đầu vị trí kia. Đột nhiên phúc trí tâm linh, hỏi, trên người ngươi có bạc sao? Có a. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy gà quay, bắt lại liền hung hăng gặm một cái, sau đó từ trong ngực móc ra hai cái đại nguyên bảo, trước khi đi lúc đó, lao đầu kia kín đáo đưa cho ta, còn có ngân phiếu, khe hở tại trong quần áo. Triệu Thần miết miết miệng, vậy ngươi vì cái gì không tự mình đi mua? Người trẻ tuổi ngẩng đầu cười một tiếng, cười kiệt ngạo bất tuần, bởi vì ta lười. Triệu Thần một hơi không có đi lên, túi đầu liếc qua mình còn quấn băng vài chân. Đột nhiên cảm giác người trẻ tuổi kia khuôn mặt đáng ghét. Kết quả người tuổi trẻ kia một bên ăn một bên nói ra, ta nhìn ngươi quái đáng tin cậy, nếu không, ta đã ăn xong về sau, ngươi cùng ta cùng đi tìm sư phụ đi. A. Triệu Thần sững sờ, mình đi tìm hắn làm cái gì? Lúc này vội vàng nói, kỳ thật ta không phải là đệ tử của hắn, hắn chính là truyền thụ ta một chiêu đao pháp mà thôi. Chúng ta chỉ thấy qua một mặt. Người tuổi trẻ kia nghe vậy liên tục gật đầu. Triệu Thần nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có hơi thất vọng. Hắn kỳ thật rất chờ mong còn có thể gặp lại Giang Nhiên một mặt. Nếu như vị này đao tiên đệ tử, một mực mời mình cố mà làm cũng là không phải là không thể không đi. Nhưng hiện nay lời nói rõ, người ta xem chừng cũng biết, chính mình là một người đi đường. Không có tư cách lại đi gặp mặt đao tiên. Sau đó hắn an vị xuống dưới, nhìn xem người tuổi trẻ kia ăn. Hắn có lẽ là mấy ngày đều không có ăn cơm, bởi vậy ăn rất nhanh, một con gà quay bất quá trong chốc lát, liền chỉ còn lại có xương cốt. Bánh nướng đều là hai ba ngụm một cái. Nhìn Triệu Thần thẳng nhếch miệng, ngươi kiềm chế một chút, đừng nghẹn, uống nước, đúng, uống chút. Rất nhanh, người trẻ tuổi ăn uống no đủ, cầm tay áo lau miệng một cái, sau đó rồi lao đại cái lưng mệt mỏi, đi thôi. Đi đâu? Tìm sư phụ. A, ta không phải mới vừa nói ta không phải là. Ai, ngươi làm gì? Ngươi quá phí lời. Người tuổi trẻ kia đi lên một thanh nắm lấy Triệu Thần bả vai, Triệu Thần chỉ cảm thấy nhân thủ này trưởng tựa như kìm sắt mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát mảy may. Cảm thấy thế mới biết, người này quả nhiên ghê gớm, không hổ là đao tiên đệ tử. Theo sát lấy, Triệu Thần chỉ cảm thấy mình đang vân giá vụ mà lên. Cũng là bị người trẻ tuổi kia dắt lấy, bay thẳng bút đi. Đợi chờ nhìn xem Cẩm Dương phủ càng ngày càng xa, hắn lúc này mới kịp phản ứng, chính mình có phải hay không bị người cho cướp đi. Ngươi ít nhất chờ ta cho nhà lưu cái tin tức a. Cái gì? Người trẻ tuổi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, được rồi, ta lười nhắc nghe. Cẩm Dương phủ phát sinh sự tình, Giang Nhiên tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn đoạn đường này, lại là so trong dự đoán thuận lợi nhiều. Ngoại trừ nửa đường gặp vị kia Bắc đạo kỳ hiệp, xem như hơi có chút sóng gió nhỏ bên ngoài, thời gian khác, ngay cả tên sơn tặc cũng không thấy. Trưởng công chúa biểu thị, đây là bởi vì Kim Tiền Vương Triệu trị quốc có phương pháp. Bách tính có cơm ăn, không cần thiết vào rừng làm cướp. Giang Nhiên đối với cái này chỉ có thể biểu thị ha ha. Mặc dù có câu nói, nếu là có cơm ăn, ai nguyện ý làm chỗ a? Nhưng thì thật đúng là có người ưa thích làm tặc. Không làm sản xuất, không vốn nghề nghiệp, giết cá biệt người liền có thể thu hoạch được bạc, nữ nhân, còn có so đây càng tốt mua bán sao? Phổ thế phía dưới, hạng người gì không có. Nhưng là đoạn đường này không có sơ tặc, đến cùng là có chút cổ quái. Bất quá điểm này cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại là tăng nhanh Giang Nhiên đám người bộ pháp, để bọn hắn đường đi càng phát thuận lợi. Mà mắt nhìn thấy cửa ải cuối năm sắp đến, bọn hắn cũng không có ý định gần sang năm mới ở bên ngoài ngủ ngoài trời. Liên dứt khoát tạm thời lưu tại một cái tên là Tứ Phương Phủ thành bên trong. tại trong khách sạn bao xuống một cái viện, dự định ngay ở chỗ này tất nhất. Tả Hữu trì hoãn bất quá 2-3 ngày quan cảnh, sau đó liền tiếp tục xuất phát. Như hôm nay vẫn chưa hoàn toàn hắc, Giang Nhiên liền bị một đám người từ trong phòng kéo ra ngoài. Trưởng công chỗ nói, tứ phương phủ ăn Tết trước sau náo nhiệt nhất bất quá, trên đường khắp nơi đều là các loại hoa đăng, bách tính đi ra ra môn, nhìn hoa đăng, đoàn đố đèn, tái thi hội, mọi việc như thế hoạt động chỗ nào cũng có. Đường Họa Ý thì biểu thị, nàng vừa mới tiến thành vậy sẽ liền nghe nói, buổi tối hôm nay thành nội son phấn trong lầu, có một vị một mực bán nghệ không bán thân hoa khôi, dự định bắt đầu tiếp khách. Các phương hào khách đều nghĩ vung tiền như rác, mua xuống cái này đêm thứ nhất. Sau đó nói với Giang Nhiên, muốn hay không giúp hắn mua xuống, đền bù một chút năm đó lao tiểu quỷ đối với hắn sát hại. Liền ngay cả Đường Thi Tình đều kích động, muốn cùng Giang Nhiên cùng đi trên đường dạo chơi. Lần này Thịnh Tình không thể chối từ, Giang Nhiên liền cũng chỉ đành ra cửa. Lưu lại Lệ Thiên Vũ bọn hắn giữ nhà, Giang Nhiên liền mang theo trưởng công chúa, Thi Tình Hòa Ý, còn có Diệp Kinh Tuyết, cùng Sở Vân Nương. Vốn còn muốn mang lên Điền Miêu Miêu. Kết quả Điền Miêu Miêu đối với cái này không có hứng thú, nói nếu là có người hát hí khúc, nàng ngược lại là nguyện ý đi xem một chút. Nô địch vậy sẽ không tại khách sạn, Giang Nhiên cũng không có để ý tới. Dù sao có Điền Hữu Phương yên lặng nhìn xem đâu, không ra được loạn gì. Mấy người bên này nó ngó bên kia nhìn xem, Giang Nhiên tại cái này bên trong, tự nhiên là hơi làm cản một thanh. Tại một cái để thơ tặng vật quầy hàng trước mặt, rất là làm một thanh kẻ chép văn. Mượn kiếp trước mấy thủ danh tác, khiếp sợ tứ phương cứng lưới. Trưởng công chúa bọn người nhìn xem Giang Nhiên càng là kinh vì thiên nhân. Sau đó cũng không có sau đó. Thi tài như thế nào, tại lúc này thay mặt ý nghĩa không lớn. Cố Hưu văn nhân nhà thơ, Tuất Vũ văn lộng mặc, nhưng cũng cùng Giang Nhiên dạng này người không dính nổi quan hệ thế nào. Huống chi, kẻ chép văn loại chuyện này, ngẫu nhiên một lần không ảnh hưởng toàn cục, một mực chép vậy liền không có ý nghĩa. Một đường đi một đường nhìn, đợi chờ bóng đêm giáng lâm, quanh mình hoa đang rực rỡ sáng lên, cũng thực là trông rất đẹp mắt. Giang Nhiên cũng cực ít nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Khi còn bé là không có hứng thú, về sau lão tiểu quỷ thường thường liền rời nhà trốn đi, Giang Nhiên một người thì càng lười nhác ra cửa. Bây giờ cái này vạn ra khói lửa, lại là để Giang Nhiên bỗng nhiên đối với chân thế giới này, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nhất là bên người Thi Tình Hòa Ý, một tả một hưu đứng tại hai bên, càng làm cho Giang Nhiên trong lòng không hiểu nhiều hơn mấy phần an ổn cảm giác. Một đêm này cũng không phải là không có chút nào biến cố. Làm người khác chú ý nhất là, son phấn lâu vị kia hoa khôi không thể chân chính tìm được một vị ân khách. Bởi vì ngay tại thời điểm mấu chốt, tới một vị giang hồ hảo thủ. Mặc kệ quanh mình người các loại phản ứng, trực tiếp liền đem kia hoa khôi cưỡng ép mang đi. Nghe nói người kia võ công cao cường, son phấn lâu mụ tú bà phái rất nhiều người đi truy, đi tìm. Kết quả tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Có chút là tìm không thấy, có chút tìm được đánh không lại, rơi vào một cái chật vật kết thúc. Bất quá người này ngược lại là bởi vậy có tiếng. Một thân họ Mạc, gọi Mạc Bất Phàm. Đương nhiên, việc này cùng Giang Nhiên không có cái gì quan hệ. Nhất định phải dính dáng đến một chút quan hệ, vậy cũng chỉ có thể nói, phấn này lâu là Thiết Kỵ Minh sản nghiệp. Thiết Kỵ Minh cùng Huyết Đao Đường là đối đầu. Giang Nhiên làm hiên viên một đao sư phụ, cùng cái này Thiết Kỵ Minh xem như có thủ. Hắn lúc ấy tại Cẩm Dương phủ cũng đúng là giết không ít Thiết Huyết 13 cưỡi người, bao quát ngựa của bọn hắn, còn có xe ngựa, đều là cướp đoạt Thiết Huyết 13 cưỡi. Bây giờ người này náo một màn này, nhưng thật ra là đắc tội Thiết Kỵ Minh. Trình độ nào đó tới nói, ngược lại là cùng Giang Nhiên ở vào một cái không sai biệt lắm vị trí. Chỉ là, như vậy cứng rắn nói liền không có ý tứ. Một trận hoa đang xem hết, lại chuyển một ngày, chính là 30 Tết. Trong khách sạn đều hồng hồng hỏa hỏa, trưởng quý cũng lộ ra vui mừng. Gặp người liền cười, còn lần lượt cho ngủ lại những khách nhân, đều nhiều tặng cho vài món thức ăn. Điếm tiểu nhị nhóm có lẽ là đều bị lấp đại hồng bao, bởi vậy mỗi cái đều là cao hứng mừng mừng. Giang Nhiên bọn hắn đám người này tự nhiên cũng là tiếp cận thật lớn cả bàn, hắn bị đẩy lên thủ tọa bên trên, lúc đầu hắn là không nguyện ý, dù sao trưởng công chúa còn ở đây. Kết quả từ chối không được, liền cũng cái gọi là người giang hồ nha, giảng cứu đều là một cái vô câu vô thúc. Mà một chuyến này hết thảy mọi người, tất cả đều bị kêu tới. Bao quát tù nhân Dịch Thương Minh, đều bị kéo tới, tìm cái băng ngồi nhỏ ngồi tại cửa ra vào. Giang Nhiên giơ chén rượu lên, vốn còn muốn nói chút gì, kết quả Điền Miêu Miêu đã phong quyền tàn vân, an mặt mũi tràn đầy đều là dầu. Giang Nhiên vì thế, dứt khoát cũng không nói nói nhảm, tranh thủ thời gian động đũa, không phải, rượu lớn ngốc nữu liền tất cả đều ăn sạch. Đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao ăn uống. Bữa cơm này không có nhiều như vậy giảng cứu, cũng không có cái gì giấu giếm phong ba. Đám người thống thống khoái khoái ăn, thống thống khoái khoái uống. Chính Giang Nhiên cũng thật là mở rộng cái bụng, uống trưởng quý đều sắc mặt tái nhợt tới tìm kiếm, sợ gần sang năm mới uống người chết. Kết quả nhìn Giang Nhiên sắc mặt như thường, nửa điểm dị dạng đều không có, liền bắt đầu hoài nghi có phải hay không dưới tay người cầm bạc của mình mua cho mình rượu giả. Một phen náo nhiệt dậy vò đến hơn phân nửa đêm, đám người lúc này mới đều vui mừng mà tán. Một đêm này, ngoại trừ Giang Nhiên bên ngoài tất cả đều uống nhiều quá. Đường Họa Ý ngày bình thường liền cực ít uống rượu, ngoại trừ cậu thả hát vang một loại ngàn luận sơn trang danh kỷ, cái khác căn bản nhìn cũng không nhìn. Buổi tối hôm nay cũng là uống năm mê ba đạo. Lôi kéo Đường Thi Tình liền muốn thành anh em kết bái. Đường Thi Tình nhìn xem nhà mình muội tử hồi náo, cũng là không thể làm gì. Cuối cùng vẫn thật sự cùng nàng thành anh em kết bái. Kết quả là mọi người cùng nhau bái. Đường Thi Tình, Diệp Kinh Tuyết, Sở Vân Nương, liền ngay cả trưởng công chúa đều bị kéo qua tham gia náo nhiệt, tự nhiên cũng không thiếu được Điền Miêu Miêu. Thiếu chút nữa đến một câu không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Giang Nhiên mặc cho bọn hắn hồi náo, xem chừng sáng sớm ngày mai, trên cơ bản cũng liền đều quên. Mãi cho đến đem tất cả mọi người an an ổn ổn đưa đến khách phòng nghỉ ngơi. Giang Nhiên lúc này mới một người dẫn theo một hồ lô rượu, đi tới trên nóc nhà, đi nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm nay ta trông coi. Lệ Thiên Vũ nhìn Giang Nhiên một chút, cũng không có hỏi nhiều, liền gật đầu, xoay người xuống dưới. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, như vậy trầm mặc ít nói. Đông nhiên hắn vừa nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, đây cũng là các ngươi Vô Sinh lâu phong cách sao? Ánh mắt của hắn nhìn chỗ cũng không gặp người, nhưng là có âm thanh từ âm thầm truyền ra, Vô Sinh lâu hữu tử vô sinh, tự nhiên kiệm lời ít nói, ngược lại là gọi Giang đại hiệp chê cười. Thanh âm từ Giang Nhiên nhìn lại phương hướng truyền đến, Giang Nhiên lại lắc đầu, giơ tay lên bên trong hồ lô rượu, đưa tới bên trái chính mình, gần sang năm mới, không muốn giết người. Theo giúp ta uống một chén. Người tới vậy mà coi là thật cầm lên Giang Nhiên trong tay hồ lô rượu, sau đó ngồi ở Giang Nhiên bên người, Thanh Quốc có người đến Vô Sinh dưới lầu tờ đơn, muốn cho Vô Sinh lâu chu sắt đàn ngọc tiền. Tấu chương xong, chương 325, cầu hòa chương 325, cầu hòa. Giang Nhiên nghe vậy hơi trầm mặc, tiếp theo mở miệng nói ra, Vô Sinh lâu không có ý định làm cái này một mua một cái bán. Nếu như muốn làm, hôm nay ta liền sẽ không xuất hiện tại các hạ trước mặt. Người tới bước bước trong tay hồ lô rượu, cũng không có thét lên, liền xem như muốn xuất hiện, cũng không phải lấy bây giờ bộ dáng này xuất hiện. Giang Nhiên nghe vậy cười cười, cho nên ta cũng rất kinh ngạc, vì cái gì cứ như vậy giơ đuốc cầm gậy ra rồi. Ngươi liền không sợ, ngươi vừa hiện thân ta liền trực tiếp giết ngươi. Sợ? Người tới thành khẩn nhẹ gật đầu, bởi vì giữa chúng ta có thù. Thua thiệt ngươi còn nhớ rõ? Đương nhiên sẽ không quên. Người kia nhẹ giọng nói ra, chỉ là chuyện này ta Vô Sinh lâu cũng là bị người lợi dụng. Buôn lôi đường muốn cho ta mượn chờ làm đao, không chỉ chu sát người, liền ngay cả nhận lời tốt thù lao, xem chừng cũng không có ý định cho. Vô Sinh chấn lúc đó, buôn lôi đường chính là như vậy dự định. Mượn trước Vô Sinh lâu người giết Giang Nhiên, thừa dịp Giang Nhiên suy yếu vô lực thời điểm, buôn lôi đường hiện thân quét ngang hết thảy. Không chỉ có thể giết Giang Nhiên, lấy được Tiêu Vĩ Cẩm, còn có thể đem Vô Sinh lâu sát thủ đánh giết, từ đó thanh thế càng long. Chỉ tiếc, tính toán đánh mặc dù không tệ, nhưng đến ngọn nguồn xem thường Giang Nhiên. Cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Liền ngay cả đường chủ đều tại mặt trời lặn bãi bên trên, chết tại Giang Nhiên trong tay. Nghe được đối phương nói như vậy, Giang Nhiên cũng không khỏi cảm khái bắt đầu, đầu năm nay, làm ăn khó, giết người mua bán càng khó. Lời này lập tức gọi đối phương sinh ra chi kỷ cảm giác. Giang đại hiệp nói cực phải, đầu năm nay không có mấy cái buôn bán là an phận thủ thường. Hắn cho chúng ta xuống dưới tờ đơn, chúng ta tiếp, cẩn trọng đi làm, minh tư khổ tưởng đi giết. Lãng phí nhân lực vật lực tổn thương nhiều ít tính mệnh không nói, cuối cùng người ta phủi mông một cái không thanh toán. Ngươi nói chuyện này, có phải hay không lẽ nào lại như vậy? Nói đến chỗ kích động, bưng rượu lên hổ lô liền muốn uống, nhưng vừa tới bên miệng, do dự một chút, không dám vào miệng. Quay đầu chỉ thấy Giang Nhiên cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Người kia cười khan một tiếng, sát thủ bên ngoài có thể không uống rượu, vẫn là tận khả năng không uống rượu mới tốt. Huống chi, rượu này là Giang đại hiệp cho. Giang Nhiên cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý, nói tiếp đi, đã sợ vì cái gì còn muốn dạng này tới tìm ta? Bởi vì, chúng ta càng sợ cái này trở mặt quan hệ tiếp tục kéo dài, sẽ mệnh ta Vô Sinh lâu tan thành mây khói. Người kia nhẹ nhàng phun ra một hơi, đem rượu hồ lô đặt ở trên nóc nhà, trầm giọng nói ra, ta Vô Sinh lâu có thể cùng Giang đại hiệp hứa hẹn, có Vô Sinh lâu tại thế một ngày, liền sẽ không nhận liên quan tới Giang đại hiệp bất luận cái gì tờ đơn. Chỉ cầu biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Vì thế, Vô Sinh lâu nguyện ý vô điều kiện vì Giang đại hiệp giết ba người. Giang Nhiên lại cười, Giang Mô giết người, không cần Vô Sinh lâu xuất thủ. Giang đại hiệp, người trong giang hồ, luôn có thân bất do kỷ thời điểm. Một số thời khắc Giang đại hiệp không tiện xuất thủ, nhưng là chúng ta lại có thể. Lần này tại hạ mang theo thành ý mà tới. Không chỉ cùng Giang đại hiệp làm ra phía trước hai cái ước định, đồng thời còn mang đến Thanh Quốc tin tức. Lượng trước Giang đại hiệp đối với cái này sẽ rất cảm thấy hứng thú. Giang Nhiên sờ lên cái cằm, lời nói này đến nơi đây, ngược lại là có chút mùi vị. Đến, nói tiếp, để cho ta hảo hảo nghe một chút. Người tới thần sắc bất động, nhẹ giọng nói ra, Thanh Quốc tại ta Kim Tiền cảnh nội, làm có khác nhãn tuyến. Người này mánh khóe thông tiền, ta Vô Sinh lâu cũng đoán không được theo hầu. Bất quá, trưởng công chúa ve sầu thoát xác cho bạn, lại là không gạt được ánh mắt của đối phương. Bây giờ Thanh Quốc cao thủ đã chuẩn bị xuống tay với trưởng công chúa. Liên ta biết, đối phương lần này chỉ ít tới 10 người. Ở trong có 4 vị là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn võ công chỉ sợ còn tại ta Vô Sinh lâu ngũ độc phía trên. Vô Sinh lâu có ngũ độc, càng có một bộ thần công tên là ngũ độc sâu thế trải qua. Giang Nhiên đã từng cùng tham độc giao thủ qua, biết đám người này võ công nhưng thật ra là rất không yếu. Bây giờ Thanh Quốc tới 10 người bên trong, có 4 cái có thể thắng qua ngũ độc. Sát thực coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Giang Nhiên hơi chút suy nghĩ, bọn hắn chuẩn bị như thế nào độc thủ? Bọn hắn muốn điệu hổ Lý Sơn. Người tới nhẹ giọng nói ra, bọn hắn cũng biết chúng ta cùng Giang đại hiệp ở giữa ân oán. Chỉ cần chúng ta vừa hiện thân, Giang đại hiệp tất nhiên muốn chém giết chúng ta. Bởi vậy, chỉ cần phái ra trong môn khinh công cao tuyệt hạng người, hiện thân về sau, đem Giang đại hiệp dẫn đi. Dù là Giang đại hiệp thông minh tuyệt đỉnh, võ công cái thế, có thể tại trong khoảnh khắc liền đem chúng ta bên trong đệ tử chém giết. Đồng thời ý thức được đây là kế điệu hổ Lý Sơn. Nhưng là, cái này khoảnh khắc công phu, cũng đầy đủ Thanh Quốc cao thủ chém giết trưởng công chúa. Liền cái này, Giang Nhiên lông mày nhíu lại, tiếp theo cười cười, kỳ thật đứng tại Thanh Quốc trên lập trường, đây đúng là vạn vô nhất thất kế sách. Đơn giản, nhưng lại tuyệt đối dùng tốt. Chỉ là cái này đơn giản thô bạo biện pháp, lại là xem thường người. Thi tình họa ý đều tại trưởng công chúa bên người, bốn vị này cao thủ một khi thật hiện thân, liền phải chết ngay tại chỗ. Đây là ăn tin tức kém thua thiệt ta người tới bị Giang Nhiên lời này làm cũng là sức sở, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ. Giang đại hiệp, nhưng chớ có khinh thường bọn hắn. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng từng muốn tốt tại nơi nào độc thủ?
Chưa từng.
Người tới nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì lâu chủ chưa nhận lời việc này.
Lâu chủ,
thật sự là không muốn lại cùng Giang đại hiệp là địch.
Sĩ cử.
Giang Nhiên cười cười, Vô Sinh lâu là thiên hạ tam đại tổ chức sát thủ một trong, vượt ngang năm nước chi địa, môn nhân đệ tử đông đảo. Giang Mỗ có thể được Quý lâu chủ như vậy kiêng kỵ, ngược lại là vinh hạnh vô cùng. Giang đại hiệp chớ có khiêm tốn. Từ các hạ hiện thân giang hồ đến nay chưa gặp được bại một lần. Trước đó không lâu Cẩm Dương phủ thành trên đầu, lấy lực lượng một người, đánh tan vạn quân, bắt sống giải Dương quân đại tướng quân Hầu Đình. Võ công như vậy, Vô Sinh lâu làm sao có thể không kiêng kỵ. Người tới nhẹ giọng nói ra, chúng ta thiện ý bây giờ đã truyền đạt, là trở mặt, vẫn là giao hảo, nhưng bằng Giang đại hiệp một lời mà quyết. Giang Nhiên làm sơ suy nghĩ, phía sau cười một tiếng, thứ nhất, không chỉ là ta, bên cạnh ta người, cũng không thể bên trên Vô Sinh lâu danh sách. Nếu có người nghĩ muốn gây bất lợi cho bọn họ, cần lập tức cáo chi.
Không có vấn đề.
Người tới nhẹ gật đầu. Trong lòng ngược lại là có chút bướng lòng, Giang Nhiên phàm là mở miệng ra điều kiện, chuyện này liền có nói chuyện. Thứ hai, giết ba người không đủ. Cần ta để các ngươi giết ai, các ngươi liền giết ai. Giang Nhiên thuận tay đem đối phương đặt ở trên nóc nhà hồ lâu kia rượu cầm lên, uống một ngụm. Người kia cau mày, Giang đại hiệp không cảm thấy điều kiện này có chút quá mức sao?
Vô Sinh lâu có thể cự tuyệt.
Giang Nhiên khép cười một tiếng, hôm nay là giao thừa, ta không giết người, nhưng là lần sau gặp mặt, hay là gọi ta biết Vô Sinh lâu chỗ. Đến lúc đó tình huống coi như khác biệt. Người tới hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra, nếu như thế, còn xin Giang đại hiệp chờ đợi mấy ngày, chuyện này cần mời lâu chủ định đoạt.
Vô Sinh lâu lâu chủ ngay tại Kim Tiền.
Giang Nhiên trong lòng nổi lên minh ngộ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nhẹ nhàng gật đầu, thứ ba, các ngươi phải giúp ta làm một chuyện.
Chuyện gì?
Người kia cau mày, chỉ cảm thấy cái này Giang Nhiên không dứt.
Vô Sinh lâu làm thiên hạ tam đại tổ chức sát thủ một trong, lúc nào cùng người như vậy túi đầu chịu thua qua. Nếu không phải lâu chủ tự mình hạ lệnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Giang Nhiên trước mặt. Vốn cho rằng Giang Nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng, lại không nghĩ rằng lại bị hắn gây khó khăn đủ đường. Hiện tại phía trước hai điều kiện nói xong, lại còn có điểm thứ ba. Ta muốn các ngươi đáp ứng thành quốc chi mời.
Giang Nhiên nhàn nhạt mở miệng nói ra, lần này đi 7 ngày, sẽ trải qua một nơi tên là Ngăn Nước Hạp. Các ngươi nếu là muốn thi triển điệu hổ ly sơn kế sách, Ngăn Nước Hạp thích hợp nhất. Mà đối với ta tới nói, bắt rùa trong hũ cũng như là.
Người tới hơi chút trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này ta ngược lại thật ra có thể làm chủ đáp ứng.
Chỉ là, Thanh Quốc lần này thất bại, chỉ sợ sẽ còn ngóc đầu trở lại. Bọn hắn tìm tới ta Vô Sinh lâu tất nhiên chỉ có 10 người này, nhưng lại không biết hắn phía sau phải chăng còn có ẩn tàng.
Điểm này, ngược lại là không cần các hạ lo lắng.
Giang Nhiên cười nói, ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta làm việc liền tốt.
Với bạn, đến lúc đó nói cho ta một chút, các ngươi lâu chủ trả lời chắc chắn.
Được.
Người tới nhẹ gật đầu, đứng dậy, ánh mắt hơi đi lòng vòng, sau đó nói ra, đoạt mệnh xem ra quên trước kia, nếu như thế, liền lưu tại Giang đại hiệp bên người, làm một cái đầy tớ chính là.
Bất quá, cần gọi Giang đại hiệp biết, hắn cũng không phải là kim tiền người.
Hắn chính là Thanh Quốc quân sĩ hậu nhân.
Giang Nhiên lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, đa tạ cáo chi.
Đây đều là việc nhỏ.
Người kia thuận miệng lại hỏi, bất quá, chấm độc thân là ta Vô Sinh lâu ngũ độc một trong, còn xin Giang đại hiệp cáo chi, hắn thi thể chôn ở nơi nào?
Giang Nhiên buồn bực nhìn hắn một cái, ngươi tìm nhầm người a.
Ta liền chưa thấy qua vị này chấm độc.
Đây không có khả năng.
Người kia lắc đầu, Vô Sinh lâu sát thủ, một khi nhận được giết người chỉ lệnh, không đạt mục đích quyết không bỏ qua.
Chấm độc đến nay chưa bể, hoặc là chết tại trong tay của ngươi,
hoặc là
người kia nói đến nơi đây, bỗng nhiên kẹp lại.
Giang Nhiên truy vấn, hoặc là như thế nào?
Hoặc là hắn chính là không đổi kịp ngươi.
Người kia thấp giọng lầm bầm một câu, nhưng cho dù như thế, cũng hẳn là thường xuyên cùng Vô Sinh lâu truyền tin a, vì sao từ Thu Tử Dịch về sau, chậm độc liền không có tin tức?
Thu Tử Dịch?
Giang Nhiên kinh ngạc, hắn còn đi Thu Tử Dịch?
Đương thời Buôn Lôi Đường người dạ tập Thu Tử Dịch, ta đem Thiên Lôi Tử chôn ở Buôn Lôi Đường đệ tử thi thể bên cạnh.
Hắn không phải là đào mộ đem mình cho nổ chết đi?
Chậm độc vì sao muốn đào mộ?
Người tới hỏi ngược một câu.
Câu này ngược lại là đem Giang Nhiên cho đang hỏi, nhếch miệng, các ngươi người, ta nào biết được.
Người tới trong lúc nhất thời lại lâm vào trong trầm mặc, sau đó nhìn một chút chung quanh phòng ở, chậm độc coi là thật không phải là bị Giang đại hiệp thi triển thủ đoạn, biến thành cùng đoạt mệnh đồng dạng bộ dáng.
Cái này thật không có.
Giang Nhiên bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không nhận ra hắn, chưa hề đều chưa từng gặp qua, không có một tơ một hào liên quan.
Được.
Người tới ôm quyền, Giang đại hiệp chính là quân tử, tại hạ không có không tin đạo lý.
Lần này trở về, hồi bẩm lâu chủ.
Giang đại hiệp, chúng ta sau này còn gặp lại.
Nói xong, quay người liền đi.
Hắn thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại trong màn đêm.
Giang Nhiên sờ lên cái cằm, nhẹ giọng nói ra, bên này liền giao cho ngươi.
Ân.
Đường Thi Tình nu nu thanh âm đáp ứng một câu, Vô Sinh lâu lâu chủ thần bí khó lường, cứ nghe là ngũ độc sâu thế trải qua góp lại người.
Nếu không, không đủ để đảm nhiệm lâu chủ chi vị.
Ngươi phải cẩn thận.
Yên tâm đi.
Giang Nhiên cười một tiếng, tiềm ảnh mê thần bước nhất chuyển, lặng yên đi theo người kia sau lưng.
Lúc trước đủ loại trò chuyện, kỳ thật đều không có ý nghĩa.
Mặc kệ Giang Nhiên đưa ra cái gì, hoặc là Vô Sinh lâu đáp ứng cái gì,
kỳ thật đều là nói nhảm.
Đối với Giang Nhiên tới nói, Vô Sinh lâu lấy lòng, có thể là cạm bẫy, có thể là giả tượng, cũng có thể là có khác biểu tính.
Mà muốn tìm được chân tướng, chỉ cần đem người trước mắt lừa qua đi, làm cho đối phương thật coi là Giang Nhiên có thể cùng bọn hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, sau đó mới có thể thành thật thật mang Giang Nhiên đi tìm hắn muốn. Vốn cho là tối đa cũng chính là điều tra ra Vô Sinh lâu tại Kim Tiền Liên là chỗ, phía sau có thể nghĩ biện pháp giả truyền tin tức, đem bọn hắn lâu chủ lừa gạt tới, lại không nghĩ rằng bọn hắn lâu chủ ngay tại cái này Kim Tiền bên trong. Đối phương nói mấy ngày liền có thể cho Giang Nhiên trả lời chắc chắn, kỳ thực khoảng cách chỉ có thể thêm gần. Nói không chừng vị này lâu chủ ngay tại cái này tứ phương phụ xung quanh chỗ. Đương nhiên, cái này đồng dạng có thể là kế điệu Hồ Lý Sơn. Bất quá cũng may Đường Thi Tình mặc dù uống nhiều quá, nhưng là nàng tỉnh rượu rất nhanh. Cái này cùng thể chất của nàng có quan hệ. Làm vạn cổ đệ nhất buồn, tự sáng chế đến nay vị thứ nhất tu luyện thành công người. Thể chất nàng bên trong bao hàm bảo rượu, xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn ly kỳ, đều cao minh hơn. Có nàng tại, nếu như Vô Sinh lâu coi là thật muốn thi triển điệu Hồ Lý Sơn, tựa như cùng phía trước Giang Nhiên suy nghĩ như vậy. Vậy bọn hắn chính là tính lầm. Nếu như có thể thông qua hắn, bắt được Vô Sinh lâu lâu chủ, vậy dĩ nhiên là cho dù tốt cũng không có được. Làm Vô Sinh lâu cao thủ, lần này tới vị này đầy đủ cẩn thận cũng đầy đủ cẩn thận. Người này từ khách sạn rời đi về sau, tràn trọc nhiều cái chỗ, khi thì xoay người một cái, cũng đã đổi một bộ trang phục. Nếu không nữa thì chính là đi một chỗ trạch viện, gọi Giang Nhiên coi là Vô Sinh lâu người liền ở lại đây. Kết quả quay người lại, hắn liền từ cái này trạch viện cửa sau chạy trốn. Loại này tình huống liên tiếp không ngừng, mãi cho đến đối phương triệt để xác định sau lưng không có người theo dõi về sau, lúc này mới chân phát phi nước đại. Giang Nhiên có cậu thả lưu quan quyết, xa xa treo, khoảng cách tới gần liền thi triển tiềm ảnh mê thần bước. Cứ như vậy hai người chạy gần nửa đêm, lại là đi tới một chỗ trong núi trong rừng rậm. Người kia xuyên qua trong rừng khe hở, tại cái này bên trong lại có một tòa trong rừng phòng nhỏ. Phòng không lớn, đứng trước nhỏ suối lưng tựa núi xanh, cách đó không xa còn có một cái thác nước nhỏ, ngược lại là một chỗ khó được gần cư chỗ. Người kia đi tới phòng trước mặt, ôn quyền nói ra, "Lâu chủ, tin tức đã đưa đến." Giang Nhiên đưa ra ba cái yêu cầu. Hắn sau khi nói xong, chờ đợi một lát. Trong môn cũng không tin tức truyền ra. Liên tự mình đem Giang Nhiên nói ra ba điều kiện như vậy nói một lần. Xong việc về sau, trong môn từ đầu đến cuối không có thanh âm. Rốt cục cảm giác có chút cổ quái, liền cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước, "Lâu chủ, ngài ở đây sao?" Sau khi nói xong, chỉ thấy trong phòng sáng lên đèn. Lại qua một lát, còn truyền ra ăn cái gì thanh âm. Người kia ngẩn ngơ, cái này cách giờ, làm sao lâu chủ còn ăn được? "Lâu chủ, ngài có mạnh khỏe?" Hắn lại hỏi. Trong môn mặc dù có âm thanh, cũng không có người đáp lại hắn. Rốt cục, hắn vươn tay ra, đụng chạm tay cầm cái cửa, nhẹ nhàng kéo một phát, két két một tiếng, cửa phòng mở ra. Cất bước đi vào, chỉ thấy ngọn đèn mờ nhạt dưới ánh đèn, bày biện một cái bàn lớn. Trên mặt bàn đặt vào các loại mỹ vị món ngon, hương khí bốn phía, mà tại cái bàn chính giữa, đặt vào một mâm lớn còn bốc hơi nóng sủi cảo. Một người chính cầm chén lớn đi đến vớt sủi cảo. Vừa nhìn thấy người này, người kia nhất thời ngẩn ra mắt, "Giang đại hiệp, tại sao là ngươi?" "Ta lâu chủ đâu?" "Đừng cổng xử lấy." Giang Nhiên đối với hắn vây vây tay, "Tới ăn sủi cảo đi, các ngươi lâu chủ không ở đây." Nhìn tư thế, hẳn là làm xong cơm về sau đi. "Ân, tay nghề không tệ, ngươi cũng nếm thử." Sủi cảo là thịt heo hành tây nhân bánh, chỉ là có chút mặn. Người tới nơi nào có ăn cái gì tâm tình? Hắn nóng nhìn Giang Nhiên, "Ngươi vì sao lại ở chỗ này?" "Ta đi theo ngươi tới." Giang Nhiên thẳng thắn, "Lẽ nào lại như vậy?" Người kia giận dữ, "Ta Vô Sinh lâu đợi ngươi lấy thành, ngươi vậy mà." "Tức cái gì a?" Giang Nhiên liếc mắt, "Các ngươi lâu chủ nhưng lớn hơn ngươi khí nhiều lắm, hắn còn biết làm cả bản tốt cơm thức ăn ngon đến chiêu đãi ta đâu." Người kia không phản bác được. Bọn hắn lâu chủ đúng là không có đạo lý cho mình nấu cơm. Đó chính là đã sớm tính tới Giang Nhiên sẽ cùng theo tới, cho nên mới làm một cái bàn này đồ ăn. Thế nhưng là, lâu chủ tại sao phải cho hắn nấu cơm? Ân, chẳng lẽ trong thức ăn có độc? Cái này họ Giang đã ăn xong về sau, lập tức liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thế nhưng là hắn đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không thấy Giang Nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ngược lại là chờ được Giang Nhiên một ợ non nê. Sau đó Giang Nhiên liền đứng lên, lúc đầu suy nghĩ có thể cùng ngươi cùng một chỗ gặp các ngươi một chút lâu chủ, hiện tại xem ra, hắn ngược lại là xấu hổ tại gặp người. Thôi, sau này hẳn là còn có cơ hội. Lúc trước nói với ngươi sự tình, đừng quên. Ngăn nước hạm tạm biệt. Cáo tử. Hắn sau khi nói xong, đẩy cửa ra ngoài. Trong nháy mắt liền không có tung tích, chỉ để lại trong phòng vị này nhìn xem đầy bàn bừa bộn, trong gió lộn xộn. Giang Nhiên nhưng lại chưa đi xa. Lúc này đang ngồi ở một cây đại thụ chạc cây phía trên, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy. Triển khai về sau, chỉ thấy trên đó viết, "Thiếu tôn an tâm một chút, bây giờ chưa đến gặp mặt cơ hội." Giao thừa màn đêm buông xuống, không thể gửi lời chào, chỉ có hơi chuẩn bị thịt rượu, mời thiếu tôn đánh giá. Giang Nhiên lay lấy cái này tờ giấy nhìn rất lâu, lúc này mới nhẹ nhàng phun ra một hơi. Đối phương trên tờ giấy xưng hô tự mình làm thiếu tôn, nói rõ đối phương biết mình thân phận. Vô Sinh lâu đối với mình thái độ đại biến, có phải hay không là bởi vì chuyện này? Chẳng lẽ cái này Vô Sinh lâu lâu chủ cũng là người trong ma giáo? Giang Nhiên nổi lên suy nghĩ, nhưng lại nhíu mày, nhưng là người này tựa hồ đối với ta có chút quá mức giải. Vậy mà tính tới ta sẽ cùng theo hắn phái tới người đi tìm hắn. Sủi cạo đều vẫn là bốc hơi nóng, nắm bắt thời cơ vừa đúng. Chỉ là, vì cái gì hiện tại còn không phải gặp mặt thời cơ? Gặp mặt mà thôi, cần gì thời cơ? Giang Nhiên nhẹ nhàng luốt luốt trán của mình, cảm giác nguyên bản một kiện có chút sự tình đơn giản, đột nhiên liền trở nên có chút khó bề phân biệt. Tấu chương xong, chương 326, dạ tập chương 326, Dạ Tập đợi chờ Giang Nhiên trở lại khách sạn, bên này cũng là hết thảy mạnh khỏe. Đường Thi Tình ngay tại Giang Nhiên trong phòng chờ lấy hắn, gặp hắn trở về, liền lôi kéo hắn ngồi xuống, rót cho hắn chén trà nóng, như thế nào? Giang Nhiên đem tình huống nói rõ đơn giản một chút. Đường Thi Tình cũng có chút ngoài ý muốn, mà nàng phản ứng đầu tiên ngược lại là giống như Giang Nhiên, hắn sẽ không phải cũng là ta giáo bên trong người à? Ma giáo đến nay trăm năm, các loại sụp đổ, môn nhân đệ tử tứ tán, tìm không thấy tổ chức tình huống dưới, nói không chừng liền sẽ làm chút gì. Thật giống như quân dị quá thay, hắn liền gia nhập Thiên Thượng Quyết, quả thực là làm đến tôn chủ vị trí. Từ đó mượn Thiên Thượng Quyết thế lực, quấy phong vân. Nếu như nói có ma giáo cao thủ đang tìm không đến ma giáo tình huống dưới, trà trộn tại tổ chức sát thủ bên trong, cuối cùng làm đến lâu chủ vị trí, cũng là chưa hẳn không thể nào nói nổi. Nhưng nếu như như thế, vì sao muốn tránh mà không thấy? Giang Nhiên nâng chung trà lên uống một ngụm. Đường Thi Tình nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không phải là coi là ngươi muốn đem hắn bắt lại đổi thưởng ngân, cũng là khó nói. Giang Nhiên cười cười, hắn nguyên bản đúng là tính toán như vậy. Mặc dù nói vô sinh lâu buổi tối hôm nay tới người này, bắt cũng có thể cầm đi đổi thưởng ngân. Nhưng vấn đề là, dạng này tiểu nhân vật, liền xem như đổi lại có thể đổi lấy cái gì? Chấp kiếm ti bên trên đều chưa hẳn trên bảng nổi danh. Dù sao tổ chức sát thủ, chưa hề đều là bí ẩn cẩn thận. Trưởng công chúa liền xem như muốn tìm người điều tra, đều chưa hẳn có thể sờ được phương pháp. Lại như thế nào có thể đem danh tự liệt ra tại trên danh sách? Cũng liền một chút tương đối nổi danh. Thì như ngũ độc nhất lưu, còn tính là có chút giá trị. Về phần vô sinh lâu lâu chủ, vậy dĩ nhiên càng là không phải so bình thường. Người này thưởng ngân mặc dù không bằng Thiên Thượng Khuyết tôn chủ, nhưng cũng chênh lệch không tính quá lớn. Hắn so quân dị quá thay càng thêm lợi hại chính là, hắn là năm nước truy nã. Dù sao, cái này vượt ngang năm nước tổ chức lớn, bị người ta quá căm ghét. Pha mỗi một loại này, giống như hắn tại đối phương vừa hiện thân liền đem nó cầm xuống, còn không bằng nhìn một chút đối phương ý đồ, sau đó tới một cái tìm hiểu nguồn gốc. Kỳ thực Giang Nhiên cũng đúng là làm như vậy, chỉ là kết quả sau cùng lại có chút không tưởng được. Hai người tại cái này bàn bạc thật lâu, cuối cùng cũng không có cái gì đầu mối. Thôi thôi, không nghĩ nhiều nữa. Giang Nhiên khoát tay áo, thấy nó làm sự tình, sau này hẳn là còn sẽ có chỗ gặp nhau, là địch hay bạn, cũng cuối cùng rồi sẽ hiện ra nguyên hình. Trước lúc này, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài bóng đêm, nhẹ giọng nói ra, cùng so sánh, ta ngược lại thật ra càng để ý hắn nói một chuyện khác. Chuyện gì? Đường Thi Tình cho hắn thêm trà, một bên nhẹ giọng hỏi. Giang Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, trưởng công chúa vị kia chất tử, tên là Đan Thông, là hiện nay thánh thượng thứ nhị tử. Vốn phải là tôn sùng đến cực điểm thân phận, lại du lịch giang hồ đến Cẩm Dương phủ. Ngày đó, Cẩm Dương bên ngoài phủ, hắn đem nhận biết Đan Thông trải qua nói với Đường Thi Tình một lần. Những chuyện này Đường Thi Tình trước đó cũng không biết, kỳ thật đối với Đan Thông nàng cũng không quan tâm. Bất quá nghe xong Cẩm Dương bên ngoài phủ kia một phen kinh lịch về sau, nàng ngược lại là như có điều suy nghĩ, ngay lúc đó xuất thủ người tuyệt không phải Nô Địch. Kia xuất thủ người sẽ là ai? Hắn mục đích đến cùng là Nô Địch, vẫn là Đan Thông? Đều có. Giang Nhiên cười một tiếng, người xuất thủ ngươi cũng nhận biết, chính là Điền Hữu Phương. Đường Thi Tình sững sờ, chuyện này là sao nữa? Giang Nhiên lại đem Điền Hữu Phương cùng Nô Địch ở giữa ân oán gút mắt nói một lần, đồng thời nâng lên sảng khoái ngày trong đêm Điền Hữu Phương nói những lời kia. Căn cứ Điền Hữu Phương thuyết pháp, để hắn xuất thủ ám hại Đan Thông người, chính là Đường Triệu Vũ Vương gia. Cái này hoàng thất gút mắt vốn là huyên náo mọi người đều biết. Dù là thơ đường không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu vạn cổ buồn, cũng vẫn là nghe nói cái này truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú. Dù sao hoàng thất dưa, luôn luôn không thể bỏ qua. Cho nên, ngươi bây giờ cũng đang hoài nghi, ủng hộ Thanh Quốc tại Kim Thiền bên trong hoạt động, chính là vị này Vũ Vương gia. Đường Thi Tình nháy mắt, nếu như coi là thật như thế, chúng ta nên làm cái gì? Không thế nào xử lý. Giang Nhiên cười một tiếng, chúng ta là người giang hồ, triều đình sự tình, không về chúng ta quản. Dù là quản lại nhiều, vị kia cũng không thể đem long ỷ nhường cho ta đến ngồi. Ngươi muốn ngồi sao? Đường Thi Tình ngẩng đầu hỏi Giang Nhiên. Là rất nghiêm túc loại kia. Giống như Giang Nhiên chỉ cần nói một câu nghĩ Đường Thi Tình liền muốn giết vào trong kinh thành, đem Đường Kim Thiên tử từ trên long ỷ kéo xuống đến đồng dạng. Cái này cùng ngày bình thường Đường Họa Ý nói đùa cái chủng loại kia hoàn toàn không giống. Bởi vậy Giang Nhiên cũng không tốt loạn nói đùa, vạn nhất Đường Thi Tình tưởng thật, kia việc vui nhưng lớn lắm. Lúc này lắc đầu, làm hoàng đế không có gì hay, ta không phải là có thể ngồi được với người. Nếu là không thể hành tẩu thiên hạ, tứ hải lang thang, nhân sinh chẳng lẽ không phải không có chút nào thú chỗ. Đường Thi Tình nghe vậy nhẹ gật đầu, vậy ta liền theo ngươi cùng một chỗ lưu lạc thiên ai. Giang Nhiên trong lòng có chút vừa chạm bảo, kéo qua Đường Thi Tình tay, nhẹ giọng nói ra, có phải hay không ta đi nơi nào, ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ bồi tiếp ta. Kia là tự nhiên. Đường Thi Tình đương nhiên nói ra, ta tự nhiên là muốn đi theo ngươi, đầm rồng hang hổ cũng tốt, núi lao biển lửa cũng được, ngươi lên trời, ta liền theo ngươi làm tiền, ngươi nếu là vào địa, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ hóa quỷ, trừ phi ngươi đổi ta đi, nếu không, ta cũng không tiếp tục muốn từ bên cạnh ngươi rời đi. Chỉ mong lấy một ngày kia, ngươi chớ có hối hận. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tự hỏi mình không có tốt như vậy, có thể để một người như vậy khăng khăng một mực. Ta tự nhiên là sẽ không hối hận. Đường Thi Tình khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Nàng luôn luôn gọi Giang Nhiên có chút không nói được đau lòng. Tựa hồ chỉ cần mình đối nàng tốt một chút, nàng liền có thể vui vẻ hồi lâu. Giang Nhiên nhẹ nhàng thở dài một ngụm, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá triều đình nếu là loạn, với ta mà nói, cũng có nhất định chỗ tốt. Nếu như ta đây Vũ Vương gia coi là thật âm mưu tạo phản, vậy hắn đầu đến giá trị bao nhiêu tiền a? Đường Thi Tình suy nghĩ một chút, trong hai tròng mắt Tiểu Tinh Tinh cũng là lộ đầy vẻ lạ. Nàng đột nhiên hỏi, nếu có một ngày, ngươi không muốn làm người làm văn hộ, Vậy ngươi sẽ làm cái gì? Giang Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, vậy thì tìm một khối núi thanh thủy tú nơi tốt, đóng một tòa căn phòng lớn, đại trang viên, có thể nuôi một chút gà vịt dê bò, còn có chó. Đường Thi Tình lập tức đề nghị. Giang Nhiên phát hiện cô nương này là thật rất thích chó, liền gật đầu, kia là tự nhiên, còn phải nuôi chó, dưỡng tốt nhiều chó. Đường Thi Tình liên tục gật đầu. Sau đó thì sao? Chúng ta mang lên hỏa ý, nối liền đường biên ngoại, còn có lao tử quỷ. Chúng ta ngay tại cái này đại trang viên bên trong sinh hoạt, luyện một chút võ, đọc sách, hạ cờ, viết chữ vẽ tranh, muốn làm cái gì đều tốt. Còn có Diệp Kinh Sương, Diệp cô nương, trưởng công chúa, Sở Vân Nương, Điền Miêu Miêu, Nhan Vô Song. Đường Thi Tình lay bắt đầu đầu ngón tay. Khoan. Giang Nhiên vội vàng đánh gãy, Kinh Sương còn chưa tính, mặt sau này những này loạn thất bát tao chính là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không thích các nàng sao? Đường Thi Tình kinh ngạc nhìn xem Giang Nhiên. Giang Nhiên không còn gì để nói, ta vì sao lại thích nhiều người như vậy? Mà lại, lui một vạn bước tới nói, vì cái gì ngay cả Điền Miêu Miêu cùng Sở Vân Nương đều tính cả rồi? Vậy ta không biết ta. Bất quá, dù sao chỉ cần là ngươi thích, liền tất cả đều thích đến. Đường Thi Tình cười nói, ngươi có nhiều như vậy bạn, đều có thể nuôi sống được. Nếu như bạc của ngươi không đủ dùng, liền theo cha ta muốn. Hắn có là bạc. Nếu như bạc của hắn cũng không đủ, ngươi còn có thể để cho ta trong giáo huynh đệ đi nghề nghiệp kiếm ngân lượng, sau đó đưa cho chúng ta tốn hao. Ngươi nghĩ quái tốt đâu? Giang Nhiên đưa tay tại Đường Thi Tình trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, tốt, hiện tại không cho phép suy nghĩ lung tung. Trở về nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya. Ân. Đường Thi Tình nhìn một chút bên ngoài bóng đêm, trong mắt lăn lăn, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đông nhiên mặt liền đỏ lên. Đứng dậy, kia. Vậy ta đi nghỉ trước. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Được. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đứng dậy đem Đường Thi Tình đưa ra ngoài cửa. Mãi cho đến nhìn xem nàng về tới gian phòng của mình về sau, lúc này mới khép cửa phòng lại. Ngồi xuống về sau, nhìn trên bàn nửa chén nước trà, yên lặng cười một tiếng, nâng chung trà lên liền uống một hơi cạn sạch. Phía sau liền tới đến trên giường nằm xuống. Màn đêm càng phát ra thâm trầm, trong khách sạn cũng phá lệ yên tĩnh. Giang Nhiên lại một lần nữa bị đánh thức thời điểm, theo bản năng nhìn thoáng qua cửa sổ, ngoài cửa sổ như cũng một mảnh đen kịt, nhưng là có người tại nảy ra cửa sổ. Giang Nhiên nhìn xem cửa sổ, trong lúc nhất thời đều có chút mê mang. Đầu năm nay mao tặc đều như thế còn sao? 30 Tết không ở nhà hào hào ăn Tết, còn ra đến kinh doanh, cho đồng hành một đầu sinh lộ a. Ý niệm này vừa tới nơi đây, cửa sổ liền đã bị cậy mở. Sau đó chỉ thấy một người chở mình một cái chui đi vào, sau khi rơi xuống đất, chân còn giống như có chút không có đứng vững. Giang Nhiên liền nhìn xem người này vịn khung cửa sổ tử, sau đó chậm rãi đóng lại cửa sổ. Theo sát lấy chính là nhất bộ tam diêu hướng phía Giang Nhiên đi tới. Ha ha ha. Đến trước giường, người này phát ra một tiếng cười quái dị, lần này, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Nói, một thanh xốc lên Giang Nhiên chăn mền, liền chui đi vào. Giang Nhiên trở tay liền giữ lại cổ tay của nàng, một tay lấy hắn đặt tại dưới thân, xú nha đầu, ban đêm không ngủ được, chạy đến ta chỗ này mượn rượu làm càng hẳn rồi. Đường Họa Ý ra sức dây rủa, ngươi buông ra ta. Ngươi mơ tưởng khi dễ ta. Giang Nhiên nhìn nàng bộ dáng này, liền biết người còn không có thanh tỉnh, quả nhiên là tại say khướt. Tiện tay buông lỏng ra cổ tay của nàng, chỉ thấy Đường Họa Ý bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Hai con ngươi bên trong, tựa hồ tiếp dẫn trên trời tinh quang. Giang Nhiên chỉ cảm thấy tinh thần nhoáng một cái, tạo hóa chính tâm kinh lúc này nhất chuyển, tiếp theo giận dữ, xú nha đầu, ngươi dám đối ta dụng tâm ma niệm. Đang khi nói chuyện, đưa nàng kéo dậy, nhấn tại đầu gối của mình phía trên, bàn tay thô liền muốn hạ xuống. Đường Họa Ý vẫn dây rủa, có thể. Lê Tầm A, tâm ma niệm đối ngươi vô dụng. Ta đến cùng làm như thế nào đối ngươi dùng sức mạnh? Giang Nhiên khí cười, ngươi còn muốn đối ta dùng sức mạnh? Học được bản sự ngươi. Một tát này ngược lại là chụp không được đi. Hận hận đưa nàng ném tới một bên, còn không tranh thủ thời gian trở về phòng đi ngủ. Sau khi nói xong, liền phát hiện Đường Họa Ý hô hấp đều, vậy mà đã là ngủ chết đi. Ngủ, còn hắc hắc cười quá dị, cuối cùng là để cho ta đạt được đi, thì phu ngoan, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Giang Nhiên nghe mặt đều tái rồi. Đây là làm một chút cái gì mộng? Ở trong mơ nàng đến cùng đối với mình đã làm gì? Hắn lại nhìn một chút cửa sổ, cùng nằm trên giường Đường Họa Ý, nhịn không được vuốt chán, chẳng lẽ nàng là nằm mơ, làm qua tới. Người ta nằm mơ cũng liền bẹn bẹn chỉ là nằm mơ. Nàng nằm mơ, còn phó chư vu hành động. Giang Nhiên dở khóc dở cười, dứt khoát ghé vào một bên, nhìn thấy nàng, hỏi một câu, ngươi dự định đối đãi ta như thế nào phụ trách? Tương lai của ta. Đường Họa Ý nói đến đây, liền trở mình. Đối ngươi tốt. Làm sao cái tốt pháp? Giang Nhiên lông mày nhíu lại. Hắc hắc. Đường Họa Ý cười ngây ngô một tiếng, liền không trả lời. Dù sao chỉ là nằm mơ, không có khả năng có hỏi có đáp, thật là loại kia có hỏi có đáp, hơn phân nửa đều là không ngủ. Giang Nhiên dở khóc dở cười, cảm giác một đêm này thật không yên tĩnh. Chờ mình nằm xuống, nhìn xem màn phát một hồi ngốc, tiếp theo buông xuống cái màn giường, cũng không có xua đuổi Đường Họa Ý, liền tự mình ngủ. Dù sao cùng giường chung gối lại không phải lần thứ nhất. Lần trước 2 tỷ bội đều tại, mình còn có thể nhẫn lại ở vẹn vẹn liền Đường Họa Ý như thế một cái tiểu yêu tinh, mình có gì có thể sợ. Bất quá Giang Nhiên rất nhanh liền phát hiện, mình xem thường Đường Họa Ý đi ngủ rất không thành thật, lần trước Giang Nhiên liền phát hiện, bất quá lần kia còn tốt, trên giường không gian có hạn, Đường Họa Ý chẳng chọc xê dịch, thi triển chỗ trống rất ít. Nhưng lúc này đây không giống, cho nàng phát huy đầy đủ sân khấu. Sau đó liền bắt đầu thi triển lên nàng thập bát ban võ nghệ. Đường Họa Ý cảm giác mình làm một cái mộng đẹp. Mặc dù mộng chính là cái gì, theo hai mắt mở ra, liền lập tức quên đi. Nằm mơ chính là như vậy thú vị một việc. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, còn có thể rất rõ ràng nhớ kỹ cái này mộng nội dung. Đồng thời quyết định tỉnh lại về sau nhất định không thể nào quên, lưu lại chờ ngày sau chậm rãi dư vị. Chỉ khi nào chính xác thanh tỉnh, chính là nửa điểm không do người. Cuối cùng nàng đánh một cái to lớn áp, triệt để mở hai mắt ra. Nhìn xem xa lạ màn, nàng cũng chưa từng để ở trong lòng. Đoạn đường này đi tới, mỗi ngày đổi chỗ đi ngủ, có thể quen thuộc mới là kỳ quặc quái gở. Chỉ là ngóng nhìn một lúc sau, nàng chợt phát hiện có điểm gì là lạ. Mình tay có vẻ giống như bị người cho trói lại. Nàng cúi đầu nhìn nhìn, đúng là bị trói đi lên, là bị đai lưng buộc. Cái này đai lưng rất quen thuộc, là Giang Nhiên. Sở dĩ quen thuộc như vậy không chỉ là bởi vì mỗi ngày có thể nhìn thấy, mấu chốt là đây là nàng cùng Đường Thi Tình tại Cẩm Dương phụ tự mình cho Giang Nhiên chọn lựa. Dùng tài liệu giảng cứu, may thủ pháp càng là khảo cứu. Chỉ là Đường Họa Ý làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, cái này đai lưng vì cái gì không tại nó vốn nên ở địa phương, mà là xuất hiện ở trên tay mình. Sau đó vừa nghiêng đầu, liền thấy Giang Nhiên ngay tại nằm ngáy ho ho. Đường Họa Ý đột nhiên trừng lớn hai mắt. Trong đầu một nháy mắt nổi lên vô số mảnh nhỏ đoạn. Đồng thời trong nháy mắt liền liệt ra khỏi hai loại khả năng. Loại thứ nhất, đêm qua mình say rượu mất lý trí, chạy tới đối Giang Nhiên dùng sức mạnh, sau đó bị hắn vũ lực trấn áp, cuối cùng trói lại tay chân ném ở một bên. Loại thứ hai, đêm qua Giang Nhiên uống say rượu mất lý trí, chạy tới gian phòng của mình, đem mình bắt lại tới, dự định phát tiết thú tính, kết quả mình mặc dù uống nhiều quá, lại như cũ thủ vững ranh giới cuối cùng, liều chết không theo. Hắn dưới cơn nóng giận, liền đem mình cho trói lại. Sau đó muốn làm gì thì làm. Nàng cảm thụ một chút, giống như trên thân không có cái gì không thoải mái địa phương, kia hơn phân nửa không phải là. Dù sao dựa theo nàng đối với mình hiểu rõ, nếu như Giang Nhiên đối nàng dùng sức mạnh, nàng căn bản sẽ không liều chết không theo, khẳng định lập tức liền tử. Kia chẳng lẽ là loại thứ nhất? Nếu như là loại thứ nhất, mình đại khái cũng không thành công. Đáng tiếc. Đường Họa Ý thở dài. Cái gì đáng tiếc? Giang Nhiên con mắt còn nhắm, nhưng là miệng lại mở ra. Ngươi không ngủ. Đường Họa Ý giật mình. Ta muốn thấy xem ngươi sáng sớm sau khi thức dậy, lương tâm có thể hay không đau nhức. Giang Nhiên mở mắt ra, lườm Đường Họa Ý một chút. Vì cái gì lương tâm sẽ đau nhức? Đường Họa Ý giơ lên mình tay, liền xem như đau nhức, cũng là tay của ta đau nhức, cùng đau đầu. Tay đau nhức là bởi vì bị ngươi trói lại, đau đầu là bởi vì say rượu. Nhất định phải nói lương tâm đau nhức, nên đau nhức là ngươi mới đúng chứ. Ta một cái tuổi trẻ thiếu nữ, lúc ngủ hào hào, còn tại trên giường của mình. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, đã đến một người nam tử trên giường, còn bị trói lại hai tay. Mặc kệ đêm qua xảy ra chuyện gì, mặc kệ đối với mình giải thích như thế nào, mặc kệ có dạng gì suy đoán, dù sao trước trả đũa là được rồi. Dù sao dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, chính mình cái này thuyết pháp tuyệt đối không có vấn đề. Giang Nhiên nhíu nhíu mày, ngươi liền hoàn toàn không nhớ rõ đêm qua ngươi đối ta làm cái gì, ta đối với ngươi có thể làm cái gì. Đường Họa Ý lúc nói lời này, có điểm tâm hư, sau đó lén lút mà hỏi, ta đáp xính sao? Ngươi còn muốn đạt được? Giang Nhiên cười lạnh, đều không có xính ngươi nói cái gì a? Đường Họa Ý nhếch miệng, mà lại liền như bây giờ, ai đạt được còn chưa nhất định đâu. Ngươi nói ta hiện tại nếu là hôm một cú họng, bọn hắn xông tới nhìn thấy chúng ta bộ dáng này, là sẽ tin tưởng ta, vẫn là sẽ tin tưởng ngươi? Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không cho là ta không thu thập được ngươi rồi? Giang Nhiên sầm mặt lại, đưa tay liền đem Đường Họa Ý từ trên giường lôi dậy. Ai ai ai, túm liền túm, đừng bén chăn miền a, lạnh lùng lạnh. Ai u, ngươi thật đánh a, cái mông của ta. Thật lâu về sau, Giang Nhiên mới buông xuống Đường Họa Ý. Đường Họa Ý đánh gương mặt phím hồng, cắn miệng môi dưới, giận mà không dám nói gì. Được rồi, bắt đầu rửa mặt đi. Giang Nhiên xốc lên cái màn giường, liền xoay người xuống giường. Ngươi cho ta giải khai a. Đường Họa Ý duỗi ra hai tay. Những vật này có thể vây được ngươi. Giang Nhiên duỗi lưng một cái, mình giải khai chính là, đường người, cùng đi đem trưởng công chúa cho ta kêu đến, ta có việc muốn tìm nàng. Ngươi cùng với nàng là càng ngày càng không khách khí. Đường Họa Ý hai tay lật một cái, cột vào trên tay đai lưng quả nhiên liền đã buông ra. Nàng thuận tay để tốt, đặt ở Giang Nhiên gối đầu bên cạnh, người ta thế nhưng là đường trưởng công chúa, ngươi cái này hô tới quát lui, còn phải người ta tự mình đến gặp ngươi. Đai lưng cho ngươi đặt cái này. Biết. Giang Nhiên chép nước rửa mặt. Đường Họa Ý nhếch miệng, trên mặt nhất chuyển, đã khôi phục lệ thiên tâm dung mạo, đêm qua còn cùng người ta cùng giường chung gối, mới vừa buổi sáng bắt đầu liền để ta đi tìm những nữ nhân khác. Nam nhân a, ta nhổ vào. Không đợi Giang Nhiên phát tác, sau khi nói xong, nhanh như chớp liền nhảy cửa sổ đào tẩu. Tấu chương xong, chương 327, đường gặp chương 327, đường gặp trưởng công chúa tới không tính quá chậm. Giang Nhiên bên này vừa mới rửa mặt xong, đang ngồi xuống tới chuẩn bị uống chén trà thời điểm, nàng liền đã đại giá quang lâm. Một buổi sáng sớm tìm ta có chuyện gì? Nàng nhìn thoáng qua Giang Nhiên chén trà trong tay, thuận tay tiếp nhận, đà tạ. Giang Nhiên nhìn một chút mình tay không, khẽ gật đầu, không cần khách khí. Ta dự định ra lội cửa. Phúc. Trưởng công chúa một miệng nước trà tất cả đều phun ra ngoài, cái này đầu năm mùng một, ngươi không hảo hảo ở lại, ngươi dự định đi làm cái gì trộm đạo hoạt động? Ta nói ngài đường đường một nước trưởng công chúa, lúc nói chuyện, ngậm cắt lượng có thể hay không thấp một chút? Giang Nhiên chật chật lưỡi, có chút việc mà làm theo, cho nên nghĩ đến cùng ngươi dặn dò một tiếng. Ngày mai các ngươi như thường lệ lên đường, nếu như không có vấn đề, đại khái 7 ngày sau đó, chúng ta có thể tại ngăn nước hạ phủ cận hội hợp. Cho nên, ngươi muốn đi đâu? Trưởng công chúa có chút hiếu kỳ, mà lại ngươi đi, nếu là có người tới giết ta vậy phải làm thế nào cho phải? Yên tâm đi, sẽ có người bảo vệ ngươi, muốn giết ngươi cũng không có dễ dàng như vậy. đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, ta sẽ làm nhất định bố trí. Lệ Thiên Tâm sẽ dịch dung thành ta bộ dáng, ngươi đến lúc đó đừng biểu hiện quá mức rõ ràng liền tốt. Giang Nhiên nhẹ giọng dặn dò. Bản cung hiểu rồi. Trưởng công chúa bỗng nhiên lại bưng lên trưởng công chúa tư thái, sau đó vẫn là rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào? Ta muốn đi biết về giả tình nhân, trưởng công chúa cũng phải tìm hiểu sao? Giang Nhiên im lặng. Nha. Trưởng công chúa suy nghĩ một chút nói ra, đất này giới, khoảng cách Lưu Vân kiếm phái nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Ngươi cứ như vậy đã đợi không kịp sao? Đúng là như thế. Giang Nhiên cười nói, như thế nào? Ta chẳng lẽ còn đi không được rồi? Đi phải đi đến, làm sao lại đi không được đâu? Trưởng công chúa cười nói ra, ngươi tự đi chính là. Tả hữu bất quá 7 ngày lộ trình thôi. Ân. Kia không sao, ta chủ yếu là cùng ngươi thông báo một tiếng, miễn cho ngươi phát hiện ta tình huống không đúng, làm ngươi tính cách cùng lúc trước có điều khác biệt, lại cưỡng ép đâm thủng. Vậy liền không cần thiết. Giang Nhiên khoát tay áo, ngươi đi đi, thuận tiện đem Lệ Thiên Vũ gọi tới. Được. Trưởng công chúa theo bản năng đáp ứng sau đó liền giận tím mặt, bản cung thế nhưng là đường đường trưởng công chúa, ngươi phân phó ai đây? Làm phiên trưởng công chúa, đa tạ đa tạ. Giang Nhiên cũng không ngẩng đầu lên ổn quyền. Trưởng công chúa khí hừ liền đi. Giang Nhiên bên này thì đã mang tới bút mực giấy nghiên. Thanh quốc cao thủ sự tình, Giang Nhiên cũng không tính nói cho trưởng công chúa. Đã muốn đào hố, vậy biết chuyện này người càng ít, cái này hố thì càng bí ẩn. Trong lòng hắn hơi suy nghĩ, liền nâng bút chấm mực. Trưởng công chúa đương nhiên không có đường họa ý tốt như vậy sai sự, bởi vậy chờ Lệ Thiên Vũ đi vào Giang Nhiên trước mặt thời điểm, Giang Nhiên bên này đã đem tin viết xong. Viết hai lá. Lệ Thiên Vũ sau khi đi vào, vừa mới ổn quyền, Giang Nhiên liền đã đem hai phong thư đưa cho hắn, đem cái này hai phong thư đưa ra ngoài, một phong là cho huyết đao đường, một phong là cho hoa rơi mưa bụi minh. Hai cái này tại cái này tứ phương trong phủ đều có liên lạc chỗ, ta một hồi nói cho ngươi, ngươi làm theo ý chàng chính là. Sau khi nói xong, lại đem như thế nào tìm kiếm điểm liên lạc phương pháp cáo chi. Lệ Thiên Vũ đáp ứng quay người muốn đi, sau đó cũng bị Giang Nhiên gọi lại, ngươi đi đem Diệp Kinh Tuyết gọi tới. Vâng. Lệ Thiên Vũ đối Giang Nhiên nói gì nghe nấy, đi nói liền đi. Diệp Kinh Tuyết rất nhanh liền đã đến Giang Nhiên gian phòng. Vào cửa nhìn Giang Nhiên một chút, hơi nghi hoặc một chút, Giang đại ca, ngươi tìm ta? Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nói ra, ngươi chuẩn bị một chút, một hồi cùng ta ra một chuyến cửa. Dịch Thương Minh muốn hay không mang lên? Diệp Kinh Tuyết ngẩn ngơ, đi đâu? Dẫn hắn làm gì? Thuận tiện ngươi đi đường không thuận tâm thời điểm, quất hắn mấy cái tát hay, cũng không có loại này tất yếu. Diệp Kinh Tuyết không còn gì để nói, mình cũng không phải cái gì biến thái. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, vậy liền đi thu thập đi, chúng ta muốn đi Lưu Vân kiếm phái. Diệp Kinh Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, ta cái này đi. Một buổi sáng sớm, Giang Nhiên trước cửa này liền cùng đi cửa thành, ra ra vào vào mấy người, mang chờ đem có thể an bài, cần an bài sự tình tất cả đều phân phó xuống dưới về sau, Giang Nhiên liền dẫn Diệp Kinh Tuyết vụng trộm ra cửa. Hắn tự nhiên cũng là đến cải trang một phen, chỉ là hắn cải trang liền đơn giản rất nhiều, trực tiếp dịch dung thành Lệ Thiên Tâm. Đường Họa Ý thì thuận thế dịch dung thành hắn. Hai người quần áo biến đổi, thân phận liền đã đổi xong. Giang Nhiên liền như vậy dẫn Diệp Kinh Tuyết thẳng đến Lưu Vân kiếm phái. Lần này đi lộ trình nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lấy Diệp Kinh Tuyết nội lực, ngày đi đêm nghỉ một đường thi triển khinh công tình huống dưới, không sai biệt lắm đến có hai ngày nửa quang cảnh mới có thể đổi tới. Mà cái này trong nháy mắt cũng đã là hai ngày. Ngày đầu tiên ban đêm vận khí không tệ, vừa vặn đi ngang qua một chỗ thôn nhỏ, hai người ngay tại thôn dân trong nhà tá túc một đêm. Hôm nay vận khí không tính quá tốt, cũng chỉ có thể tại dã ngoại hoang vu tìm một nơi tạm thời nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi vị trí ngược lại là có thể, khoảng cách dòng suối nhỏ không tính quá xa, là một chỗ thiên nhiên sơn động. Đã kiểm tra không có manh thú vết tích, liền ở chỗ này sinh một đám lửa. Diệp Kinh Tuyết vươn tay ra, liền ánh lửa ấm áp, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, Giang đại ca, vì cái gì lần này đột nhiên như vậy? Giang Nhiên quăng lên hồ lô rượu uống một ngụm, sau đó nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút. Biết cô nương này bởi vì tự thân kinh lịch, đối chung quanh sự tình luôn luôn mang theo ba phần hoài nghi. Bất quá có thể như vậy trực tiếp hỏi ra, thì nói rõ nàng đối Giang Nhiên vẫn là rất tín nhiệm. Liền cũng không có dấu giếm, Thanh Quốc có cao thủ xuôi nam, đi một chuyến vô sinh lâu, nghĩ liên thủ với bọn họ ám sát trưởng công chúa. Đêm ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. Tự nhiên lướt qua vô sinh lâu chủ không hiểu thấu cho mình làm cả bản đồ ăn việc này. Diệp Kinh Tuyết nghe được quả nhiên vô cùng ngạc nhiên, lại có việc này. Vậy chúng ta bây giờ đi Lưu Vân kiếm phái, là vì đi tìm cứu binh sao? Sau khi nói xong cũng không đợi Giang Nhiên trả lời, chính là lắc đầu. Cái này không có đạo lý. Bằng vào Giang đại ca võ công của ngươi, nên tìm cứu binh là bọn hắn mới đúng. Diệp Kinh Tuyết thấp giọng lầm bầm một câu, đột nhiên giật mình, ngươi là lo lắng bọn hắn sẽ đối với tỷ tỷ ra tay. Giang Nhiên tựa ở cửa sơn động, nhìn xem sơn động bên ngoài tinh không, nhược điểm của ta không nhiều, đồng thời đại bộ phận đều khó mà nắm. Chỉ có Kinh Sương, bởi vì Hồng Phong Sơn trang sự tình, cùng ta quan hệ trong đó gây mọi người đều biết. Nơi này đã khoảng cách Lưu Vân kiếm phái không tính quá xa, 7 ngày thời gian còn sớm, ngăn nước hạt bọn hắn điệu hổ ly sơn, luôn luôn đến có một bước chuẩn bị ở sau. Thì ra là thế. Diệp Kinh Tuyết nghe vậy cũng có chút khẩn trương lên, vậy chúng ta nếu không ban đêm cũng đừng nghỉ ngơi, đi cả ngày lẫn đêm, có thể sớm một chút đổi tới luôn luôn tốt. Cũng không có như thế tất yếu. Giang Nhiên nói ra, Lưu Vân kiếm phái chính là năm kiếm một trong, không thể so với nơi khác, bọn hắn đến Kim Tiền đi lén lút sự tình, càng sẽ không tùy tiện đem sự tình làm lớn chuyện. Muốn bắt đi Kinh Sương, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thời gian của chúng ta còn dư dả. Dựa theo lộ trình nhịn, ngày mai không dùng qua ngọ, liền cũng nên đến. Đến lúc đó, Giang Nhiên giọng điệu cứng rắn nói đến đây, chính là có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút, Diệp Kinh Tuyết ngược lại là tạm thời chưa có cảm giác. Bất quá nhìn Giang Nhiên bộ dáng, liền biết có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này ngước mắt tìm kiếm, Giang Nhiên hơi trầm ngâm, vung tay áo, nội lực lăn một vòng phía dưới, đống lửa lập tức dập tắt. Sau đó hắn bước ra một bước, dẫn Diệp Kinh Tuyết hướng phía một chỗ tiến đến. Trong chốc lát, hai người phi thân rơi xuống một cây đại thụ trên chạc cây. Mấy ngày nay tuyết động không thay đổi, trên ngọn cây đều là tuyết trắng mênh mang. Hai người như vậy dẫm tại trên chạc cây, lại chưa từng kích thích một đóa bông tuyết, có thể thấy được khinh công chi cao diệu. Túi đầu đi xem, chỉ thấy trong rừng đang có một đám người đang vây công một nam một nữ. Chỉ bất quá nói là vây công hai người, nhưng thật ra là vây công một người. Nữ tử kia bị nam tử bảo hộ ở sau lưng, bằng vào trong tay một thanh ba thước thanh phong, quả thực là chặn quanh mình luân phiên thế công. Giang Nhiên cùng Diệp Kinh Tuyết liếc nhau, đồng thời nghĩ đến một người. Không có cách, hai ngày trước Đường Họa Ý mỗi ngày lại nhải cái này Mạc Bất Phàm là anh hùng nam nhi. Vì cô nương yêu dấu xung quanh giận dữ, không tiếc đắc tội Thiết Kỵ Minh cũng muốn cướp người. Đến mức Giang Nhiên cùng Diệp Kinh Tuyết đều không thể không đem Mạc Bất Phàm danh tự ghi tạc trong lòng. Bây giờ ở trên cao nhìn xuống nhìn hai người kia, nam tử sinh có chút tuấn lãng, kiếm pháp rất là xinh đẹp, nữ tử kia mặc dù không thi phấn trang điểm, mặc trên người áo vải áo, một bộ sơn giá thôn phụ cách ăn mặc, lại như cô khó nén dung mạo. Nàng mặt mày ở giữa, trời sinh mang theo ba phần sầu khổ, nhưng lại bởi vì dung mạo tinh xảo, để cho người ta chưa phát giác phiền chán, ngược lại là theo bản năng sinh ra chịu mến chi tình. Nên nói không hổ là son phấn lâu hoa khôi sao? Giang Nhiên trong lòng lẩm bẩm một câu, cũng cảm giác trên mặt thật giống như bị thứ gì cho thiêu đốt, thuận thế nhìn lại, chỉ thấy Diệp Kinh Tuyết đang ngủ quang sáng rực nhìn xem hắn. Giang Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Diệp Kinh Tuyết nhưng không có lên tiếng, chỉ là lông mày cau lại, thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Không thấy được tạm thời thì cũng thôi đi, chỉ là hai cái sống ở trong miệng người khác người mà thôi. Bây giờ đã gặp được, cũng không thể làm như không thấy. Chỉ là bọn hắn đã có chuyện quan trọng khác, như vậy gây phiền toái, tựa như cũng không cần thiết. Đương nhiên, theo Diệp Kinh Tuyết, còn có một cái lý do. Hoa này khôi dung mạo tuyệt sắc, Giang Nhiên thì già sắc phê nếu là nóng lòng không đợi được. Vậy nhưng nên làm thế nào cho phải? Giang Nhiên thì khẽ lắc đầu, ra hiệu Diệp Kinh Tuyết chớ có sốt ruột. Tình huống cũng rõ, vẫn là xem trước một chút lại nói. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến vây công bên trong một người mở miệng nói ra, Mạc Bất Phàm, ngươi còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tới khi nào? Minh chủ niệm tình ngươi là nhân tài, lúc này mới 5 lần 7 lượt thủ hạ lưu tình, nếu không, ngươi cũng sớm đã tính mệnh khó bảo toàn. Bất quá là một nữ nhân mà thôi, nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta Thiết Kỵ Minh, nữ nhân này tặng cho ngươi thì phải làm thế nào đây? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi nhưng chớ có tiếp tục sai lầm. Ha 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 ha. Mạc Bất Phàm ha ha cùng thiếu, làm hắn xuân thu đại mộng, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Ta Mạc Bất Phàm chết thì chết vậy, tội gì hầu tặc? Ngươi chết không sao, vậy ngươi sau lưng cái này tiên tiểu bá mị, ta thấy mà yêu tự nhiên cô nương, ngươi cũng không thương tiếc sao? Ngươi kia cười lạnh một tiếng, sau khi ngươi chết, chúng ta huynh đệ cho là sẽ hảo hảo đãi nàng. Đợi chờ ta trở thay nhau hưởng dụng về sau, lại đem hắn ném về son phấn lâu. Cao cao tại thượng hoa khôi, trong mấy mắt liền sẽ biến thành hạ đẳng nhất tiện tỳ. Ngươi đưa nàng mang ra, chính là muốn để nàng nửa đời sau như vậy xuống qua. Không thể cho nàng cả đời, tội gì mang nàng bước vào cái này trong bể khổ. Ngươi, hèn hạ. Mạc Bất Phàm nghe được trong lòng siết chặt. Hắn đoạn đường này chém giết, vốn là có thương tích trong người, bây giờ phân tâm một cái trước mắt, đầu vai lập tức liền bị người dùng thục đồng côn đánh một côn. Chỉ đau một phát miệng, lại mạnh mẽ ổn định thân hình, trong tay giải kiếm nhất chuyển, liên tiếp ba đóa kiếm hoa giữa trời tràn ra. Không đợi nhìn thanh hư thực, cầm trong tay thục đồng côn người kia đã kêu lên một tiếng đau đớn, cổ tay trên tuôn ra máu tươi, lúc này tranh thủ thời gian lui lại, để tránh chết bởi dưới kiếm phong. Mà lúc này Mạc Bất Phàm bước chân nhất chuyển, lại che chở kia tự nhiên cô nương. Liền nghe nàng tiếng khóc nói ra, "Mạc đại ca, ngươi chớ để ý ta, ngươi đi đi." Chỉ thán kiếp này hữu duyên vô phận, nếu là còn có kiếp sau. Im ngay. Mạc Bất Phàm một tiếng gào to, ta còn chưa có chết đâu, ngươi đừng muốn lại nói cái này đủ dũ nói. Ân. Cô nương kia hai mắt rưng rưng, giấu sau lưng Mạc Bất Phàm, cẩn thận quan sát tả hữu. Giang Nhiên ánh mắt nóng nhìn phía dưới, có chút suy nghĩ. Tiếp theo tiện tay gây nhánh, tách ra thành dài gần tức ngắn một tiểu tiết, tách ra hơn 10 mai, tiếp theo lấy lãnh nguyệt đinh thủ pháp đánh ra. Chỉ nghe mèo một thanh âm vang lên, một cái ngay tại vây công Mạc Bất Phàm Thiết Kỵ Minh đệ tử, lập tức ai u một tiếng, lan khỏi chỗ, lập đầu đầy là máu. Đám người sững sờ, nhưng cũng chưa từng để ý, chỉ coi là chưa từng thấy rõ dưới chân, bị tảng đá cho trượt chân. Đang muốn gấp rút lại công, bọn hắn minh chủ có lệnh, đối cái này Mạc Bất Phàm, tận khả năng bắt sống. Vì vậy, một mực dây dưa cho tới bây giờ. Bây giờ mắt nhìn thấy liền muốn nắm vững thắng lợi, liền nghe đến ai u liên tiếp tiếng vang không ngừng. Quanh mình Thiết Kỵ Minh đệ tử nhao nhao bị đánh lăn lộn đầy đất. Đám người lúc này mới chợt hiểu, đây cũng không phải là bị trượt chân. Đây là có người âm thầm đánh lén. Lúc trước nói chuyện với Mạc Bất Phàm người kia, đột nhiên nhìn quanh mình, lại chỗ nào có thể tìm tới người. Ngược lại là Mạc Bất Phàm trải qua này thần trợ, kiếm trong tay phong hiển lộ tài năng, gọi chung quanh Thiết Kỵ Minh người không dám tùy tiện cận thân. Mắt thấy ở đây, người kia sắc mặt tâm trầm, ôm quyền ngắm nhìn một phía, xin hỏi là phương nào cao nhân trải qua nơi đây, đỡ ta Thiết Kỵ Minh cử án. Thiết Kỵ Minh. Giang Nhiên cao giọng cười một tiếng, rất đáng gờm sao. Ta đỡ thủ này, ngươi lại có thể làm gì được ta. Nói đến tận đây, con ngón đúng ra, một tiết nhỏ nhánh liền thẳng đến nói chuyện người kia mà đi. Người kia nghe được thanh âm, lúc này gầm thét một tiếng, vung vẩy binh khí trong tay muốn đánh. Nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được. Chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, cả người lăng không mà lên, bay ra ngoài trọn vẹn 3 mét có thừa, lúc này mới rơi trên mặt đất. Lạch cạch một tiếng, một tiết tiểu mục nhánh rơi vào trong ngực, hắn cúi đầu một nhìn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Lấy dạng này một tiết tiểu mục nhánh, có thể đem mình đánh thành dạng này. Người này nội công chi thâm hậu, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Lúc này trở mình một cái bò lên, ôn quyền nói ra, tại hạ có mắt như mù, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Chỉ là, cút. Giang Nhiên khẽ quát một tiếng, chỉ nghe trong rừng đột nhiên một trận gào thét, tựa như cuồng phong gào rít giận dữ, cuốn lên lá rụng tuyết động, bay lên đầy trời. Thuận tiện hình như có cái gì ngủ say quái vật khổng lồ, sắp thức tỉnh, muốn nhắm người mà phệ. Thiết Kỵ Minh đám người chỉ cảm thấy trong lòng ầm vang rung mạnh, không chịu được liền muốn nôn ra máu, càng thấy đau đầu muốn chết, giật mình tim và mất đều đức. Người cầm đầu kia vội vàng hô, đi. Thoại âm rơi xuống, phi thân lên, hướng phía nơi xa bay lượn. Còn lại đám người đuổi theo sát, đợi chờ đi ra một đoạn về sau, lúc này mới khôi phục, liếc nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nỗi khiếp sợ vẫn còn. Chỉ cảm thấy trận này quả thực là trở về từ coi chết. Trong nháy mắt, Thiết Kỵ Minh người đi sạch sẽ. Mạc Bất Phàm có chút mê mang nhìn về phía bên mình, ôn quyền nói ra, đa tạ tiền bối cứu tri ân, xin hỏi tiền bối là phương nào cao nhân? Đường đi người rảnh rỗi, không cần phải nói tạ, hai người các ngươi cũng cho ta lăn. Giang Nhiên nói xong lời này về sau, Mạc Bất Phàm lập tức biến sắc, tiếp theo cười khổ một tiếng, nếu như thế, vậy vãn bối không dám đánh nhiễu. Cáo tử. Nói nhìn sau lưng tự nhiên một chút, chúng ta đi thôi. Kia tự nhiên cô nương thu hồi ánh mắt, nắm tay đưa đến Mạc Bất Phàm trong lòng bàn tay, ân. Hai người một trước một sau, đảo mắt không thấy tung tích. Toàn bộ trong rừng, lại một lần nữa khôi phục thanh tịnh. Đến lúc này, Diệp Kinh Tuyết mới triệt để thu hồi ánh mắt, sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh, thấp giọng hỏi, mới. Nàng là đang nhìn chúng ta sao? Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, việc này, tựa như càng phát cổ quái. Mạc Bất Phàm anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng có phải hay không tạm thời không để cập tới, cứu được quả nhiên là đẹp. Mặt ngoài mềm mại tiểu cô nương một cái, sau lưng, lại tại toàn trường bên trong người đều không có cảm giác đến tình huống dưới, chỉ có nàng phát hiện ngươi ta vị trí. Mạc Bất Phàm mang theo dạng này một vị chạy trốn đến tận đâu, thật đúng là không biết cuối cùng lại biến thành cái gì bộ dáng. Chúng ta có phải hay không hẳn là nhắc nhở một câu? Diệp Kinh Tuyết có chút do dự, lai lịch không hiểu, vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, tối nay trải qua này náo trò, ngược lại là không tâm tư nghỉ ngơi, ngươi còn đi? Tự nhiên không có vấn đề. Vậy chúng ta đổi một trận đường ban đêm, lường trước không đợi hừng đông, liền nên đến. Được. Hai người đều là nói liền đi liền phải tính tỉnh. Lúc này phi thân lên, hướng phía Lưu Vân kiếm phái chỗ tiến đến. Quả nhiên, đừng nói trời đã sáng, không đến giờ xỉu, hai người cũng đã đến Lưu Vân kiếm phái sơn môn trước đó. Bọn hắn chưa từng che lấp thân hình, trước cửa trấn giữ đệ tử một chút liền thấy được bọn hắn. Đang muốn quát bảo ngưng lại, chính là sương sở. Diệp sư tỷ, ngươi chừng nào thì đi ra? Trước cửa đệ tử có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Kinh Tuyết, hiển nhiên là đưa nàng cùng Diệp Kinh Dương mơ hồ. Diệp Kinh Tuyết đột nhiên cười một tiếng, ngay tại mới a, ngươi không thấy được sao? A, đúng, ta nhớ được ngươi lúc đó đang đánh chợp mắt đâu. Người kia sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, Diệp sư tỷ giơ cao đánh khẽ, nhưng tuyệt đối không nên nói cho sư phụ ta, không phải, hắn không phải trưởng trị ta không thể. Tốt tốt, không cùng ngươi náo loạn. Nói dẫn Giang Nhiên liền muốn hướng bên trong tiến. Giang Nhiên là dở khóc dở cười, Diệp Kinh Tuyết ngày bình thường biểu hiện ngược lại là có chút thành thục, chỉ bất quá một dính đến nàng cùng nàng tỷ tỷ dung mạo, liền có chút tinh địch. Hắn nhớ kỹ lần đầu gặp Diệp Kinh Tuyết thời điểm, nàng cũng là như vậy hồi náo. Lúc này giữ nàng lại cổ tay, đối người kia ô quyền, vị huynh đài này thứ tội, trước mặt ngươi cô nương này cũng không phải là Diệp Kinh Sương, mà là nàng bảo bội Diệp Kinh Tuyết. Hai người chúng ta đường xa mà đến, chính là muốn cầu kiến Diệp Kinh Sương Diệp cô nương. Đợt, hai từ đêm qua tại mụ nội nó nhà ở. Sáng sớm hôm nay lần trước đến liền phát hiện phát sốt, dày vò cho tới trưa, này lại đi bệnh viện. Ta đem chương này phát lên, cũng phải đi bệnh viện nhìn xem. Hai ngày này hài tử sinh bệnh nhiều lắm. Ai, mọi người cũng đều chú ý phòng hộ đi. Ta luôn cảm giác, mình buổi chiều trạng thái cũng không thích hợp. Tấu chương xong, chương 328, trùng phùng chương 328, trùng phùng 4 là quang minh chính đại đến nhà cầu kiến. Diệp Kinh Tuyết hồ nháo không quan hệ, thật là muốn như thế tiến bảo, kia ngược lại là thành có khác giáp tâm. Trước cửa người tuổi trẻ kia sững sờ, kinh ngạc nhìn Diệp Kinh Tuyết, cẩn thận phân biệt một chút, gãi đầu một cái, à, cái này, ngươi làm thật không phải là Diệp sư tỷ. Giang Nhiên nhất thời im lặng, hắn cũng là không tin. Diệp Kinh Tuyết nhếch miệng, cũng không có tiếp tục hồ nháo, khẽ cười một tiếng, vị tiểu ca này, chỉ vừa với ngươi, ngươi nhưng chớ có buồn bực ta. Ta là Diệp Kinh Tuyết, tới đây tìm ta tỷ tỷ, có thể thỉnh cầu ngài thông truyền một tiếng sao? Đi ngược lại là đi, chính là sắc trời này. Người kia nhìn một chút hiện tại cái này canh giờ, suy nghĩ một chút nói ra, bất quá ngươi nếu là Diệp sư tỷ muội muội, ta nhìn ngài gương mặt này, giờ cũng không có sai. Vậy ta tìm trực đêm sư tỷ sư muội đi xem một chút thuận tiện hay không thông truyền một tiếng. Còn chưa thỉnh giáo vị đại ca kia là tại hạ Lệ Thiên Tâm. Giang Nhiên thuận miệng cho biết tên họ. Lệ Thiên Tâm. Người kia nhai nhai nhấm nuốt một chút cái tên này, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vị đại ca kia ngài chẳng lẽ Hồng Phong Sơn Trang lúc đó cùng Giang Nhiên Giang đại hiệp một đường vị kia Lệ thiếu hiệp. Giang Nhiên cùng Diệp Kinh Tuyết liếc nhau. Diệp Kinh Tuyết hơi kinh ngạc, Giang Nhiên có thể tại Lưu Vân kiếm phái bên trong dương danh, thế thì không tính là cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng Lệ Thiên Tâm vậy mà cũng nổi danh hào truyền đến, ngược lại là để cho người lấy làm kỳ. Giang Nhiên biết, đây cũng là Hoàng Hiên bọn hắn trở về sau Tuyên Dương. Lúc này nhẹ gật đầu, thiếu hiệp không dám nhận, chính là tại hạ. Ai nha, nói sớm a, ta ta cái này đi nói cho Hoàng sư Minh một tiếng. Dạng này, hai vị trước theo ta đến cửa sảnh dùng trà, đợi một lát. Người kia lập tức mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, dẫn Giang Nhiên cùng Diệp Kinh Tuyết vào cửa sảnh, dâng lên hai chén trà thơm về sau, liền vội vàng đi vào, lấy người thông báo đi. Tới trước quả nhiên là Hoàng Hiên. Người này có lẽ là con mèo đêm, đến này lại còn không có nghỉ ngơi. Người không, thanh âm trước nói, Lệ thiếu hiệp. Quả nhiên là người sao? Trong lúc nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra, Hoàng Hiên nhanh chân đi vào, liếc mắt liền thấy được ngồi ở kia bên cạnh Giang Nhiên cùng Diệp Kinh Tuyết. Ánh mắt từ Giang Nhiên trên mặt khẽ quét mà qua, rơi xuống Diệp Kinh Tuyết trên mặt lúc, chính là ngẩn ngơ, Diệp sư muội. A, ngươi là Diệp Kinh Tuyết? Cái này dáng dấp cũng quá giống đi. Vị này chính là Hoàng Hiên Hoàng huynh. Giang Nhiên đứng dậy, cho Diệp Kinh Tuyết giới thiệu một chút. Diệp Kinh Tuyết lúc này ôm quyền hành lễ. Hoàng Hiên đáp lễ lại về sau, lúc này mới khẽ vươn tay, mau mau mời ngồi, hai vị đêm khuya mà đến, chẳng lẽ có việc? Lệ thiếu hiệp cho tới nay đều đi theo Giang đại hiệp bên người, chuyến này làm sao lại đột nhiên từ mình mang theo Diệp gia muội tử tới? Nghe nói Giang đại hiệp đoạn đường này thẳng đến Cẩm Dương phủ, đường xá phía trên có thể thực là náo nhiệt gấp. Chỉ tiếc, ta tại trong môn sự vật không ít, không phải, khẳng định cũng phải đi theo tham gia náo nhiệt. Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, dọc theo con đường này đúng là có chút náo nhiệt. Chuyến này tới, cũng đúng là có việc. Chỉ là chuyện này, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Vẫn là đợi chờ Diệp cô nương tới về sau rồi nói sau. Được. Hoàng Hiên cũng không có truy nguyên, chuyện phiếm ở giữa kéo tới đều là một chút không sao. Hỏi một chút dọc theo con đường này kinh lịch, hệ số một phen đường đến trải qua. Giang Nhiên thì đã hỏi tới Diệp Kinh Dương sư phụ tình huống như thế nào. Hoàng Hiên nghe vậy thì là thở dài, chuyện này cũng là thiên đầu bạc tự, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lúc ấy sư môn đưa tin sốt ruột, trong thư cũng không kể ra rõ ràng. Sư thúc ta nàng cố nhiên là tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Những ngày qua đến nay, Diệp sư muội đều là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi canh giữ ở bên người. Thế nhưng là sư thúc lão nhân gia nàng thương thế, chỉ sợ. Giang Nhiên nghe sững sờ, tiền bối vì sao thụ thương? Nói đến chuyện này hay là bởi vì Diệp sư muội trong nhà chuyện kia mà lên? Hoàng Hiên suy nghĩ một chút, liền nhẹ giọng nói ra, lúc ấy Hồng Phong Sơn trang sự tình truyền đến Lưu Vân kiếm phái về sau, sư thúc chính là giận dữ, tiếp theo liền muốn xuống núi tìm kiếm sư muội, cho nàng đương ra làm chủ. Lại không nghĩ rằng, này vừa đi, không chỉ chưa từng đuổi tới Hồng Phong núi, ngược lại là vừa đi không có mấy ngày, liền gặp một vị năm đó lao đối đầu. Sư thúc giống như người này ở giữa ân oán gút mắc cực sâu, năm đó hành tẩu giang hồ thời điểm, lẫn nhau luôn luôn dây dưa không ngớt, đều có thắng bại. Những năm gần đây, sư thúc tại trong môn tĩnh tâm dưỡng khí, người kia cũng không dám đến đây dây dưa. Lần này gặp nhau, sư thúc vốn cho rằng mấy năm chưa từng gặp lại, đối phương tất nhiên không phải là đối thủ của mình. Lại không nghĩ rằng, lần giao thủ này phía dưới, mới biết đối phương mấy năm này bên trong tu luyện một môn cực kỳ âm hiểm võ công. Bất quá mấy chiêu về sau, sư thúc liền trúng phải đối phương ám thủ. Chỉ là người kia cũng không giết nàng chi tâm, đây mới gọi là sư thúc dáng chống đỡ lấy một hơi, về tới sư môn bên trong. Mà tới được nơi này, sư thúc còn không có ý định đem chuyện này nói cho Diệp sư muội. Nàng nói, Diệp sư muội tâm tính thuần lương, bây giờ cửa nát nhà tan lẻ loi hữu quạng, nếu là biết chuyện này về sau, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho nàng báo thù. Võ công của nàng xa xa không kịp người kia, nếu là để cho nàng biết, đó chính là hại tính mạng của nàng. Sau đó nàng lão nhân gia liền tự hành bế quan, muốn tự cứu. Kết quả chính là tẩu hỏa nhập ma. Sư môn đưa tin vội vàng, lại trở ngại sư thúc phân phó, đối chuyện lúc trước không nhắc tới một lời, chỉ nói tẩu hỏa nhập ma, chính là lo lắng sư muội nàng dưới cơn nóng giận, lại làm ra biến đốc. Một phen đêm hai nói, gọi Giang Nhiên cùng Diệp Kinh Tuyết nghe hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vấn đề này quả thực là không trùng hợp. Mà Diệp Kinh Dương sư phụ, đãi nàng cũng thật là cứ tốt. Diệp Kinh Tuyết nghe được hốc mắt có chút đỏ lên, nàng là xúc cảnh sinh tình, nghĩ đến mình nhân sư, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. Giang Nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, "Hoàng huynh, tiền bối nàng bên trong đến cùng là thủ đoạn gì? Nay công nhiều năm chưa từng kiến thức tại giang hồ, chính là năm đó Bi Thiên thượng nhân một môn tuyệt tâm kinh." Hoàng Hiên trầm giọng mở miệng, "Nay công chuyên thương tâm mạch, kinh đi quỷ quyệt, sư thúc chính là chung cái này một cái tuyệt tâm trưởng, đến nay khổ không thể tả." Giang Nhiên nghe được Bi Thiên thượng nhân thời điểm, chính là giật mình. Người này tên tuổi không nhỏ, cũng đã là trăm năm trước đó, cũng sớm đã qua đời người. Một thân tự xưng Bi Thiên thượng nhân, nhưng Bi Thiên lại không thương người. Hắn tung hoành giang hồ thời điểm, bằng vào cái môn này tuyệt tâm kinh trên giang hồ quả thực là nhấc lên thật là lớn thủy triều. Không biết nhiều thiếu trưởng môn, hào hiệp, vì người nọ làm hại. Nay công âm độc chỗ ở chỗ, cũng không phải là lập tức phải chết, mà là để cho người ta triền miên dường bệnh, dài nhất, trọn vẹn kéo 10 năm mới chết đi. Trọng yếu nhất chính là, việc quan hệ tâm mạch, quả thực là khó mà vãn hồi. Dù cho là tan hết thiên kim, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng chiêu người, dần dần sói mòn tính mệnh. Duy nhất cứu chữa chi pháp chính là đồng dạng dựa vào Bi Thiên thượng nhân cái môn này tuyệt tâm kinh bên trong bí pháp. Cuối cùng còn giống như là Sở Nam Phong không quen nhìn người này âm hiểm thủ đoạn, xuất thủ đem hắn đánh giết. Chỉ là tuyệt tâm kinh cũng không tìm tới, từ đó tuyệt tích tại giang hồ. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này thất truyền nhiều năm võ công, lại một lần nữa tái hiện giang hồ, lại là ứng tại nơi đây. Giang Nhiên trong lòng suy nghĩ, cảm giác muốn giải quyết vấn đề này kỳ thật cũng không khó, chỉ cần tìm được Diệp Kinh Sương sư phụ vị kia đối đầu, ép buộc hắn thi cứu là được. Chỉ là hắn đem lời nói này sau khi đi ra, Hoàng Hiên biểu lộ liền có chút phức tạp. Tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Giang Nhiên đang muốn tiếp tục truy vấn, liền nghe đến một cái tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Hướng trước cửa một nhìn, mặt mũi tràn đầy tiểu thụy Diệp Kinh Sương chính cất bước tiến đến, ánh mắt tại ở đây mấy người trên mặt tìm kiếm. Khi thấy Diệp Kinh Tuyết thời điểm, nàng lập tức liền định trụ bước chân, nhẹ nhàng cắn môi một cái, "Tuyết Nhi, tỷ." Diệp Kinh Tuyết cũng không kèm được, lập tức đứng lên, tiến non về rừng đồng dạng nhào tới Diệp Kinh Sương trong ngực. Hai tỷ muội lần trước gặp nhau, còn phụ mẫu khỏe mạnh, bây giờ gặp lại, cũng đã là cảnh còn người mất. Nghĩ đến buồn vui chỗ càng là không chịu được lên tiếng khóc giống. Hoàng Hiên không thể gặp trường hợp như vậy, quay đầu đi chỗ khác, nói với Giang Nhiên, "Lệ thiếu hiệp, ngươi lại an toàn, ta đi phân phó một tiếng, cho các ngươi thu thập hai gian khách phòng ra." Giang Nhiên biết bây giờ không phải là truy nguyên thời điểm, liền ôm quyền nói một tiếng, "Làm phiền." Đợi chờ Hoàng Hiên sau khi đi, cái này hai tỷ muội vừa khóc một hồi lâu, lúc này mới buông ra lẫn nhau. Diệp Kinh Sương xoa xoa Diệp Kinh Tuyết nước mắt trên mặt, khẽ cười một tiếng, "Bao lớn người, còn như vậy thút thít, không biết xấu hổ không biết thẹn, cũng không ngại mất mặt. Tỷ tỷ làm sao có miệng nói ta? Ngươi không phải cũng khóc sao?" Diệp Kinh Tuyết không quá chịu phục, "Ta đây là vui đến phát khóc." Diệp Kinh Sương cười cười, ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống Giang Nhiên trên thân, lại nhìn một chút không có những người khác, trong con ngươi liền lóe lên một vòng thất vọng, nhưng vẫn là treo lên tiểu dung, "Lệ thiếu hiệp, đã lâu không gặp, không nghĩ tới cái này vừa thấy mặt, liền bảo ngươi chê cười." "Nói gì vậy chứ?" Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, "Các ngươi tỷ muội tình thâm, tự nhiên là thật tình bộc lộ." Diệp Kinh Sương sau khi nghe xong, đống nhiên sững sờ, đột nhiên nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên phát giác ra nàng ánh mắt khác thường, theo bản năng sờ sờ mặt, "Thế nào?" Diệp Kinh Sương quan sát hắn một hồi, trầm ngâm mở miệng, "Mấy tháng này không thấy Lệ thiếu hiệp tính tình tựa hồ thay đổi rất nhiều, xin hỏi Lệ thiếu hiệp nhưng từng nhớ kỹ, người ta sơ gặp nhau thời điểm là ở nơi nào?" Giang Nhiên trong lòng yên lặng, đây là nhìn ra sơ hở. Nhắc tới cũng là thú vị, mới cùng Hoàng Hiên ở chỗ này nói rông dài nửa ngày, Hoàng Hiên cũng cái gì đều không nhìn ra. Bây giờ thấy một lần cái này Diệp Kinh Sương trước mặt, nàng liền nhìn ra vấn đề. Lúc này cười một tiếng, "Diệp cô nương đừng chỉ cố lấy hỏi ta, ngươi còn nhớ đến đêm hôm ấy có mưa?" Diệp Kinh Sương thử thăm dò mở miệng. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, "Một cái một thân chật vật, cầm trong tay trường kiếm cô nương cứ như vậy xông vào trong miếu đổ nát. Cô nương đêm khuya mà đến, cầm trong tay lưỡi dao, nhưng lại không biết là dự định cướp tiền, vẫn là có ý định cướp sắc à?" Diệp Kinh Sương hai mắt một nháy mắt trừng căng tròn, hai con ngươi bên trong tất cả đều là vui mừng, "Giang đại ca, quả nhiên là ngươi." Nói xong một bước vào tới, chỉ là đến trước mặt, nhưng lại không dám tùy tiện nhận nhau, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt nhìn ra mánh khỏe. Giang Nhiên khe khẽ thở dài, "Ta ngược lại thật ra buồn bực, ta thủ đoạn này lường trước không dám nói thiên ý vô phùng, nhưng cũng khó tìm vết tích. Ngươi làm sao nghe xong ta mở miệng, liền phát giác được là ta? Ngữ khí cũng tốt, thanh âm cũng được, ta luôn luôn thường xuyên có thể nghe được. Cho nên, ngươi nếu không mở miệng liền cũng được, ngươi nếu là mở miệng, luôn luôn giấu giếm ta không được." Diệp Kinh Sương đến tận đây lại không hoài nghi, nhẹ nhàng áp vào Giang Nhiên trong ngực. Giang Nhiên nhắm mắt lại, đưa tay kéo lại sau gáy nàng, "Ta tới tìm ngươi." "Ân." Diệp Kinh Sương nhẹ giọng nói ra, "Ta vẫn luôn biết ngươi sẽ đến. Ngươi luôn luôn nói lời giữ lời, chỉ là không biết ngươi chừng nào thì tới, để cho ngươi chờ lâu." Giang Nhiên trong mắt nhu hòa, "Khoảng thời gian này, khổ ngươi." Diệp Kinh Sương đến lúc này, tựa như là chợt nhớ tới cái gì, vội vàng buông ra Giang Nhiên, nhìn cách đó không xa Diệp Kinh Tuyết một chút. Diệp Kinh Tuyết lúc này mới trợn trắng mắt nói ra, "Nhớ tới bên này còn có cái người sống sờ sờ rồi. Tuyết Nhi, ngươi làm sao lại cùng với Giang đại ca?" Diệp Kinh Sương vẫn không dám tin, dưới gầm trời này hai cái mình muốn gặp nhất người, vậy mà cùng lúc xuất hiện tại trước mặt mình. Chuyện này cũng là nói đến nói dài. Diệp Kinh Tuyết đối Diệp Kinh Sương tự nhiên không có cái gì có thể giấu giếm, liền đem chính mình sự tình nói một lần. Dù là Diệp Kinh Sương mắt thấy Diệp Kinh Tuyết liền trước mặt mình, cũng là không khỏi hai hùng kết vía. Hoàn toàn không dám tưởng tượng, muội muội của mình đến cùng kinh lịch nhiều ít nguy hiểm, mới có thể êm đẹp xuất hiện trước mặt mình. Theo bản năng gắt gao nắm chặt tay của nàng, sợ bung ra tay, đứa nhỏ này liền chính từ trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Kinh Tuyết cười nói ra, "Tỷ tỷ yên tâm đi, bây giờ ta rất tốt, Giang đại ca rất chiếu cố ta. Đoạn trước thời gian, chúng ta còn gặp Dịch Thương Minh. Hắn thi triển quỷ kế muốn bắt ta, lại bị Giang đại ca tương kế tiểu kế đem hắn dẫn ra. Bây giờ đánh gãy xương cốt, giữ ở bên người, đợi chờ ta kiếm pháp cao minh đến đâu một chút, ta liền nếm thử lại giết hắn một lần. Nếu là không thành, liền để Giang đại ca đem hắn xương cốt lại đánh gãy môi, mãi cho đến ta có thể giết hắn mới thôi." Diệp Kinh Sương nghe sửng sốt một chút, không chịu được nói ra, "Tuyết Nhi, giết mà không được, mới là chính đạo. Đây là người Giang đại ca chủ ý." Diệp Kinh Tuyết đã sớm biết mình sẽ bị giáo huấn, dù sao nàng hiểu rất rõ Diệp Kinh Sương. Diệp gia từ sinh ra đến nay, chính là lấy hiệp nghĩa gia truyền. Diệp Kinh Sương càng là ở trong điển hình. Bây giờ nghe được mình như thế đối Dịch Thương Minh, há có thể không khuyên giải đạo một phen. Lúc này họa thủy đông dẫn, để Giang Nhiên đỉnh lôi. Sau đó chỉ thấy Diệp Kinh Sương nhẹ gật đầu, bất quá nói đi thì nói lại, đối phó Dịch Thương Minh loại người này, thi triển thủ đoạn gì, đều không đủ. "Diệp Kinh Tuyết, nguyên tắc của ngươi đâu? Ngươi danh giới cuối cùng đâu? Đã nói xong hiệp nghĩa gia truyền đâu? Đã nói xong giết mà không được đâu? Nữ nhân này a, làm sao một liên lụy đến cái này nam nhân, ngươi liền mơ hồ đâu?" Diệp Kinh Tuyết bỗng nhiên có chút tức giận, nhịn không được ngang Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên kinh ngạc, "Em đẹp hoành ta làm gì?" Diệp Kinh Sương thì hỏi, "Đúng rồi, ta còn không có hỏi đâu, các ngươi làm sao bỗng nhiên liền đến rồi? Đã Dịch Thương Minh tại trong tay của các ngươi, thì nói rõ các ngươi bên kia hẳn là còn có những người khác tại. Hai người các ngươi bỗng nhiên rời đi bọn hắn, lại tới đây." "Giang đại ca, ngươi còn dịch dung đổi mặt, hóa thành Lệ thiếu hiệp bộ dáng. Chỉ sợ không chỉ là vì đến xem ta đơn giản như vậy a." Diệp Kinh Dương kỳ thật vẫn luôn rất thông minh, chỉ là nàng tính tình thuận thiện, rất ít đem người hướng cực đoan ác niệm bên trên phỏng đoán. Nhưng trước mắt này chuyện, cũng không khó suy đoán ở trong có ẩn tình khác. Giang Nhiên mới không có nói với Hoàng Hiên lời nói thật, bất quá đối mặt Diệp Kinh Dương, hắn ngược lại là không cần thiết giấu giếm, kỳ thật, kế hoạch ban đầu là mấy ngày nữa, ta liền dẫn bọn hắn cùng một chỗ đến đây đến nhà bái phỏng. Chỉ là trên đường gặp một điểm tình huống đặc biệt, ta lo lắng ngươi sẽ có nguy hiểm, lúc này mới sớm chạy đến. Phía sau liền đem trưởng công chúa chuyện bên kia nói một lần. Chỉ nói là việc này, tự nhiên cũng không khỏi mang tới Thanh Quốc, Thiên Thượng Khuyết một đám tồn tại. Lúc ấy Thương Châu phủ sự tình là Diệp Kinh Dương tự mình kinh lịch, thế mới biết, nguyên lai Thiên Thượng Khuyết trùng điệp bố cục, lại là vì bốc lên hai nước phân tranh. Nói như vậy, lúc ấy Thương Châu phủ sự tình, bất quá là một lần nếm thử mà thôi. Nếu như một lần kia thành công, có phải hay không cách nước đại quân liền đã tràn vào Kim Tiền cảnh nội. Giang Nhiên nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, việc này không ai nói rõ được. Hiện nay cách nước tình huống bên kia hẳn là không cần lo lắng. Đạo Nhất Tông đương đại đạo tử đã tự mình đi cách nước. Trưởng công chúa lúc ấy mang đi Thả Bình Trương, cũng bị nàng ném tới cách nước máy mưa gió. Năm nước ở giữa, mặc dù trên mặt hòa bình, bí mật cũng là cùng thi triển thủ đoạn, mưa gió không ngớt, chỉ là bên trong tưởng tình không người biết đến thôi. Diệp Kinh Dương nghe vậy nhẹ gật đầu, cho nên, ngươi lần này là lo lắng đối phương ngoại trừ liên hệ vô sinh lâu người, còn muốn bắt ta đến áp chế ngươi. Nàng nói đến đây, thần sắc đột nhiên trở nên ảm đạm một chút, trầm giọng nói ra, kỳ thật lúc trước cùng ngươi tách ra, ta liền thầm nghĩ tốt, chỉ cần ngươi tìm đến ta, ta liền đi theo ngươi. Vô luận kết quả như thế nào, ta đều theo ngươi. Thế nhưng là hiện nay, ân sư bị thương nặng, Giang đại ca, ta thật không thể đi. Ta biết. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, lúc trước Hoàng huynh đã đem ở trong nội tình nói rõ với ta. Với bạn, Sương Nhi bây giờ canh giờ quá muộn, không tiện lắm, sáng sớm ngày mai có thể dẫn ta đi gặp ngươi sư phụ sao? Diệp Kinh Dương nghe vậy nhãn tình sáng lên, tốt. Nàng biết Giang Nhiên thủ đoạn phi phạm, mà lại tinh thông ý thuật. Trải qua hắn nhìn lên, nói không chừng chính là Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Trong lòng đang nghĩ đến đâu, Hoàng Hiên đã đi mà quay lại, nói cho bọn hắn khách phòng sắp xếp xong xuôi, chưa dẫn bọn hắn đi gian phòng nghỉ ngơi. Diệp Kinh Tuyết không muốn cùng Diệp Kinh Dương tách ra, liền náo cùng nàng cùng ngủ. Diệp Kinh Dương tự nhiên không có cự tuyệt. Lưu Vân kiếm phái bên trong, nam nữ chia làm hai viện, song phương như vậy tách ra. Diệp Kinh Dương mang theo Diệp Kinh Tuyết đi chỗ ở của mình, Hoàng Hiên thì dẫn Giang Nhiên hướng nội viện đi. Vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe sơn môn bên ngoài có người dùng nội lực mở lời, Câu Nguyệt núi theo núi kiếm chớ thành phong chi tử Mạc Bất Phàm, chuyên tới để bái kiến Đan Hà chỉ khí mây ngàn mở vân tiền bối. Một phen mặc dù không nói toàn bộ Lưu Vân kiếm phái, từ trên xuống dưới đều có thể nghe rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy được nội lực không hề tầm thường. Hoàng Hiên lông mày cau lại, Câu Nguyệt núi theo núi kiếm chớ thành phong nhi tử, ngược lại là cùng sư phụ lão nhân gia ông ta đúng là quen biết, chỉ là tốt như vậy bừng quả nhiên nửa đêm tới chơi, mà lại như vậy hô quát còn thể thống gì. Nói xong nhìn Giang Nhiên một chút nói ra, Lệ thiếu hiệp thứ lỗi, ta lấy người dẫn ngươi đi khách phòng, trước cửa có việc, ta phải đi xem một chút. Giang Nhiên lại là cười một tiếng, Hoàng huynh, ta tùy ngươi cùng đi. Tấu chương xong, chương 329, bái phòng chương 329, bái phòng mặc dù gọi khách nhân cùng mình đi trước cửa đón khách, không phải là đạo đại khách. Bất quá Hồng Phong Sơn trang kia chiến dịch, bọn hắn nhận Giang Nhiên nhân tình to lớn, thấy thế nào Lệ Thiên Tâm đều tính không được ngoại nhân. Hoàng Hiên cũng không có cự tuyệt Giang Nhiên tình cầu. Hai người một đường tới đến sơn môn trước đó, chỉ thấy một nam một nữ đứng ở nơi đó, nam tử gần phía trước một bước, đang cùng hai cái Lưu Vân kiếm phái đệ tử lý luận. Liền nghe mới cùng Giang Nhiên Diệp Kinh Tuyết thấy qua người tuổi trẻ kia nói ra, theo núi kiếm mạc tiền bối cùng chúng ta sư bá tương giao tâm đầu ý hợp, các ngươi dựa theo lễ tiết bái phỏng, chúng ta cũng có thể đem các ngươi dẫn nhập môn bên trong, phía sau thông nắm sư bá chính là. Nhưng hôm nay bóng đêm càng thâm, huynh đại như vậy quấy nhiều chúng ta bên trong trường bối, là đạo lý gì? Mạc Bất Phàm ôn quyền, là tại hạ không phải là, chỉ là chuyến này một đường làm người truy sát, tiểu khả nơi này chỗ cũng vô tướng biết hảo hữu, chỉ có thể cầu Lưu Vân kiếm phái thu lưu. Nếu là Vân tiền bối không tại, chúng ta thật đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt, lúc này mới mạo phạm quấy rầy, còn xin huynh đài chớ trách. Môn kia trước đệ tử như cũ khí nộ không ngớt. Chúng ta cùng ngươi dễ nói tốt đạo, ngươi lại lớn tiếng ồn ào, đổi ai cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đang muốn lại nói chút gì, liền nghe đến một trận tiếng cười truyền đến, ta tưởng là ai đến ta Lưu Vân kiếm phái trước cửa ồn ào, nguyên lai là Mạc sư đệ đến. Mạc Bất Phàm nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người trẻ tuổi từ trong môn đi ra. Nói chuyện chính là đi ở phía trước vị này, chỉ là hắn nhìn xem lạ mắt, lại không nhớ rõ mình lúc nào gặp qua hắn. Hắn cũng không giả bộ, liền ôm quyền nói ra, tha thứ tiểu đệ mắt vụ bể, xin hỏi vị sư huynh này là? Tại hạ Hoàng Hiên. Hoàng Hiên cười một tiếng, báo lên tên của mình, Đan Hà Chỉ Khí, chính là gia sư. Nguyên lai là Hoàng sư huynh. Mạc Bất Phàm lập tức đại hỉ, Hoàng sư huynh, nhìn thấy ngài liền tốt. Ta Vu gia bên trong thường xuyên nghe phụ thân nhắc lên ngài, nói ngài không bao lâu cùng bần tiền bối du lịch giang hồ, hắn còn gặp qua ngươi đây, thậm chí chỉ điểm qua võ công của ngươi. Hoàng Hiên nghe vậy lập tức cười một tiếng, thật có việc này, lúc ấy ân sư chuyển kiếm, ta có nhiều không hiểu chỗ. May Mạc tiền bối tự hạ thấp địa vị cùng ta nhận chiều, ta lúc này mới thể ngộ ở trong ba vị. Hắn nói đến đây, nhìn thoáng qua lúc trước kia thủ vệ đệ tử, cười nói, vị này không phải là ngoại nhân, liền chớ có so đo. Người kia nghe vậy cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn Giang Nhiên một chút, ô quyền. Cảm giác buổi tối hôm nay cái này hai nhóm bái phỏng, thật sự chính là khác nhau một trời một vực. Giang Nhiên hai người bọn họ, Diệp Kinh Tuyết mặc dù tinh lịch, nhưng là có Diệp Kinh Dương mặt mũi, vậy cũng là không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Giang Nhiên càng là quang minh chính đại, khách theo chủ liền. ngược lại là trước mắt cái này Mạc Bất Phàm, theo núi kiếm thật là lớn tên tuổi sao? Còn phải để ngươi như vậy chuyển ra mặt bài đến, đêm hôm khuya khoắt hô hô uống một chút, dương nhanh muốn bước, quả thực để cho người khinh thường. Hoàng Hiên thì đưa cánh tay làm dẫn, hai vị, mời theo ta vào đi. Mạc sư đệ, vị này chính là đệ muội. Mạc Bất Phàm nghe vậy hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái, bất quá chúng ta hai người còn chưa thành thân đâu. Ha ha ha, nhìn bộ dáng, chuyện tốt gần a. Hoàng Hiên lãng thịnh cười một tiếng, lại nghĩ tới một bên Giang Nhiên, cười nói, đúng rồi, ta cho các ngươi dẫn tiến. Vị này là Lệ Tiên Tâm Lệ thiếu hiệp. Mạc Bất Phàm đối Giang Nhiên tùy ý ô quyền, xem như gặp qua. Liên hỏi, xin hỏi Vân Tiền Bối bây giờ người ở chỗ nào? Ta nghĩ sớm một chút bài kiến. Như thế không đổi. Hoàng Hiên cười nói, mà lại, bây giờ quá nửa đêm, gia sư cũng đã sớm ngủ rồi. Ngươi cũng biết, lớn tuổi, ngủ được đều sớm. Đêm hôm khuya khoắt, ta cái này làm đệ tử cũng không nhẫn tâm quấy rầy lao nhân gia ông ta. Bất quá, Mạc sư đệ, ta nhìn trên người ngươi tựa hồ có thương tích trong người, gấp gáp như vậy cầu kiến ân sư của ta, thế nhưng là vì việc này. Mạc Bất Phàm nghe đến đó, thở dài nói ra, thực không dám giấu giếm, sư đệ ta lần này là gây phiền toái, không có người bên ngoài có thể tìm kiếm, lúc này mới cầu đến Vân Tiền Bối trên đầu. Ồ, Hoàng Hiên cười ha ha một tiếng, ngươi có gì cứ nói, chỉ cần chúng ta chiếm đạo lý, phiền phức ngập trời kia đều không gọi phiền phức. Vâng. Mạc Bất Phàm nhẹ gật đầu, liền giảng thuật bắt đầu. Hắn là như thế nào cùng vị này tự nhiên cô nương quen biết, như thế nào hiểu nhau, như thế nào yêu nhau. Lúc ấy tự nhiên vẫn là thanh quan nhân, bán nghệ không bán thân, hai người tình đầu ý hợp, muốn tư thủ cả đời. Ban sơ thời điểm, Mạc Bất Phàm tìm kiếm, vẫn là phải đi không có hậu hoàng đường. Bởi vậy hắn khắp nơi chủ bị ngân lượng, muốn cho tự nhiên chủ thân. Mụ tú bà bên trên môi một đập hạ miệng ra đụng một cái, há mồm liền muốn cái bạc dòng 5000 lượng. Mạc Bất Phàm lúc ấy thiếu chút nữa phát tác. Hắn đời này đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Cái này trong lúc nhất thời từ chỗ nào làm ra? Sau đó tú bà kia tử liền nói cho Mạc Bất Phàm, muốn cho tự nhiên chủ thân chính là cái này giá, nếu như không có tiền liền xéo đi nhanh lên. Bọn hắn phấn này lâu, phía sau đại đông gia chính là Thiết Kỵ Minh, nếu là dám động cái gì ý đồ xấu, vậy nhưng phải cẩn thận tính mệnh. Mạc Bất Phàm chịu đựng đầy bụng tức giận đi. Suy nghĩ, bất kể như thế nào, trước được đem cái này bạc cho chủ đến. Kết quả hắn bên này khắp thế giới tìm người vay tiền, bên kia mụ tú bà vung tay lên, an bài tự nhiên bắt đầu tiếp khách. Mà làm ra quyết định này thời điểm, Mạc Bất Phàm còn không tại tứ phương phủ. Cuối cùng là tự nhiên đổi người cho hắn truyền tin tức, hắn thế mới biết. Trong lúc nhất thời chỉ khí ngũ tạng câu phần, gắng sức đuổi theo mới trong đêm đó chạy về tứ phương phủ, dưới cơn nóng giận, trước mặt mọi người từ son phấn lâu đem người cho đoạn. Đây cũng là toàn bộ chuyện đã xảy ra. Giang Nhiên ở một bên nghe, cảm giác từ logic bên trên cố sự này không có vấn đề gì, nhưng lại có một chút. Cái này tự nhiên cũng không phải bình thường người. Nữ nhân này võ công rất cao minh. Buổi tối hôm nay, Giang Nhiên lôi kéo Diệp Kinh Tuyết, mặc dù chưa từng thi triển tiềm ảnh mê thần bức công phu như vậy đến che đậy thân hình, liệm dấu khí tức, nhưng bằng vào hai người bọn họ võ công, Mạc Bất Phàm cũng không tìm tới vết tích, nữ nhân này lại có thể phát giác được chỗ ở của bọn hắn. Có thể thấy được thâm tàng bất lộ. Dạng này một cái thâm tàng bất lộ, nhưng lại lưu lạc phong trần nữ tử. Thật muốn theo người bỏ trốn, làm gì như vậy phiền phức. Nhấc cái mông liền đi, ai có thể ngăn lại? Trừ phi, cái này ở trong còn có cái gì là mình không biết ẩn tình. Giang Nhiên trong lòng phát họa các loại khả năng. Bên kia Hoàng Hiên đã bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Xem ra người tú bà này tử không có lòng tốt mắt, trước dùng trọng kim lừa gạt ngươi, lừa ngươi đi chủ tiền. Xoay đầu lại, liền định đem chuyện này ngồi vững. Bọn hắn căn bản cũng không muốn cho vị cô nương này chủ thân. Ha ha, Thiết Kỵ Minh làm việc, thật đúng là chính là như vậy không có điểm mấu chốt. Bất quá, ngươi đoạt nhân chi về sau, Thiết Kỵ Minh chẳng lẽ như vậy hành quân lặng lẽ, chưa từng truy sát? Nhìn ngươi cái này một thân chật vật, tựa hồ không giống a. Thứ không dám dâu dếm, Thiết Kỵ Minh một đường từ tứ phương phủ truy sát chúng ta, mãi cho đến Lưu Vân kiếm phái ở dưới chân núi. Mạc Bất Phàm cười khổ một tiếng, nếu không phải chim sợ cảnh cong, lại há có thể như vậy quấy nhiễu tiền bối nghỉ ngơi. Hoàng Hiên thì đối Mạc Bất Phàm lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới Mạc sư đệ tuổi còn trẻ, võ công vậy mà như vậy cao minh. Thiết Kỵ Minh nhân thủ dưới đấy nhưng khỏe mạnh vô cùng, ngươi lại có thể tại bọn hắn truy sát bên trong toàn thân đến tận đây, bội phục a. Mạc Bất Phàm cao giọng cười một tiếng, Thiết Kỵ Minh thủ đoạn là lợi hại, nhưng ta trong lòng bàn tay ba thước thanh phong cũng không phải trò đùa. Bọn hắn muốn giết ta, cuối cùng vẫn là kém một chút. Bất quá, thực không dám dâu dếm, tối nay cũng thực là có chút treo. Nếu không phải có cao nhân đi ngang qua, sợ chạy những cái kia Thiết Kỵ Minh tặc tử, chúng ta hai người chỉ sợ còn chưa hẳn có thể đuổi tới. Hoàng Hiên sững sờ, cao nhân? Như thế nào cao pháp? Mạc Bất Phàm liền đem chuyện tối nay thuyết minh sơ qua một chút. Hoàng Hiên nghe được giật mình, dùng nội lực chấn động, để cho người khó mà tự kiềm chế. Phong tuyết đầy trời, càng là để cho Thiết Kỵ Minh đám người này không đánh mà lui. Quả nhiên là cao thủ. Lệ Minh, ngươi nói Giang đại hiệp có thể làm được hay không một bước này? Cái này, Giang Nhiên thoáng có chút do dự, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, hơn phân nửa cũng là có thể. Mạc Bất Phàm nghe vậy mà ngơ, xin hỏi hai vị nói tới vị này Giang đại hiệp, lại là vị tiền bối nào? Cũng không phải tiền bối. Hoàng Hiên cười một tiếng, hắn còn nhỏ hơn ta mấy tuổi đâu. Ngươi nhưng từng nghe nói, Kinh Thần Đao chi danh. Nguyên lai là hắn. Mạc Bất Phàm quả nhiên nổi lòng tôn kính, Kinh Thần Đao Giang Nhiên, coi là thật như thế cao minh. Nghe danh không bằng gặp mặt, tương lai ngươi nếu có cơ hội có thể thấy tận mắt hắn, liền biết hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mạc Bất Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, hy vọng hữu duyên nhìn thấy. Hoàng Hiên cười cười, chính là lời nói xoay chuyển, Mạc sư đệ yên tâm, đến chúng ta Lưu Vân kiếm phái, ngươi liền chân thật ở lại. Hồi quay đầu lại, nếu như Thiết Kỵ Minh người dám tới, chúng ta liền dám gọi bọn hắn không thể quay về. Chúng ta Lưu Vân kiếm phái không giống bọn hắn 13 giúp như vậy thanh thế kinh người, thật là muốn khi dễ đến chúng ta trên đầu, cũng phải quản để bọn hắn biết, vì sao chúng ta có thể đứng hàng năm kiếm một trong. Mạc Bất Phàm nghe đến đó, cuối cùng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra, đa tạ Hoàng sư huynh. Người một nhà sao phải nói hai nhà nói. Hoàng Hiên cười ha ha một tiếng, dạng này, các ngươi ở chỗ này cửa sảnh nghỉ ngơi một chút, ta đi phân phó một tiếng, cho các ngươi quét dọn cái gian phòng ra, ân, muốn một gian vẫn là hai gian. Mạc Bất Phàm sững sờ, vội vàng nói, hai gian liền tốt. Được. Hoàng Hiên giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, sau đó đối Giang Nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người liền ra cửa, tiếp tục hướng nội viện đi đến. Vừa đi, Giang Nhiên một bên như có điều suy nghĩ nói ra, Hoàng huynh tựa hồ không quá ưa thích vị này Mạc huynh đệ. Cái này cũng có thể nhìn ra được sao? Hoàng Hiên sững sờ, tiếp theo yên lặng cười một tiếng, hơn nửa đêm ngủ ồn ào, ai có thể thích. Bất quá điểm này ngược lại là còn tốt, mấu chốt là người này tính cách cùng cha hắn, không phóng khoáng vô cùng. Bất quá, dù sao cùng ta ân sư tương giao một trận, cũng không có thể chính xác đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Tú bà kia tử làm như vậy sự tình, cũng đúng là không đủ địa đạo. Cái so sánh mới, chung quy là đến đọc lấy một điểm ngày cũ tình cảm. Để Lệ thiếu hiệp chê cười. Nói gì vậy chứ? Giang Nhiên khoát tay áo, cũng chưa từng nhiều lời vị kia tự nhiên cô nương sự tình. Mới hắn thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện cô nương này diễn kỹ quả thực không tệ. Đem một cái ta thấy mà yêu, hoang mang lo sợ cô nương bộ dáng, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, cho dù ai cũng khó có thể nhìn ra sơ hở. Buổi tối hôm nay nếu không phải Giang Nhiên đánh bậy đánh bạn, thật đúng là rất khó phát hiện nàng có vấn đề. Tâm niệm đến tận đây, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua sơn môn chỗ, mơ hồ nổi lên một tia nói thầm, nhưng lại cảm thấy cái này không khỏi quá trùng hợp. Trong lòng tính toán sự tình, Hoàng Hiên bên kia cũng có tâm sự, hai người liền ai cũng không nói gì, mãi cho đến đem Giang Nhiên đưa đến trong phòng khách, Hoàng Hiên nhân tiện nói một tiếng thật có lỗi, xin cáo từ trước. Hắn đến cùng không thể thật đem người phơi, nên nói lời nói phải nói, việc phải làm. Không chỉ đến cho Mạc Bất Phàm bọn hắn an bài gian phòng, còn phải đi đem chuyện này cùng hắn sư phụ nói một tiếng. Dù sao cũng là chạy sư phụ hắn tới, cụ thể xử trí như thế nào, còn phải nhìn hắn sư phụ như thế nào quyết định. Giang Nhiên đêm nay cũng không lại nhiều làm hắn muốn, liền chân thật ngủ một đêm. Chuyện ngày sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Giang Nhiên cũng đã đứng dậy. Hoàng Hiên an bài cho hắn nơi ở không tệ, tự mang một cái tiểu biệt tử, hắn rửa mặt liền đem đao cho rút ra, đứng ở trong sân diễn luyện bắt đầu. Hắn lần này luyện được không phải là tự thân kinh thần cửu đao, mà là từ Đường Họa Ý bên kia học được lớn hóa thần đao. Đao pháp này kỳ thật cũng không mượn nhờ đao đến thi triển, lại cần rút dao chiêu nhập đao ý, cuối cùng dung nhập phong mang, thành tựu lớn hóa chi nhận. Một đao rơi xuống, vạn đao ra thân. Phàm là biết nền tảng, cũng không nguyện ý đối mặt dạng này một đao. Giang Nhiên sở dĩ luyện cái này, cũng không phải bởi vì muốn dung nhập kinh thần cựu đao bên trong, sáng chế mới đao chiêu, mà là hắn tổng bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng Đường Họa Ý trao đổi thân phận. Quay đầu đỉnh lấy Lệ Tiên Tâm mặt, thi triển chính là kinh thần cựu đao, kia, yeah. Đối thủ không có bị đánh chết, cũng phải bị hủ chết. Dứt khoát liền đem cái này lớn hóa thần đao lấy ra luyện một chút, quay đầu ngụy trang cũng càng thêm rất thật một chút. Một bộ đao pháp vừa mới thi triển một lần, ngoài cửa liền có người gõ cửa. Giang Nhiên đi qua kéo ra cửa sân, chỉ thấy Diệp Kinh Sương chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, nhìn xem ánh mắt của mình lại có chút cổ quái, Giang đại ca, ngươi cái này dịch dung thuật đến cùng lại như thế nào thi triển? Ta làm sao đều nhìn không ra sơ hở. Giang Nhiên cười một tiếng, dẫn nàng tiến vào biệt tử, đây không phải dịch dung thuật, đây là vô lượng sinh thu thủy ngưng băng quyết. Diệp Kinh Sương mới thật sự là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lúc ấy mới vừa quen lúc đó, hoàn toàn chính là Giang Nhiên xóa nạn mù chữ khí. Nghe xong Giang Nhiên nâng lên vô lượng sinh, liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn môn tuyệt học này, vậy mà rơi xuống trong tay của ngươi. Ngươi là ở nơi nào gặp phải hắn? Tại một chỗ tên là Quỷ Vương cung địa phương. Ngươi đến Quỷ Vương cung? Diệp Kinh Sương càng thêm kinh ngạc, có nghe nói hay không người có thể từ Quỷ Vương cung toàn thân trở ra, ngươi vậy mà đi qua? Giang Nhiên liền gật đầu, sau đó đem tại Quỷ Vương cung trải qua sự tình, đại khái cho nàng nói một lần. Diệp Kinh Sương một bên nghe, một bên lặng lặng tại chỗ nhìn xem Giang Nhiên. Sau một hồi lâu, mới phun ra một hơi, thật muốn cùng đi với ngươi sông sáo sông sáo. Lúc ấy nói xong, ta muốn hầu hạ tại bên cạnh ngươi, tùy ngươi chân trời góc biển. Sư phụ ngươi không nguyện ý gặp ta sao? Giang Nhiên nhìn nàng một cái. Đêm qua nói dẫn mình đi gặp sư phụ nàng, hôm nay tới về sau, nhưng lại không hề để cập tới. Giang Nhiên liền có suy đoán. Diệp Kinh Sương nhẹ nhàng gật đầu, sư phụ nàng. Ai? Lão nhân gia nàng tính tình nhưng thật ra là có chút cổ quái. Nàng tự giác không cứu, liền nhận định ai cũng cứu không được nàng. Bất luận cái gì khả năng cũng không nguyện ý nếm thử. Giang Nhiên ngược lại là có chút hiếu kỳ, sư phụ ngươi cùng vị này lao đối đầu, đến cùng là cái gì quan hệ? A. Diệp Kinh Sương nháy máy mắt, vì cái gì hỏi như vậy? Luôn cảm giác trong này có vấn đề. Giang Nhiên nói, lắc đầu, được rồi, khả năng ngươi cũng không biết, cũng có thể là chính ta suy nghĩ lung tung. Sương Nhi, chớ có để ý tới nàng ý nghĩ như thế nào, ngươi một mực dẫn ta đi gặp nàng. Tình huống cụ thể để cho ta cùng nàng nói. Diệp Kinh Sương suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, vậy ngươi nhưng nhất định phải hào hào nói, tuyệt đối không nên cùng nàng lão nhân ra lên xung đột. Nàng lão nhân ra tính tình cũng tốt, vạn nhất mắng ngươi có thể hay không cũng đảm đường một chút. Yên tâm chính là. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, ta tổng không đến mức cùng sư phụ ngươi bên đường mắng nhau đi. Thế thì không thể. Diệp Kinh Sương lắc đầu, sư phụ nàng đều không đứng lên nổi, khẳng định không có cách nào chửi đồng. Nghĩ tới đây, nàng không do dự nữa, đứng dậy, vô vô mặt mình, Giang đại ca, chúng ta đi. Thả lỏng một chút. Giang Nhiên dở khóc dở cười, lại không phải đi trên chiến trường. Mà lại, cho dù thật là chiến trường ta cũng tới qua. Chiến trường. Diệp Kinh Dương lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên vừa đi, một bên thuận miệng cùng với nàng lại nói Cẩm Dương phụ phát sinh sự tình. Hai người lúc ấy gặp nhau thời gian mặc dù ngắn, nhưng là thật thật bắt nguồn từ không quan trọng. Miếu Hoang gặp lại, Diệp Kinh Dương lấy mệnh tương hộ mình cái này vốn không quen biết người, mặc dù phiền phức đúng là nàng dẫn tới, khả năng đủ làm được nàng mức này, phóng nhãn giang hồ lại có mấy người. Phía sau biệt ly, cho dù lâu ngày, bây giờ gặp lại, nhưng cũng không có nửa điểm xa lạ. Chỉ là trên đường đi, Diệp Kinh Dương nghe nhiều lắm, nói lại ít. Ngẫu nhiên trầm mặc, muốn nói lại thôi, muốn nói nhưng lại không nói. Giang Nhiên phát giác dị dạng, không khỏi có chút buồn bực, hỏi thăm thật lâu, Diệp Kinh Dương lại chỉ là lắc đầu, cũng không ngôn ngữ. Phía sau ngẫu nhiên nhìn Giang Nhiên, ánh mắt lại có chút u ám. Giang Nhiên cho nháo cái năm dặm mù sương bên trong, là làm thật mê mang, hết lần này tới lần khác không rõ cứu lý, chỉ có thể như vậy mê mang. Trong nháy mắt, hai người một trước một sau liền đã đi tới Lưu Vân kiếm phái mặt khác một nơi. Khoảng cách này xa so với Giang Nhiên tưởng tượng còn xa hơn một chút. Đây là tại mặt khác một ngọn núi phía trên. Một đường đi tới, khắp nơi đều là Lưu Vân kiếm phái nữ đệ tử. Giang Nhiên cơ hồ không biết cái nào. Ngược lại là có người nhận ra Lệ Thiên Tâm gương mặt này, hô vài tiếng Lệ thiếu hiệp. Diệp Kinh Dương cho Giang Nhiên giải thích, mới bị sư muội kia là theo chân Hoàng Hiên cùng đi qua Hồng Phong núi, cho nên nhận biết Lệ Thiên Tâm. Giang Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hướng phía trước không lâu, đi tới một chỗ vách núi bên bờ tiểu viện tử trước mặt. Xa xa còn có thể nghe được gà gáy chó sủa. Đến trước mặt, liền thấy Diệp Kinh Tuyết chính mang theo một cái thùng gỗ, tại kia cho gà ăn. Giang Nhiên một chút nhịn không được vui vẻ ra, đừng nói, việc này rất thích hợp ngươi. Diệp Kinh Tuyết nghe được hắn nói chuyện, quay đầu nhìn hắn một cái, cười một tiếng, ta cũng cảm thấy như vậy, nhiều ăn nhàn à. Giang Nhiên vốn là trêu ghẹo, Diệp Kinh Tuyết lời này ngược lại là gọi Giang Nhiên sẽ không. Diệp Kinh Sương thì dẫn Giang Nhiên tiến vào biệt tử, để Giang Nhiên đứng ở trước cửa chờ lấy, mình đi vào cùng sư phụ nói hai câu. Sau đó Giang Nhiên liền nghe rất rõ ràng, gian phòng bên trong truyền đến thanh âm của một nữ tử nói ra, Giang đại hiệp đã tới, vậy liền vào đi. Giang Nhiên sững sờ, liền dậm chân đi vào. Trước nhìn đứng ở một bên Diệp Kinh Sương, chỉ thấy trên mặt nàng cũng tất cả đều là vẻ ngạc nhiên. Lại nhìn trên giường, đang nằm một cái trung niên nữ tử. Sắc mặt nàng tái nhợt, thái dương ẩn ẩn gặp bạch, dung mạo tiểu thụy, khóe miệng lại mang theo ý cười, liền biết đứa nhỏ này một mực gò bó theo khuôn phép, có thể bảo nàng như vậy không nghe lời ta, ngoại trừ ngươi Giang Nhiên bên ngoài, phóng nhãn giang hồ, lại không người bên cạnh. Giang đại hiệp, không nguyện ý lấy chân diện mục gặp nhau sao? Đấu chương xong, chương 330, thi cứu chương 330, thi cứu Diệp Kinh Sương sư phụ thẳng thắn, ngược lại là gọi Giang Nhiên yên lặng. Tiền bối tuệ nhãn, vãn bối không dám giấu giếm. Giang Nhiên khép cười một tiếng, ống tay áo ở trên mặt quét qua, cũng đã khôi phục nguyên bản dung mạo. Vãn bối Giang Nhiên, bái kiến cố tiền bối. Diệp Kinh Sương ân sư tên là Cố Khai Nhan, bây giờ tuổi tác là lớn, lúc còn trẻ cũng là trên giang hồ mỹ nữ nổi danh. Người giang hồ xưng Khai Vân kiếm có một kiếm thiên vân mở mỹ danh. Tự nhiên, cái này một kiếm thiên vân mở cũng không phải là nói Cố Khai Nhan coi là thật có thể một kiếm chém ra đầy trời biển mây bản sự, nhưng hắn kiếm pháp hảo khí bật mây, khí thế như hồng, tựa như muốn phá mây mà thằng vị vậy gọi tên. Giang Nhiên xem Diệp Kinh Sương kiếm pháp đã được vị này Khai Vân kiếm chân truyền, am hiểu sâu trong đó ba vị. Không dám. Cố Khai Nhan quan sát Giang Nhiên hai mắt, sau đó nói với Diệp Kinh Sương, Sương Nhi, đỡ vi sư bắt đầu. Diệp Kinh Sương lúc này đi tới ân sư trước mặt, đưa tay đưa nàng dịu dắt đứng lên, để nàng dựa vào giường ngồi vây quanh hạ. Liền nghe Cố Khai Nhan nhẹ giọng nói ra, quả nhiên là một bộ tốt túi ra. Chắc không được ta Sương Nhi đối ngươi nhớ mãi không quên. Sư phụ. Diệp Kinh Sương nghe vậy không chịu được mở miệng, Giang đại ca lại không chỉ là dáng dấp đẹp mắt. Hắn nếu là dáng dấp khó coi, ngươi còn có thể đối với hắn như vậy nóng ruột nóng gan. Cố Khai Nhan cười lạnh nhìn mình đệ tử một chút. Diệp Kinh Sương yên lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao cái này làm giả thiết sự tình, trả lời thế nào cảm giác đều có vấn đề. Liền nghe Cố Khai Nhan nhàn nhạt nói ra, thật đẹp ác xấu, vui vương ghét tối, đều là nhân chi thường tình. Ai không nghe thấy, thiếu hiệp gặp chuyện bất bình, anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu như thiếu hiệp anh tuấn tiêu sái, cô nương liền muốn lấy thân báo đáp, trái lại thì đến thế kết quả ngầm anh. Ngươi a, bất kể là ai, lần đầu tiên nhìn thấy luôn luôn biểu tượng. Ta ngay cả ngươi biểu tượng đều không thích, cho dù ngươi nội tại lại đẹp, ta cũng không muốn nhìn. Đây mới là trạng thái bình thường. Những lời này ngược lại là gọi Giang Nhiên cũng Diệp Kinh Sương đồng thời không nói gì. Giang Nhiên cười khổ một tiếng, cố tiền bối kiến thức quả nhiên bất phàm. Ân, miệng nói chuyện cũng dễ nghe, dáng dấp lại đẹp mắt. Ai? Cố Khai Nhan nhìn Diệp Kinh Sương một chút, sau này ngươi chỉ sợ muốn khó qua. Sư phụ. Diệp Kinh Sương nhỏ giọng cầu chịu. Cố Khai Nhan khẽ lắc đầu, nhìn Giang Nhiên một chút, họ Giang, ngươi nghe. Một năm này đến nay, thanh danh của ngươi càng phát như sấm bên tai. Hoàng Hiên tiểu nhi không dành thế sự, đưa ngươi thổi trên trời không có, trên mặt đất duy nhất. Võ công của ngươi ta mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, lượng trước cũng coi là cao minh đến cực điểm. Không nói đến ta bây giờ trọng thương chi thể, dù cho là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, tương lai ngươi nếu là dám phụ Sương Nhi, bởi vì tuổi già sắp suy, liền đối với nàng đội tình bằng nghĩa, hay là bởi vì người bên ngoài mà vắng vẻ nàng, ta dù cho là hóa thành dưới mặt đất xương khô, cửu u tu la, cũng tuyệt không tha cho ngươi. Ngươi nhưng minh bạch. Cố Khai Nhan thanh sắc câu lệ, tức giận mở miệng. Diệp Kinh Sương hốc mắt phím hồng, muốn nói cái gì, lại bị Cố Khai Nhan một thanh ấn xuống, chỉ là nhìn xem Giang Nhiên. Chỉ thấy Giang Nhiên nghiêm mặt nói ra, tiền bối yên tâm, vạn bối từng tại Sương Nhi phụ mẫu trước mộ phần phát thệ, đời này tuyệt không tướng phụ. Cố Khai Nhan thần sắc hơi nguội, nàng có chút hư nhược nhìn Giang Nhiên một chút, ánh mắt buông xuống, ngươi đã tại trên giang hồ có danh tiếng lớn như vậy, kia nghĩ đến cũng tuyệt không phải cái gì nói không giữ lời hạng người. Ta tin ngươi, chỉ mong ngươi chớ có lấn ta tuổi già, lấn Sương Nhi tuổi trẻ. Nàng không bao lâu tập sủng ái vào một thân, chợt gặp đại biến, ngoại trừ một người muội muội bên ngoài, không còn gì khác thân nhân. Bây giờ ta cái này một chân cũng muốn bước vào trong quan tài. Đợi chờ ta chết về sau, đứa nhỏ này liền thật không ai có thể cho nàng đương ra làm chủ. Ngươi nếu là có lương tâm, nhưng ngàn bạn tuyệt đối không nên gạt ta, được không? Sư phụ, ngài đừng nói nữa. Diệp Kinh Sương ôm Cố Khai Nhan cánh tay, ngài không có việc gì, Giang đại ca nhất định sẽ cứu ngài. Đáp ứng ta. Cố Khai Nhan chỉ là nhìn xem Giang Nhiên. Giang Nhiên thật sâu gật đầu, vãn bối đáp ứng. Được. Cố Khai Nhan lúc này mới thở phào một cái, đối với hắn vây vây tay, ngươi qua đây. Giang Nhiên nghe vậy liền tới đến trước mặt, ngồi xuống. Cố Khai Nhan lại phân phó. Giang Nhiên đành phải ngồi ở giường của nàng giường bên cạnh. Sau đó, Cố Khai Nhan nói ra, bắt đầu đi. Cái gì? Giang Nhiên sững sờ. Ngươi không phải nói phải cho ta tiểu sao? Cố Khai Nhan nhướng mày, bắt đầu a. Giang Nhiên cố nén vỏ mình mi tâm xúc động, vươn tay ra đặt tại Cố Khai Nhan trên cổ tay. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, như có điều suy nghĩ, theo sát lấy đưa vào một tia nội lực đến Cố Khai Nhan thể nội. Sau một khắc, Cố Khai Nhan bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng có máu tươi chảy xuôi ra. Giang Nhiên biến sắc, lúc này buông lỏng tay ra. Sư phụ. Diệp Kinh Sương lấy làm kinh hãi, vội vàng lấy ra khăn tay cho Cố Khai Nhan lau khoe miệng máu tươi. Cố Khai Nhan thì lắc đầu, nhìn về phía Giang Nhiên, như thế nào? Tuyệt tâm kinh quả nhiên không hổ là tuyệt tâm kinh. Tiền bối tình huống trong cơ thể, xa so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, cái này tuyệt tâm kinh bản thân cũng không như thế nào lợi hại. Chỉ khi nào cảm thấy ngoại lai nội lực, nó sẽ không đi phản kháng, ngược lại là gia tốc tổn thương tâm mạch tốc độ. Cứu viện nội lực càng mạnh, nó ăn mòn tổn thương tốc độ cũng liền càng nhanh. Hơi không cẩn thận, cứu người không thành, liền sẽ trước mệnh được cứu người chết thảm. Trừ cái đó ra, tiền bối thể nội còn vẫn có tẩu hỏa nhập ma thương thế chưa từng khôi phục. Vạn bối cả gan suy đoán, tiền bối chúng cái này tuyệt tâm trưởng về sau, vốn là muốn lợi dụng tự thân nội lực, nhất cổ tác khí đem nó khu trục bên ngoài cơ thể. Lại không nghĩ rằng, chưa từng thành công, ngược lại là gọi thương thế tiến thêm một bước. Nội lực từ đó đi vào lối rẽ, mệt mỏi ngũ tạng đều tổn hại. Cố Khai Nhan nghe xong lời nói này về sau, liền nhìn Diệp Kinh Sương một chút. Diệp Kinh Sương lắc đầu, biểu thị cũng không phải là mình nói với Giang Nhiên. Cố Khai Nhan lúc này mới nói ra, ngươi đúng là có bản lĩnh, vậy cũng hẳn phải biết, ta thương thế này đã là dược thạch không cứu. Hắn cái này tuyệt tâm kinh nội lực, tuyệt không phải thủ đoạn khác có thể cứu trợ, chỉ có thể bằng vào nội lực cưỡng ép khu trục. Nhưng nội lực một khi nhập thể, liền sẽ ra tốc ta chết. Hắn kết quả cũng bất quá chính là cho ta một thống khoái thôi. Ta cũng từng gọi trưởng môn để cho ta thống khoái một trận, làm gì ở chỗ này sinh thụ cái này tội. Hắn nhưng cũng là không đành lòng. Thật tình không biết, cái này không đành lòng chính là nhẫn tâm nhất. Giang đại ca, ngươi nhưng có biện pháp? Diệp Kinh Sương nghe Cố Khai Nhan lời này, biết trong nội tâm nàng ủ rũ, liền trực tiếp hỏi thăm Giang Nhiên. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, có. Hả? Cố Khai Nhan sững sờ, nhịn không được nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi nói cái gì? Ta bây giờ cái này một thân thương thế, ngươi nhưng chớ có ăn nói lung tung. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, tiền bối trước mặt, vãn bối sao dám lỗ mãng. Bất quá, ta muốn theo tiền bối ngài nghe ngóng một việc. Cố Khai Nhan lông mày cau lại, do dự một chút về sau, lúc này mới nhẹ gật đầu, ngươi nói. Hắn muốn cái gì? Giang Nhiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem vấn đề hỏi lên. Vấn đề này ngược lại là gọi Diệp Kinh Sương có chút xem không hiểu, mở mịt nhìn một chút Giang Nhiên, lại nhìn một chút Cố Khai Nhan. Cố Khai Nhan trầm mặc một chút về sau, lúc này mới nói ra, làm sao ngươi biết? Lúc trước Hoàng Huynh nói với ta, tiền bối ngài cùng đối phương lẫn nhau ở giữa dây dưa hồi lâu, nghĩ đến ân oán hẳn là cực sâu, nhưng mà người này nhưng lại chưa đối tiền bối hạ sát thủ. Đương nhiên, cái này cũng có thể là hắn muốn lợi dụng tuyệt tâm kinh trà tấn ngươi. Nhưng khi ta hỏi thăm đem đối phương bắt giữ, trị bệnh cho ngươi thời điểm, Hoàng Huynh nhưng lại muốn nói lại rồi, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Cho nên, vạn bối lường trước, tiền bối cùng người này ở giữa, hẳn là có một ít người bên ngoài không biết gút mắt nạp trong đó. Lúc này mới tùy tiện hỏi, ngươi biết, đối ta thương thế này, nhưng có giúp ích? Có. Thôi. Cố Khai Nhan thở dài, ta ngược lại thật ra không sợ chết, ta lo lắng hơn, sau khi ta chết, ta cái này đáng thương đổ nhi không người chăm sóc, lại bị ngươi khi dễ. Cố Khai Nhan thở dài, giảng thuật lên phủ đuổi nhiều năm chuyện cũ, người kia là ta lúc còn trẻ, xông xáo giang hồ nhận biết một người, lúc tuổi còn trẻ bộ dáng anh tuấn, đại khái so ngươi còn dễ nhìn hơn một chút. Năm đó tính cả mấy người khác cùng một chỗ, đã từng cầm tay cùng dạo, hành hiệp trưởng nghĩa. Chỉ là, người trẻ tuổi tập hợp một chỗ, năm rộng tháng dài, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút nảy mầm. Ta vốn cho rằng, hắn cùng ta là lưỡng tình tương duyệt, vậy sẽ cũng làm thật sự là lòng tràn đầy vui vẻ. Lại không nghĩ rằng, sau lưng hắn vậy mà lại theo ta nhóm một cái khác bằng hữu gút mắt liên lụy, thậm chí, có một lần ta phát hiện, bọn hắn tại dưới cây liễu. Ai? Ta người này tính tình cương liệt. Ngươi như sớm nói rõ với ta, ta cân nhắc lợi hại, còn vẫn có thể thương lượng. Trêu chọc ta, lại trêu chọc người bên ngoài, lại còn đối với ta che lấp lấp. Cái này gọi ta làm sao có thể tha thứ? Liền đem việc này làm rõ, nói là duyên phận đã hết. Sau đó quay lại sư môn, tinh tâm tập võ. Lại không nghĩ rằng, người kia sau đó một mực dây dưa, nói cái gì hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, mời ta tha thứ. Coi là thật lẽ nào lại như vậy? Động tình chính là động tình, lúc này vốn không phải là nhân lực tự điều khiển, làm sao có thể nói thắc vì nhất thời hồ đồ. Đơn giản là tránh không khỏi sắc đẹp bên người, tìm cho mình lấy cơ thôi. Đến tận đây ta mới tính tựa hồ triệt để thấy rõ người này, quả quyết giống như hắn quyết liệt. Lại không nghĩ rằng, hắn liền một mực đi theo ta. Ta không kiên nhẫn, liền đối với hắn ra tay. Từ cái này bắt đầu, sự tình liền phát triển đến ai cũng không nghĩ tới tình trạng. Từ ban sơ chỉ muốn xua đuổi, chậm rãi trở nên xuất thủ càng ngày càng nặng. Hắn cũng càng phát không từ thủ đoạn, ta ban sơ chỉ là chán ghét hắn, đến tận đây đã từ từ thật bắt đầu hận hắn. Những năm này, theo tuổi tác càng ngày càng dài, ta lại có Sương Nhi làm đệ tử, dần dần cũng ít hành tẩu giang hồ, vốn cho rằng giống như người này út mắt như vậy đoạn tuyệt. Lại không nghĩ rằng, Hồng Phong Sơn trang sự tình sau khi phát sinh, ta nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất xuống núi, cái thứ nhất người nhìn thấy chính là hắn. Hắn bộ dáng đã lớn đổi, đã sớm không còn lúc còn trẻ anh tuấn tiêu sái. Khuôn mặt kiệt ngạo, tính lạnh như quỷ, ta tới một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Thế thì hắn một chiêu này tuyệt tâm trưởng. Hắn công bố, muốn hắn giúp ta giải khai thủ đoạn này cũng không khó. Chỉ cần ta gả cho nàng, hắn lập tức xuất thủ miễn ta thống khổ. Nếu không, dù cho là Lưu Vân kiếm phái người đem hắn bắt giữ, nghiêm hình tra tấn, cũng đừng hòng để hắn có nửa phần khuất phục. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nói là đạt được làm được. Một thân tâm tính như sắt, nhiều năm trước tới nay chấp nhất nơi này sự tình, đã đến cực đoan tình trạng. Hắn nếu là không đạt mục đích, dù cho là dạng gì thủ đoạn thêm ở trên người hắn, cũng khó có thể gọi hắn khuất phục. Huống chi, hắn võ công cao minh, Lưu Vân kiếm phái muốn cầm hắn, chỉ sợ cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Ta chết thì chết vậy, tội gì liên lụy người bên ngoài, liền để trưởng môn chớ có giày vò. Nàng một hơi nói đến đây, thân sắc đã là hề bại đến cực điểm. Ngẩng đầu nhìn Giang Nhiên cùng Diệp Kinh Sương một chút, lại là yên lặng cười một tiếng, quá khứ đủ loại hôm nay ngược lại là gọi các ngươi tiểu bối chê cười. Tiền bối tính tình dứt khoát, để cho người bội phục, nơi nào sẽ trò cười. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Cố Khai Nhan một chút, như có điều suy nghĩ. Cố Khai Nhan tựa hồ nghĩ đến trong lòng của hắn ý nghĩ, cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi muốn nói với ta, để cho ta giả ý đáp ứng, đợi chờ khỏi bệnh về sau, lại giết hắn. Vậy ngươi mơ tưởng, ta chết thì chết vậy, lại như thế nào có thể khuất phục tại người bên ngoài võ công phía dưới? Ta dù cho là thiên đao vạn quả, chết không có chỗ chôn, cũng đừng hòng để cho ta đáp ứng gả cho hắn loại này hoang đường đến cực điểm sự tình. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, cái này ngộ biến tùng quyền tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là Cố Khai Nhan nói cái kia nhân tính tình cực đoan, chính nàng kỳ thật cũng là có chút chấp nhất. Hai người kia chưa từng đi đến một chỗ, đại khái cũng đều là bởi vì tính cách hai thái cực a. Phía sau chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, tiền bối hiểu lầm, vãn bối không phải là ý tứ này, chỉ là đang nghĩ, đã người bên ngoài nội lực không cách nào khu trục tuyệt tâm kinh âm hiểm trưởng lực, kia để chính hắn đến, có được hay không? Ngươi có ý tứ gì? Cố Khai Nhan giận dữ, ngươi làm ta mới. Khu khu cụ. Mới lời nói là đánh giám sao? Tiền bối an tâm chớ vội, chúng ta không cần đáp ứng hắn bất cứ chuyện gì, liền có thể gọi hắn là tiền bối chữa thương. Cố Khai Nhan sững sờ, làm thế nào? Rất đơn giản. Giang Nhiên nói ra, tiền bối tuyệt tâm trưởng tổn thương, vãn bối khó mà cứu chữa. Vô luận như thế nào thi cứu, đều là để tiền bối chết nhanh. Nhưng ngũ tạng tổn thương, ta lại có thể giúp tiền bối khôi phục. Sau đó, chúng ta chỉ cần đem tiền bối vị này đối đầu lừa gạt tới. Biện pháp cũng dễ dàng. Ngũ tạng tổn thương khôi phục về sau, tiền bối cử chỉ ngồi nằm, liền cùng người bên ngoài không khác. Người kia đã có toan tính lưu, chỉ sợ người ngay tại Lưu Vân kiếm phái lân cận. Đến lúc đó tiền bối cùng Sương Nhi đi ra cửa, để người kia nhìn xem tiền bối đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Tất yếu thời điểm, cũng có thể xuất thủ giáo huấn mấy người, đương nhiên, cũng chính là làm dáng một chút. Vạn bối đến lúc đó có thể lăng không xuất thủ, có thể thiên ý vô phùng. Kể từ đó, người kia tất nhiên sẽ tin tưởng tiền bối đã triệt để khôi phục. Hắn bỏ bao công sức, tìm kiếm tới Tuyệt Tâm Kinh, mục đích đúng là vì gọi tiền bối khuất phục. Tự nhiên không cam tâm nhìn thấy như thế kết quả. Vô luận là có hay không tin tưởng, hắn chỉ sợ đều sẽ đến đây điều tra tình huống cụ thể. Đến lúc đó tiền bối có thể giả ý ngủ say, đợi chờ hắn sờ vào trong phòng, dùng nội lực dò xét tiền bối thương thế thời điểm, vạn bối liền sẽ hiện thân, mượn nhờ hắn cái này một tia nội lực, thôi vận quanh người hắn chi lực, để hắn đều đạo nhập tiền bối kinh mạch bên trong, lấy Tuyệt Tâm Kinh ứng đối Tuyệt Tâm Kinh, đem thì hai cố lực đạo đều từ tiền bối thể nội đẩy đi ra. Kể từ đó, liền coi như là thi cứu thành công. Giang Nhiên lời nói này xong sau, Diệp Kinh Sương lập tức con mắt to sáng, thì ra là thế. Hắn bị ngươi chế, đến lúc đó liền sẽ thân bất do kỷ. Chúng ta không cần đáp ứng hắn bất cứ chuyện gì, liền có thể mượn nhờ nội lực của hắn, giúp sư phụ chữa thương. Giang đại ca, ngươi quả nhiên thông minh. Cố Khai Nhan nhịn không được chừng nhà mình đồ nhi một chút, biện pháp này dưới cái nhìn của nàng căn bản chính là ý nghĩ hao huyền. Mặc dù từ logic đi lên nói không có vấn đề, nhưng là thực tế thao tác, nào có dễ dàng như vậy. Đầu tiên mình cái này thương thế bên trong cơ thể, liền không có dễ dàng như vậy khôi phục. Dù sao Tuyệt Tâm Kinh trưởng lực còn tại trong cơ thể mình, bất kỳ cái gì nội lực nhập thể, đều sẽ xem cùng ngoại viện, đến lúc đó thể nội ngũ tạng chưa từng khôi phục, ngược lại là trước được một mệnh ô hô. Bất quá Cố Khai Nhan cũng không có phản đối, chỉ là khép cười một tiếng, như kế hay, liền theo như lời ngươi nói làm, nói không chừng ta lần này còn tưởng là thật có thể nhặt về một cái mạng. Nếu như thế, vậy liền xin tiền bối nằm xuống, vãn bối muốn thi cứu. Giang Nhiên nhẹ nói. Cố Khai Nhan nhìn Giang Nhiên một chút, khẽ gật đầu một cái. Người trẻ tuổi không đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định, một khi xuất thủ liền biết lợi hại. Cũng may đến lúc đó mình cách cái chết thêm gần một bước, cũng có thể ít thụ mấy ngày tội sống, càng không cần để Diệp Kinh Sương đem tốt đẹp tuổi tác, tất cả đều lãng phí ở mình dạng này một kẻ hấp hối sắp chết trên thân. Mà kinh lịch việc này, Giang Nhiên cũng tất nhiên có thể đạt được giáo huấn, sau này làm việc liền sẽ thiếu đi mấy phần xúc động. Diệp Kinh Dương cũng có thể càng thêm an ổn một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, chỉ thấy Giang Nhiên để Diệp Kinh Dương hơi lui lại. Theo sát lấy đứng dậy, chậm rãi để khí, nhìn Cố Khai Nhan trong lòng buồn cười, vẫn rất chăm chú. Kinh Thần Cựu Đao nàng tự nhiên nghe nói qua. Sát phạt tuyệt đại, chính là thiên hạ đệ nhất đẳng tuyệt thế đao pháp. Thế nhưng là, cầm đao pháp cứu người, đây không phải là hồ nháo đó sao? Trong nội tâm nàng đã bắt đầu cân nhắc, đợi chờ Giang Nhiên thất bại về sau, mình nên như thế nào an ủi Diệp Kinh Dương, mới có thể để Diệp Kinh Dương tâm không khúc mắc tiếp tục cùng Giang Nhiên cùng một chỗ. Chính nghĩ như vậy, liền nghe hô một thanh âm vang lên. Giang Nhiên quanh thân bạch quang cùng một chỗ, một tôn pháp tướng chống rống mà sinh. Cố Khai Nhan đột nhiên trừng lớn hai mắt, đây là Kinh Thần Cựu Đao. Gặp quỷ Kinh Thần Cựu Đao làm sao có thể là cái bộ dáng này? Tâm niệm vừa động, chỉ thấy Giang Nhiên lấy tay một điểm. Kia pháp tướng to lớn ngón tay liền lăng không rơi xuống. Cố Khai Nhan chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo trong chốc lát xâm nhập ngũ tạng bên trong, tu bổ mình chỗ bị thương, nhưng mà tâm mạch tuyệt tâm trường lực, đối với cái này tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Cái này căn bản liền không phải là Kinh Thần Cựu Đao. Đây là Đại Phạm Thiền Viện Lớn Phạm Kim Cương Quyết. Giang Nhiên bây giờ thi triển, rõ ràng chính là Lớn Phạm Kim Cương Quyết bên trong Lớn Phạm Độ Thế Chỉ. Đây là phổ độ chúng sinh, sắp xếp lo giải khốn, liệu càng vạn vật thần công. Hắn lại là từ chỗ nào học được? Rung động trong lòng, lại không để ý tới ngôn ngữ, ngũ tạng đau đớn chuyển tâm, không chịu được nhắm hai mắt lại, từ trong kẽ răng gạt ra một tia tiêu rên. Tiền bối kiên trì một chút, quá trình bên trong sẽ có chút thống khổ, bất quá, không liên lụy tâm mạch tình huống dưới, Lớn Phạm Độ Thế Chỉ nội lực, cho là có thể lừa qua tuyệt tâm trưởng lực. Giang Nhiên thanh âm nhu hòa truyền vào trong tai. Cố Khai Nhan ngẩn ngơ, hắn còn có thể nói chuyện. Vận dụng như vậy tiêu hao nội lực Lớn Phạm Độ Thế Chỉ, hắn lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Nàng phát hiện, mình ước chừng vẫn là khinh thường vị này tuổi còn trẻ, cũng đã như mặt trời ban trưa kinh thần nào. Thấu chương xong.